Chương 241, hại người cuối cùng hại mình, thân khô đều không đáng tin. Chương 241, hại người cuối cùng hại mình, thân khô đều không đáng tin. Bị Bùi Thiếu Khanh treo chọc sau, Vương Huyện Lệnh lần đầu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nổi lên chính mình nhân sinh đại sự. Bạn cùng lứa tuổi hài tử không hề gần biết đánh nước tương, thậm chí đều đã biết đánh màu sáng cơ, mà hắn lại vẫn đang đánh màu sáng cơ. Suy nghĩ một chút đúng là không nên. Mấu chốt là theo tuổi tác tăng trưởng, tình cờ cũng sẽ cảm thấy tịch mịch, muốn có một cái có thể giao tâm nữ nhân. Ừ, còn muốn có thể giao phối. Thật ra năm xưa thời điểm, cũng có quan trường đồng liêu hoặc cấp trên muốn cho hắn làm mai mối, bất quá khi đó hắn khi còn trẻ ra mặt mỏng, cảm thấy ngượng ngùng, cộng thêm đầy đầu thánh giáo nghiệp lớn, cho nên liền toàn bộ cự tuyệt. Cự tuyệt nhiều hơn sau liền không người giới thiệu với hắn rồi. Lại do ở cha mẹ chết sớm, trong nhà không có trưởng bối thay hắn bận tâm phương diện này chuyện, cộng thêm chính mình lại tiếp xúc không tới vừa độ tuổi nữ tử, vẫn độc thân đến nay. Cho nên trong lúc nhất thời Vương Huyện Lệnh vậy mà phát hiện mình muốn kết hôn vợ, cũng không biết nên từ chỗ nào vào tay tốt. Vốn đang có thể mời Hứa Liêm hỗ trợ giới thiệu. Trung quy Hứa Liêm vẫn luôn rất thưởng thức hắn. Nhưng là bây giờ hắn liên hiệp Bùi Thiếu Khanh đem Hứa Tùng thu thập, mặc dù không hổ là đại nghĩa, nhưng cuối cùng có phụ Hứa Liêm thưởng thức, lại kia còn không thấy ngại mở miệng. Ai, khó khăn à, sớm biết hôm nay, ban đầu còn không bằng bị người dưới bảng bắt tế cho bắt đi đây. Vương Huyện Lệnh lẩm bẩm lầu bầu than thở. Dưới bảng bắt tế, từ xưa cũng có. Hắn cảm thấy những thứ kia bị bắt đi người đều rất ngu xuẩn, liên này cũng không tránh thoát, cho nên cũng rất thông minh tìm một lão đầu đi thay tự mình nhìn bảng, mình thì núp ở trường thi đối diện trên tiểu lâu cười nhìn những thứ kia bị bắt tế sĩ tử quân bách. Bây giờ suy nghĩ một chút, tự cho là thông minh a, nếu không làm sao đến mức ngồi một mình thư phòng tay làm vợ, chuyện này xấu hổ ở người ngoài sách. Không nhanh không chậm thật an nhàn, một chút tích tích hóa thành bùn. Vương Huyện Lệnh rất cảm khái ngâm một câu thơ. Lao ra, Bùi đại nhân tới chơi. Đột nhiên có hạ nhân ngăn cách bằng cánh cửa bẩm báo. Vương Huyện Lệnh thu hồi cảm khái, đứng dậy đi đón khách. Đi tới phòng chính, đã nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh đang ở thưởng thức trên tường hoa, chúc mừng Bùi huynh chộp được hung phạm Hà Bằng, không biết hôm nay tới tìm ta vì chuyện gì. Đọc lấy vợ ý niệm sau, hắn đột nhiên cảm thấy Bùi Thiếu Khanh khuôn mặt đáng ghét. Quả nhiên một mình sở hữu nhiều cái mỹ nhân, có biết hay không còn có người đang đánh lưu manh a? Vương huynh có thể biết Hà Bằng thân phận. Bùi Thiếu Khanh xoay người lại, nhìn Vương Huyện Lệnh bình tĩnh hỏi. Vương Huyện Lệnh cười cười, có gì ý kiến không được. Lúc này hạ nhân bưng trà đưa đi bảo, hắn là ngươi huyền giáo trong người. Bùi Thiếu Khanh chờ chút người sau khi rời khỏi đây, mới ngự khí trầm thấp nói một câu. Vương Huyện Lệnh phản ứng đầu tiên là không tin, lắc đầu một cái nói, Bùi huynh chớ có lừa gạt ta, ta sớm điều tra qua, người này nhất định không thể nào là thánh giáo đệ tử. Hắn là nước Ngụy tổng đà đệ tử, một năm trước chịu Liêu Đông quân chỉ thị ám sát tới Thục Châu giúp nạn thiên thai Khâm Sai đại thần giáng quyền. Bùi Thiếu Khanh nói thẳng vào vấn đề đạo. Vương Huyện Lệnh sắc mặt chợt biến đổi, cao mày hỏi, trên người hắn có thể có vật chứng? Nếu là thánh giáo đệ tử, vì sao bị thương sau núp ở trong thành lại không tìm kiếm Thục Châu tổng đà che chở, mà là ẩn thân mã phủ? Hắn không biết Huyền Hoàng giáo trụ sở chính theo nước Ngụy tổng đà mâu thuẫn, hoài nghi Hà Bằng là giả mạo thánh giáo đệ tử. Trên người hắn có lệnh bài, cho tới vì sao núp ở mã phủ mà không cầu viện Thục Châu tổng đà, ta đây thì không rõ lắm, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút. Bùi Thiếu Khanh cố làm không biết, lại nói tiếp, chuyện này ta đã tin nhanh vào kinh thành, bệ hạ định phát động lôi đỉnh chi nộ. Bùi huynh ngươi Vương Huyện Lệnh vừa giận vừa sợ. Khâm Sai đại biểu là hoàng đế bản thân. Cảnh Thái đế biết được Giang Quyền là chết ở Huyền Hoàng giáo trong tay, tất nhiên sẽ tiến hành trả thù, hắn áp lực nhất làm đi xuống, các nơi thánh giáo phân đà nhất định sẽ gặp họa. Bùi Thiếu Khanh giang tay ra, Vương huynh, trọng yếu như vậy tin tức ta cuối cùng không thể giấu giếm mà không báo chứ. Vương Huyện Lệnh nhất thời không lời nào để nói, Bùi Thiếu Khanh có thể báo lên sau đó thông báo hắn đã là tình cảm sở tại. Đa tạ Bùi huynh báo cho biết. Vương Huyện Lệnh hít sâu một hơi đè xuống bất mãn trong lòng tâm tình, chắp tay nói. Bùi Thiếu Khanh lại cho hắn phòng hờ, tin tức ta đã sớm nói cho ngươi biết, cho ngươi phân đả người gần đây cũng an phận một chút, nếu không ta người phía dưới vì lập công lại sẽ đào sâu ba thước tìm thánh giáo đệ tử. Ta đã sớm chào hỏi, nếu là cẩm quan thành phân đả nhân chủ động gây chuyện, mà bị ta người tìm hiểu nguồn gốc tận diệt, kia cũng không nên trách ta ha. Ta biết rồi, ta sẽ giao phó bọn họ gần đây khiêm tốn làm việc. Vương Huyện Lệnh gật gật đầu nói. Còn có sự kiện. Bùi Thiếu Khanh xuất ra một phong vừa lấy được tin đưa cho Vương Huyện Lệnh, ngươi xem một chút đi. Vương Huyện Lệnh hồ nghi nhận lấy tin, sau khi xem xong sắc mặt tâm trầm, nắm chặt tiện tay chỉ càng ngày càng dùng sức. Phong thư này là bị người bọc lại cục đá ném vào Trần Trung Nghĩa ra, hiển nhiên là có người muốn mượn ta tình an vệ đao giết người. Vương Minh cảm thấy ai sẽ thị mã phó đà chủ đám người là cái đinh trong mắt, gai trong thịt đây. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái cười trên nỗi đau của người khác đủ cười nhàn nhạt hỏi. Tin là hắn vừa mới nhận được, nhìn xong trước tiên, liền suy bụng ta ra bụng người nghĩ đến nhất định là Thông Châu phân đà mới nhậm chức đà chủ vì loại trừ đối lập gây nên. Vương Huyện Lệnh tự nhiên cũng nghĩ đến là ai, cho nên sắc mặt mới có thể khó coi như vậy. Thì đâu đến nỗi này. Trần Vũ Tiên cố ý đem hắn thân phận bại lộ cho sở hữu cẩm quan thành phân đà đệ tử, hiện tại càng muốn mượn tính an vệ tay diệt trừ hắn tại Thông Châu phân đà thân tín. Người trước hắn còn có thể nhẫn, thế nhưng người sau khó mà khoan dung. Vương Minh, có người thì có tranh đấu, bất kỳ tổ chức cũng không tránh được tranh quyền đoạt lợi, mà đấu tranh quyền lực vốn là máu chảy đầm địa, không có không chảy máu là có thể nắm chặt đưa tới tay quyền lực. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhõm nói. Vương Huyện Lệnh lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, nhắm hai mắt lại, chậm một hồi sau mở mắt thanh âm lạnh lùng nói, có thể Lưu Vĩnh Viễn không phải gánh lên đấu tranh người huyết, mà là người phía dưới huyết, vậy lần này liền lưu chính hắn huyết đi, làm phiền Bùi huynh. Nếu như không là hắn theo Bùi Thiếu Khanh có cấu kết, kia mã phó đà chủ đám người chắc chắn phải chết, cho nên hắn cũng không thể lại giữ lại Trần Vũ rồi. ta vốn tưởng rằng Vương Minh Hội xem ở thân là đồng môn phân thượng lòng dạ đàn bà. Bùi Thiếu Khanh có chút ngoài ý muốn Vương Huyện Lệnh nhanh như vậy liền làm ra chính xác quyết định. Ngươi liền muốn nhìn ta trò cười đúng không? Vương Huyện Lệnh không nói gì liếc hắn một cái, tiện tay đem tin ném qua nói, ta là lòng dạ mềm yếu, nhưng lại không phải suy nghĩ có thật, hắn đều là bản thân tư lợi sẽ đối ta người thống hạ sát thủ, ta còn nhất nhẫn nhịn nữa, kia đối nổi Mã Phó Đà chủ chờ người nào? Người này phải trừ chi. Diệt trừ Trần Vũ sau vừa vặn nhường lão Mã tiếp nhận. Được, đã là Vương huynh mời, ta đây giúp ngươi loại trừ người này, vừa vặn Trần Trung Nghĩa quan mới nhậm chức cũng gấp cần kiến công. Bùi Thiếu Khanh thu hồi tin, cười tủm tỉm nói, bày sẵn bút mực, ta viết phong trả lời. Vương Huyện Lệnh tự mình giúp Bùi Thiếu Khanh mài mực. Nhìn lấy hắn viết phong cho Trần Trung Nghĩa trả lời. Ở trong thơ Bùi Thiếu Khanh chỉ ra Trần Vũ cùng nó bên ngoài đưa đại nào thân phận, mệnh lệnh Trần Trung Nghĩa diệt trừ hai người này liền có thể, giữ lại những người khác hắn còn có khác tính toán. Vương Huyện Lệnh cung cấp Trần Vũ Thông Châu địa chỉ. Đa tạ Bùi Minh. Vương Huyện Lệnh ôm quyền nói. Bùi Thiếu Khanh cười cười, khách khí, nhìn thời giờ cũng mau đến trưa rồi, không ngại ta cọ dừng lại chứ. Ta lập tức phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa ăn, hôm nay cùng Bùi huynh uống xoàng mấy chén. Vương Huyện Lệnh lập tức nói. Ăn uống no đủ sau Bùi Thiếu Khanh trở về thiên hộ chỗ. Mới vừa vào cửa có người báo lại, đại nhân, Hứa phủ quân gia nhị công tử đã chờ đợi ngài đã lâu. Bùi Thiếu Khanh dừng bước lại, đứng tại chỗ biến đổi sắc mặt một hồi, mới phất phất tay tỏ ý dẫn đường. Bùi huynh ngươi xem như trở lại. Hứa Kính đang ở thưởng thức trà, nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh sau lập tức thả tay xuống bên trong ly trà, cận nhà đứng dậy nên đón. Bùi Thiếu Khanh hỏi, Hứa huynh tìm ta có chuyện? Cha ta để cho ta tới, ta đại ca tối hôm qua không phải đến chỗ ở của ngươi dự tiệc rồi sao? Đến nay cũng không thấy đến bóng người, sai ta đến hỏi một chút. Hứa Kính tỏ rõ ý đồ sau lại phát ra kêu ca, ta phải nói cha ta chính là mù bận tâm, anh ta người lớn như vậy còn có thể ném. Ca của ngươi tại Đại Lao. Bùi Thiếu Khanh trả lời. Tại Đại Lao A Hứa Kính theo bản năng lập lại một câu, sau đó lại đột nhiên sửng sốt, không thể tin nhìn Bùi Thiếu Khanh, anh ta tại Đại Lao. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Hứa Kính nhìn ra hắn không giống là đang nói bừa, trên mặt biểu hiện cũng dần dần thu liễm, ngữ khí có chút gấp thiết hỏi, tại sao? Bùi Minh, ta đại ca nhưng là có nơi nào mạo phạm ngươi? Ngươi vì sao như thế? Hứa Đại Minh không có mạo phạm ta, thế nhưng hắn mạo phạm quốc pháp, phạm vào trọng tội, ta không thể không công bình xử trí. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Này điều này sao có thể? Hứa Kính phản ứng đầu tiên là không tin, lắc đầu nói, anh ta người kia đối một con chó cũng ôn hòa lễ độ, làm sao có thể phạm tội? Vẫn là trọng tội. Bùi Minh, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó, hắn nhất định là bị hãm hại. Hứa Minh, ta đã thẩm tra rồi, Quách Vân cùng Vương Thôi Quan bọn người là chịu đại ca ngươi phân phó, đại ca ngươi liên lụy bắt cóc buôn bán cô gái đàng hoàng nhất án, nhân chứng vật chứng đều ở, hắn cũng chính miệng nhận tội, lời khai đã đưa về bắt trấn phủ thi rồi. Bùi Thiếu Khanh nói. Hứa Kính như bị sét đánh, lão đảo hướng lui về phía sau mấy bước, đưa tay đỡ cái ghế ổn định thân hình. Bùi Thiếu Khanh thở dài, Hứa Minh, này không phải ta bản ý, nhưng hắn hành động thật sự là quá mức táng tận lương tâm, mời thực thứ cho ta khó mà mở một mặt lưới. Hắn không phải là cái gì chính trực không á thanh quan, cũng sẽ bao che người mình, nhưng là muốn phân sự tình nặng nhẹ, giống như là Hứa Tùng hành động, chính là hắn tuyệt không thể chịu đựng. Hứa Kính mặt đầy thất hồn lạc phách, thật lâu không nói. Ta có thể gặp hắn một chút sao? Ta hay là không dám tin, ta muốn chính miệng hỏi một chút hắn. Ước chừng một lúc lâu, hắn mới đỏ mắt run rẩy hỏi. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, ta dẫn ngươi đi. Đi tới nốt Hứa Tùng phòng giam trước, Hứa Kính bước nhanh xông lên nhào tới trên cửa lao hô, đại ca, ngươi sao ngươi lại tới đây? Hứa Tùng ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Kính sau thật bất ngờ, còn có loại không mặt mũi nào mà chống đỡ xấu hổ, ngươi không nên tới nơi này, mau rời đi. Đại ca, Bùi Bùi lại người cũng đã nói cho ta biết, ta không tin, ngươi nói mau, ngươi có phải hay không bị oan uổng? Hứa Kính nước mắt lã chã hỏi. Hứa Tùng mím môi một cái, liếc nhìn cách đó không xa Bùi Thiếu Khanh, hít sâu một hơi, ta có thẹn cha dạy bảo, trở về nói cho hắn biết, tự làm chưa từng nuôi ta đây cái nghịch tử, ngươi sau này phải nghe cha giáo, không muốn học ta đi lên con đường sai trái, đừng nữa khiến hắn thất vọng. Đối mặt đệ đệ quan tâm cùng hỏi dò, hắn thậm chí là không có dũng khí chính miệng thừa nhận mình đã làm chuyện. Tại sao? Tại sao a? Mắt thấy Hứa Tùng ngầm thừa nhận, Hứa Kính trong lòng ôm trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng phá thoái, cách cửa tù một cái níu lấy Hứa Tùng cổ áo dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm chất vấn, ngươi tại sao phải làm chuyện loại này? Ngươi có biết hay không cha một mực lấy ngươi làm vinh, ngươi làm sao có thể làm chuyện loại này? Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Nhường cha làm sao bây giờ? A o o o. Hắn khóc ròng ròng, níu lấy Hứa Tùng cổ áo tay dần dần lỏng ra, thân thể chân nhắn té xuống đất, dựa vào cửa tù khóc giống như một hài tử, không thở được. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hứa Tùng cũng không nhịn được khóc, chỉ là một sức lực nói xin lỗi. Bùi Thiếu Khanh không nhịn được thở dài, đi lên trước đem Hứa Kính đỡ dậy, Hứa Minh, chúng ta đi thôi. Hứa Kính cả người giống như là không có xương, cơ hồ là bị Bùi Thiếu Khanh lôi ra. Bùi Minh, buông ra ta đi. Đi ra đại lao sau Hứa Kính tựa hồ cuối cùng tỉnh lại, lạc giọng nói. Bùi Thiếu Khanh thấy hắn không việc gì mới buông lòng hắn. Hứa Kính xoa xoa trên mặt nước mắt, lại sửa lại một chút chính mình quần áo, sau đó không người đối Bùi Thiếu Khanh trịnh trọng xá một cái nói, đa tạ Bùi Minh cho ta Hứa ra một cái thể diện, cố ý đem nhà huynh dụ ra ngoài bắt nữa. Nhìn lấy hắn nghiêm trang bộ dáng, Bùi Thiếu Khanh có chút giật mình, cảm giác đối phương có nơi nào thay đổi. Hứa Minh quá khách khí, ta đối phủ quân cũng là rất khâm phục cùng kính trọng, cũng là thật lòng cầm Hứa Minh làm bạn tốt nhìn, quốc pháp không lưu tình, mà ta có thể làm là được giảm bớt Hứa Đại Minh hành vi cá nhân đối Hứa ra tác dụng phụ. Hắn chắp tay đáp lễ lại nói. Hứa Kính lại nói, chuyện này gia phụ sớm muộn cũng sẽ biết được, ta nói, sợ hắn không tin, còn làm phiền Hứa Minh theo ta đi một chuyến đem việc này bảo hắn biết đi. Bùi Thiếu Khanh cảm giác hắn trong nháy mắt thành thục rất nhiều.
Được.
Hắn gật gật đầu đáp ứng. Lập tức hai người chạy thẳng tới phủ nhà mà đi. Dọc theo đường đi Hứa Kính đều rất yên lặng. Nguyên lịch tử này lại đi nơi nào? Hứa Liêm nhìn thấy Hứa Kính chính là lịch tử lên tay, sau đó phát hiện Bùi Thiếu Khanh cũng ở đây mới vội vàng im tiếng, ngược lại lộ ra nụ cười nói, Bùi huyện tử sao cùng khuyển tử cùng tới? Bùi Thiếu Khanh theo bản năng nhìn về phía Hứa Kính. Hứa Liêm thấy vậy cũng nhìn về phía Hứa Kính. Cha, đại ca bởi vì xúc phạm quốc pháp đã bị Bùi huynh bắt. Hứa Kính thẳng thắn nói. Nguyên lịch tử này lại nói bừa cái gì đó. Hứa Liêm cau mày trách mắng một tiếng, nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng nói, lại để cho Bùi huyện tử ngươi chế giễu. Hứa phụ quân, Hứa Minh không có nói quảng, Hứa đại huynh giờ phút này đang ở trong lao. Bùi Thiếu trầm giọng nói. Hứa Liêm nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, ánh mắt không còn dĩ vãng trầm tĩnh, trở nên hoảng loạn, nhưng lại vẫn là cố làm trấn định, dám hỏi Bùi huyện tử, huyện tử đến tuột cùng là phạm vào tội gì hành? Hắn giờ phút này còn tưởng rằng không phải là cái gì tội lớn, chung quy hắn hiểu con mình, tuy nhiên lại quên một điểm, không phải tội lớn, hội tử tĩnh an vệ làm sao? Từ tội, Quách Vân cùng Vương Thôi Quan cũng chỉ là nghe Hứa đại huynh mệnh lệnh làm việc, hắn lâu dài tiến hành bắt cóc buôn bán cô gái đàng hoàng chuyện. Bùi Thiếu Khanh trả lời. Vâng. Hứa Liêm cả người nhất thời như bị sét đánh, mắt khí một hắt thân hình kịch liệt đung đưa. Cha. Hứa Kính liền vội vàng tiến lên đỡ hắn. Ta không việc gì. Hứa Liêm hô hấp dồn dập đứt quãng nói, một cái nắm Hứa Kính tay gắt gao theo dõi hắn, đôi môi run không ngừng lấy, cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra hai chữ, thật không. Ừm. Hứa Kính trả lời mang theo giọng mũi. Hứa Liêm thân thể trong nháy mắt mất đi sở hữu khí lực. Hứa Kính chậm rãi đưa hắn nâng ngồi xuống ghế dựa. Hứa Liêm ánh mắt trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn, mặt đầy không dám tin, làm sao sẽ? Tùng Nhi làm sao sẽ? Cha, còn có ta đây, ta sẽ thay đại ca chăm sóc kỹ ngươi. Hứa Kính hít mũi một cái nói. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi thở ra một hơi, Hứa đại nhân có thể lên sách bệ hạ là Hứa đại huynh cầu tha thứ, xem ở ngươi vì nước vất vả nhiều năm phân thượng, bệ hạ có lẽ sẽ mở một mặt lưới, đặc biệt cho phép đối Hứa đại huynh theo nhẹ xử lý. Hắn nơi này nhất định là sẽ không thương lượng cửa sau. Ta sẽ hướng bệ hạ thượng thư, nhưng không phải vì kiêm lịch tử cầu tha thứ, là thỉnh tội từ quan, dạy ra như thế táng tận lương tâm nhi tử, làm sao lấy thay bệ hạ giáo hóa thuộc châu dân chúng. Hứa Liêm khôi phục chút ít tinh thần nói. Trong lòng của hắn rất thống khổ tức thì mất đi một đứa con trai là thứ yếu, chủ yếu hơn là thống khổ con mình vậy mà sẽ làm ra loại này thương thiên hại lý chuyện. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm một chút, đối Hứa Liêm thêm mấy phần xuất phát từ nội tâm tôn kính, Hứa phụ quân làm sao cần phải như thế. Đổi thành người khác, sợ rằng bao che con mình cũng không kịp, mà ngươi lại là ngay cả tỉnh đều không yêu cầu, như thế phẩm đức cao thượng, thật sự là lệnh tại hạ bội phục. Thục Châu dân chúng yêu thích ta, tất cả nguyên nhân ta thanh chính liêm khiết, công bình chấp pháp, ta nếu là bởi vì mắc phải tử tội là ta nhi tử liền lên sách cầu tha thứ, làm sao đối mặt Thục Châu dân chúng? Hứa Liêm hề bài nói. Hắn hốc mắt đỏ lên, nước mắt dàn mua tung vết, cắn răng nghiến lợi nói, thiên tử phạm pháp cũng cùng thứ dân cùng tội. Mời Hứa phủ quân bảo trọng thân thể. Bùi Thiếu Khanh không người xá một cái, ngẩng đầu nói, nếu là muốn gặp Hứa đại huynh mà nói, trực tiếp đi thiên hộ chỗ đại lao liền có thể, ta sẽ phân phó bọn họ cho phủ quân người tạo thuận lợi. Nói xong cũng cáo từ rời đi. Kính nhi, đi đưa tiễn Bùi huyện tử. Phải cha. Chờ đến Bùi Thiếu Khanh cùng Hứa Kính cũng sau khi đi, Hứa Liêm mới lại cũng không tìm được khóc, nước mắt nước mũi một tay nắm giữ, cầm lấy cái ghế tay vịn đốt ngón tay trắng bệnh. Ô ô ô ô, con ta, ngươi sao giống như này hồ đồ? Sao giống như này hồ đồ a? Con a. Hắn còn do thân thể không ngừng run run. Nguyên lai quan bảo thân thể cũng càng như thế thấp bé. Hứa Kính một mực đem Bùi Thiếu Khanh đưa ra ngoài. Chỗ chức trách, còn hy vọng Hứa Minh có khả năng lý giải ta. Bùi Thiếu Khanh quay đầu về Hứa Kính nói. Hứa Kính vẻ mặt tỉnh táo nói, gia huynh trừng phạt đúng tội, Bùi huynh xin yên tâm đi, ta không phải thị phi bất phân người, ngươi trong lòng ta vẫn là hữu. Mặc dù hắn mà nói như vậy, nhưng Bùi Thiếu Khanh vẫn là có thể cảm nhận được đối phương trong giọng nói kia nhàn nhạt xa cách. Bất quá cũng có thể lý giải. Cáo tử. Mà đổi thành một bên, Vương huyện lệnh đi gặp tổng đà chủ Tôn Huy, vừa bận đụng phải Tôn Huy độc tự tại dùng cơm. Vương đà chủ ngươi tới đúng dịp, chưa ăn mà nói thêm đôi chén đũa. Tôn Huy nhiệt tình chào mời hắn. Vương huyện lệnh liền vội vàng nói, ta là ăn rồi lại tới, đà chủ sao cái điểm này mới dùng ăn trưa? Còn chưa phải là vất vả tổng đà tạp sự, lỡ giờ cơm, tùy tiện ăn miệng đối phó. Tôn Huy nói. Vương huyện lệnh liếc nhìn trên bàn đủ loại cộng lại mười mấy mâm thức ăn, đây chính là cái gọi là đối phó sao? Ngồi, Vương đà chủ tìm ta có chuyện gì? Vương huyện lệnh liền vội vàng nói lên chính sự, theo ta tại Tình An vệ cọp ngầm hồi báo ban đêm bị bắt hạ bằng là ta thánh giáo nước Ngụy tổng đà đệ tử, một năm trước phục Liêu đà chủ chi mệnh tới thủ giám sát Khâm Sai đại thần Giang Quyền. Lại có chuyện này. Tôn Huy sắc mặt đột biến. Tổng đà chủ đã coi như là Huyền Hoàng giáo cao tầng. Hắn đối Huyền giáo nội bộ mâu thuẫn là lòng biết rõ, cũng là phái bảo thủ người ủng hộ, trung phi rất hưởng thụ hiện tại đãi ngộ sinh hoạt, cho nên đối với Liêu Đông quân tự tiện phái người tới đại chu gây rắc rối rất tức giận, trung phi Chu Đình muốn trả thù cũng sẽ không quản nhiều như vậy, cũng chỉ sẽ đối với đại chu biên giới Huyền Hoàng giáo tiến hành trả đũa. Nhưng ở Vương huyện lệnh mặt hắn cũng không có biểu lộ ra gì đó, ngữ khí tỉnh táo nói, chuyện này ta cũng là không biết chút nào, hội hướng thánh cung hồi báo. Ừ. Vương huyện lệnh mắt thấy theo Tôn Huy nơi này không chiếm được gì đó hữu hiệu tin tức, cũng liền cáo từ rời đi. Dạo. Tôn Huy đem trước mặt thức ăn quét lật trên mặt đất, giận không nhịn nổi mắng, đi rồi ạ, Liêu Đông quân ngươi cái vương bắt đảng, chính mình muốn chết không đủ, thế nào cũng phải kéo mọi người cùng nhau không chết được. Hắn thấy Liêu Đông quân không muốn hài lòng với hiện trạng phải đi nước Ngụy dày vò, khác ảnh hưởng bọn họ qua ngày tốt lành. đối với Tôn Huy loại này phái bảo thủ bên trong vừa được lợi ích người tới nói, Liêu Đông Quân so với triều đình còn muốn đáng hận. Hắn lập tức đi viết thơ hướng Thánh cung hồi báo, thuận tiện xen lẫn chính mình cá nhân tình cảm tố cáo Liêu Đông Quân. Hứa Tùng bị bắt chuyện giới hạn với mấy người biết rõ, cũng không có truyền ra, cho nên tại Cẩm Quan thành không có vén lên sóng gió gì. Chỉ là có người tình cờ phát hiện Hứa phủ quân giàn mua đi rất nhiều, Hứa nhị công tử cũng sẽ không trà trộn thanh lâu khắp nơi làm thơ, mà là bắt đầu đi học, lại càng không phục dị vãng kinh bạc, trở nên bình tĩnh chứng trạc khiêm tốn lễ độ. Mà theo Hứa Tùng bị bắt, Thục Châu bên trong dính líu tới án này qua lại, côn đồ Lưu Manh cũng liên tiếp mời ra làm chứng. Bùi Thiếu Khanh ngược lại thoáng cái nhàn rỗi, bắt đầu bế quan tu tiên. Trung quy đi người kinh thành vừa đến một lần ít nhất phải tiểu nhị 10 ngày thời gian, trừ lần đó ra gần đây không có khác chuyện yêu cầu hắn nhìn chằm chằm, vừa bạn có thể dốc lòng bế quan. Đường tu tiên dài đằng đẵng, hiện tại cái này linh khí khô kiệt hoàn cảnh lớn, hắn không cầu mình có thể thành tiên làm tổ, chỉ cầu trở thành luyện khí đại tu, nhưng hắn mâu thân ngay cả cửa cũng chậm chạp không vào được. Hy vọng đại linh khí có thể tản nhẫn rót đầy hắn tiểu rối loạn đan điền, tràn đầy đằng đẵng, tràn ra thì càng đã biển. Mê mệnh tu tiên, nếu là ngày nào làm hoàng đế, hắn phòng trưng cũng phải tự xưng đạo quân hoàng đế. Thông Châu, Trần Trung Nghĩa nhận được Bùi Thiếu Khanh phái người đưa về tin, trong lòng không gì sánh được vui mừng chính mình trước hướng đại nhân hồi báo xin phép, nếu không thật trực tiếp dẫn binh đánh bất ngờ Huyền giáo Thông Châu phân đà, ngược lại mang thai đại nhân nhu đồ. Mặc dù không có thể tiêu diệt Thông Châu phân đà, nhưng đại nhân nhưng đưa hắn cọc đem Thông Châu phân đà đà chủ mang ra công lý công lớn, đà chủ có thể so với phó đà chủ còn có phân lượng. Người đâu, tốc độ mời Tống tổng dưới cờ tới. Ừ. Bạch Bạch mập mạp Tống Hữu Tài rất nhanh thì đi vào Trần Trung Nghĩa nhà công, thuộc hạ tham kiến đại nhân. Tống tổng dưới cờ không cần đa lễ, Bùi đại nhân đưa chúng ta một việc công lớn, lập tức tụ họp nhân thủ, đồng thời phái người đi thành Tây Ngô đồng hẻm Trần phủ ám tra một chút chủ nhân Trần Vũ có hay không tại trong phủ. Trần Trung Nghĩa phân phó nói. Tuân lệnh. Tống Hữu Tài đáp ứng sau hiếu kỳ hỏi một câu, dám hỏi Bách Hộ đại nhân, ra sao công lớn? Trần phủ chủ nhân Trần Vũ, cực kỳ quản gia đều là Huyền giáo nghịch tặc, mà Trần Vũ càng là Huyền giáo Thông Châu phân đà đầu lĩnh giặc. Trần Trung Nghĩa mặt mày hớn hở đáp. Vậy thật là làm một cái công lớn. Tống Hữu Tài mắt lộ ra kinh ngạc, vừa cười chắp tay, chúc mừng đại nhân. Cùng vui cùng vui, đều là Bùi đại nhân cách xa ở ngoài trăm dặm nhưng bảy mưu lập kế, chúng ta chẳng qua chỉ là dính hắn quang chia lợi ích chút ít công lao thôi, Tống tổng dưới cờ nhanh đi xuống an bài đi. Trần Trung Nghĩa thong thả bước dâu. Tống Hữu Tài ứng tiếng mà đi. Mà Trần Vũ chưa ý thức được nguy cơ đến gần. Giờ phút này hắn đang cùng bên ngoài đưa đại não biểu đạt chính mình nghi ngờ, theo lý thuyết, đồ vật đều đã đưa đến Trần phủ đã mấy ngày, tình an vệ như thế nào đi nữa phải có động tác mới là, sao chậm chạp không thấy hành động đây? Thuộc hạ cũng không hiểu a. Tiểu hồ tử vớt chính mình tiểu hồ tử, chau mày, chẳng lẽ nói tờ giấy không có bị Trần Trung Nghĩa nhìn thấy? Không nên à, ta rõ ràng nghe đánh nát thứ gì thanh âm, động tĩnh lớn như vậy không có khả năng không có hạ nhân chú ý tới. Thật là kỳ thai quái thai, đưa tới cửa công lớn họ Trần quả nhiên cũng đều bất động tâm. Trần Vũ đối trình mình vị này đối địch trận doanh người trong tộc có chút giận hắn không tranh. Làm quan làm sao có thể không có chút nào đi lên đây? Tiểu hồ tử có chút thất thần, không cẩn thận nổ xong một cái mức, đau đến khuôn mặt vừa kéo, nghĩ tới cái khả năng, đà chủ, họ Trần có phải hay không là hoài nghi đây là một cái bẫy giờ, đang ở nghị cách xác nhận. Có chút đạo lý. Trần Vũ suy nghĩ, nhìn lấy hắn hỏi một câu, chúng ta đây tiểu lại chờ xem một chút. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn, cửa viện ầm ầm ngã xuống đất. Thanh âm gì? Trần Vũ lập tức đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài. Tiểu hồ tử cũng đội vàng đuổi theo đi kiểm tra. Hai người vừa ra cửa, đã nhìn thấy một đám hạ nhân nha hoàn kinh hoàng thất thố chạy vào nội viện, mà ở các nàng sau lưng chính là như sói như hổ tình an vệ nối đuôi mà vào. Đột nhiên lại đỉnh đầu truyền tới mấy đạo âm thanh. Trần Vũ theo bản năng quay đầu nhìn lại. Trên nóc nhà cũng đã đứng đầy tính an vệ. Đa chủ, tiểu hồ tử kinh hãi và phần. Trần Vũ trong lòng đồng dạng là sợ hãi không thôi, đồng thời lại tràn đầy không hiểu tính an vệ vì sao không đi Hữu Phúc khách sạn, ngược lại là tới chính mình nơi này. Lớn mặt Huyền giáo nghịch tặc, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Trần Trung Nghĩa sải bước lưu tinh đi vào. Nghe đối phương kêu phá thân phận của mình, Trần Vũ nhất thời lại không bất kỳ may mắn tâm lý. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nắm chặt gì óc, nhìn Trần Trung Nghĩa trầm giọng hỏi, ta là như thế bại lộ. Bắt lại. Trần Trung Nghĩa mới lười nói nhảm. Phải. Chỉ một thoáng thiên la địa võng, vạn tên cùng bắn. Mà tay không tất sắc Trần Vũ cùng tiểu hồ tử chỉ có thể bằng vào thân pháp tà hữu tránh né, lộ ra phá lệ chật vật. Mặc dù đều là ngưng khí cảnh võ giả, nhưng đối mặt mấy chục tay cầm binh khí tình an vệ có thứ tự vây công, bọn họ nhưng không chiếm được tiện nghi gì, phản rơi vào hạ phong. Ta biết rồi. Ta biết rồi. Trần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái khả năng, một bên nên địch một bên mặt đầy không cam lòng hét, Thông Châu phân đà vô sĩ đã sớm với các ngươi tình an vệ âm thầm cấu kết, cho nên các ngươi không đi tìm họ Mã, ngược lại tới tìm ta, đúng hay không? Hắn trong giọng nói tràn đầy tức giận cùng không cam lòng. Vốn là muốn mượn đao giết người, không nghĩ đến mượn là muốn giết mục tiêu đao, vậy cuối cùng giết tự nhiên chỉ có thể là chính mình, này có thể quá oan uổng cùng quá bất đắc dĩ rồi. Đầu hàng có thể sống. Trần Trung Nghĩa lạnh nhạt nói. Trần Vũ quát lên một tiếng lớn, hàng mẹ của ngươi. Nếu đối phương theo Thông Châu phân đà người đã sớm âm thầm cấu kết, vậy hắn mới sẽ không tin lần này quỷ phải đây. Đầu hàng là chết, không đầu hàng cũng là chết. Vậy còn không như kéo mấy cái chịu tội thay cùng chết. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Trần Vũ mặc dù không sợ chết, nhưng bên ngoài đưa đại não tiểu hồ tử cũng rất sợ hãi. Xấu hổ mất mặt đồ vật. Trần Vũ đột nhiên nghiêng đầu trừng mắt về phía hắn tức giận mắng một tiếng, thừa hắn chưa chuẩn bị theo bên cạnh đánh lén, một quyền đánh vào ngực lên, tiểu hồ tử nhất thời liền tim vỡ vụn, miệng phun máu tươi ngã xuống đất mà chết. Mà bởi vì Trần Vũ này nháy mắt phân thần, ba cái tên cũng phân biệt xuyên thấu hắn bắp đùi cùng ngực, có thể dùng hắn lảo đảo một cái té quỵ trên đất. Sau đó lung la lung lay định đứng lên. Trần Trung Nghĩa xách đao bước nhanh đến phía trước, trên đao nhìn xuống Trần Vũ, bản quan sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng được rồi, thân phận ngươi cùng vị trí đều là Bùi đại nhân báo cho biết, bất kể ngươi có cái gì sao tính toán, tại đại nhân nhà ta Tuệ Nhãn trước mặt cũng lộ ra rất buồn cười. Ta Trần Vũ nghe lời này trợn tròn đôi mắt, toàn đều biết, Thông Châu phân đà không có cấu kết triều đình, thế nhưng Vương huyện lệnh cấu kết Bùi Thiếu Khanh. Trần Trung Nghĩa nhận được hắn tờ giấy sau sở dĩ không động tác, là bởi vì hướng đi Bùi Thiếu Khanh xin phép phốc suy, tàn nhẫn hạ xuống đao bổ chặt đứt hắn ý niệm, cũng chém gãy rồi hắn cổ. Máu tươi tung tóe, đầu người lăn xuống. Trần Trung Nghĩa lau một cái trên mặt huyết, vung tay lên nói, "Lục soát cho ta, lục soát cái lộn chồng vó lên trời." "Phải." Tình an vệ phân tán bốn phía mà động. Thành Tây bên này động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng hấp dẫn Huyền Hoàng giáo Thông Châu phân đà đệ tử chú ý. Mã phó đà chủ khi biết Trần Vũ chết sau giật mình không ngớt, không nghĩ đến trình mình bị này tân cấp trên nhanh như vậy liền treo, sau đó liền lập tức tuyên bố toàn thể rời đi, chuyển tới tân cứ điểm sau. Hắn cho Vương huyện lệnh viết phong thư hồi báo chuyện này. Ra roi thúc ngựa, đêm tối bay nhanh. Hai thiên hậu Vương huyện lệnh nhận được hắn tin, làm bộ như một mặt nóng nảy đi gặp Tôn Huy. Vừa mới gặp mặt, liền bật thốt lên, "Tổng đà chủ, Thông Châu bên kia xảy ra chuyện." "Xảy ra chuyện lớn?" "Chuyện gì?" Cuối cùng bận rộn hoảng, trời sập không được. Tôn Huy bất mãn trách mắng một tiếng, "Thuộc hạ thất lễ." Vương huyện lệnh trước nói xin lỗi, sau đó trình lên trong tay tin, Trần đà chủ thân phận không biết tại sao bại lộ, dẫn đi tình an vệ đánh lén, phân đà đệ tử chưa kịp cứu viện, Trần đà chủ chết trận. Tôn Huy cầm thơ trở nên đứng dậy, cúi đầu xem xong thư sau ngẩng đầu hỏi, "Liền chết hắn bằng mục chính là tiểu hồ tử ngoại hiệu. Mục huynh là lấy Trần đà chủ quản gia thân phận cùng hắn ở cùng một chỗ, cho nên cũng không có chạy thoát tình an vệ bây giết." Vương huyện lệnh trầm thâm nói. Tôn Huy thật chặt nắm chặt tin nói, "Hắn tại sao sẽ đột nhiên bại lộ? Trong đó nhất định có mờ ám." Hắn ngược lại không phải là hoài nghi Vương huyện lệnh, bởi vì biết rõ đối phương là cái người đàng hoàng, mà là hoài nghi Thông Châu phân đà có nội gián. "Tổng đà chủ minh giám, ta Thông Châu phân đà lên hạ nhất tâm, tuyệt không bội tín vong nghĩa người, trong đó sợ rằng có nội tình khác, Thông Châu tính an vệ nhất định sẽ hướng Bùi Thiếu Khanh hồi báo chuyện này, ta có thể hướng hắn hỏi dò, có tin tức liền trước tiên nói cho ngài." Vương huyện lệnh nói. Tôn Huy bật thốt lên, "Vậy còn không mau đi. Trần Vũ nhưng là hắn thân tín a. Hiện tại người lại chết như vậy, mấu chốt là còn thiếu hắn nhất bút bạc không trả đây." "Tổng đà chủ, Bùi Thiếu Khanh bê quan, nhất thời nửa khắc không thấy được hắn." Vương huyện lệnh giải thích một câu. Tôn Huy không nói gì, Bùi Thiếu Khanh cũng có tiền như vậy có quyền thế rồi, còn cố gắng như vậy luyện vũ làm cái gì? Lại trình đem hắn chuyện không thể chậm trễ. Vương huyện lệnh lại nói, "Tổng đà chủ, cha rõ Trần đà chủ bại lộ nguyên nhân là thứ yếu, mấu chốt là hiện tại Thông Châu phân đà quần long bố thủ, lòng người trôi lơ lửng sợ sẽ xảy ra loạn, ứng mau an bài một vị tân đà chủ. Vương đà chủ có thể có thí sinh thích hợp." Tôn Huy nghe ra Vương huyện lệnh có muốn tiến cử người, chủ động phối hợp hỏi một câu, trung quy Vương huyện lệnh không có vạch trần hắn hư báo công khoản tham ô chuyện, hắn dù sao cũng phải hồi báo một chút. Vương huyện lệnh lập tức liền trả lời, "Thông Châu phân đà Mã phó đà chủ cũng rất thích hợp, hắn muốn là theo Thông Châu phân đà đệ tử quen nhau, hơn nữa người này ta thập phần hiểu, chứng chặt đáng tin, trung thành như một. Vậy thì hắn đi, trước hết để cho hắn tạm thay, ta sẽ bẩm báo thành cung." Tôn Huy một lời đáp ứng. Vương huyện lệnh lập tức bài nói, "Tạ tổng đà chủ." Tâm tư khác có chút phức tạp, không nghĩ đến cuối cùng sẽ thông qua phương thức như vậy nhường Mã phó đà chủ thượng vị, thật sự là không phải ước nguyện của hắn, á chỉ có thể trách Trần Vũ bức bách quá mức. Vài ngày sau, Đại Chu đô thành, Thiên Kinh, Bắc trấn phủ Ti Nha môn. Ngụy Nhạc sắc mặt âm trầm như nước, ở trước mặt hắn trên bàn bày đặt Thục Châu đưa tới công văn, Bùi Thiếu Khanh đối bắt cóc buôn bán cô gái đàng hoàng án điều tra cũng ở đây trong đó. "Tào Quốc Cứu." Hồi lâu, trong miệng hắn lẩm bẩm phun ra ba chữ. "Nghĩa phụ, Hải Nhi bên này cũng tra được Tào Quốc Cứu quản gia vô lại đại gần đây nhiều lần tiếp xúc cầm lấy các nơi khẩu âm thương nhân." Lục Phong cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngụy Nhạc yên lặng không nói. Lục Phong tiếp tục nói, "Nghĩa phụ, đến một bước này đã tra không nổi nữa, lại tra tất nhiên sẽ kinh động Tào Quốc Cứu, ta xem ngài trực tiếp bẩm báo bệ hạ đi." Ngụy Nhạc sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn có dự cảm, đừng nói lúc này báo lên, chính là cầm đến Tào Quốc Cứu phạm tội bằng cớ cụ thể lại lên báo, bệ hạ cũng nhất định sẽ lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ. Chung quy liên quan đến Tào Quốc Cứu, chính là liên quan đến hoàng hậu. Huống chi còn liên quan đến các nơi nhiều như vậy quan chức. Bắc Cương bên kia theo Bắc Man đã khai chiến, bệ hạ sẽ không muốn phân tâm, càng không biết muốn dụ lên quốc nội hỗn loạn, đồng thời cũng sẽ suy nghĩ đem chuyện này để lại cho tân hoàng lên ngôi sau giải quyết, lấy thu lãm lòng dân. Bây giờ bệ hạ trong mắt chỉ có đại cục, lại đâu còn thấy được thăng đấu tiểu dân đây. Nhưng Ngụy Nhạc không cho phép loại sự tình này phát sinh. Nếu bệ hạ khả năng chuyện lớn hóa nhỏ, vậy thì dứt khoát trước tiên đem chuyện này làm lớn chuyện, mọi người đều biết, lợi dụng triều đình cùng dân gian dư luận đổ buộc bệ hạ không thể không tra. Dưới mắt đang cùng ngoại tộc khai chiến, lúc này vì không kích thích dân phẫn, lấy bệ hạ tâm tính, cho dù là Tào Quốc Cứu, hắn cũng là có thể bỏ xuống được sát thủ. Trung quy bệ hạ trong mắt chỉ có đại cục, trừ hắn ra, ai cũng có thể là đại cục hy sinh. Nghĩ tới đây, Ngụy Nhạc hít sâu một hơi nhìn về phía Lục Phong nói, đem việc này bí mật lan rộng ra ngoài. "Nghĩa phụ." Lục Phong cực kỳ sợ hãi, trong nháy mắt hiểu nghĩa phụ băn khoăn hà cùng ý, hắn thấy dân chúng nhiều như thảo, vì chút ít cỏ dại làm đến bước này hoàn toàn không đáng giá, tận tình khuyên bảo khuyên đủ, lấy bệ hạ anh minh thần vũ cùng ám vệ không lọt chỗ nào, hắn nhất định sẽ biết là nghĩa phụ ở sau lưng thúc đẩy truyền bá. "Như vậy ngại gì, yên tâm đi, bệ hạ tổng không đến nỗi chém ta." Ngụy Nhạc từ tốn nói. Lục Phong nóng nảy và phần, nghĩa phụ đủ rồi, theo ta nói làm, không phải là dáng trước bại trước thôi. Ngụy Nhạc cắt đứt Lục Phong mà nói. Lục Phong theo dõi hắn nhìn một hồi, hồi lâu bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu xuống đều, ừ. Sau đó chậm rãi thối lui. Cùng lúc đó, hoàng đế đang xem Bùi Thiếu Khanh viết cho hắn tin, nặng nề lạnh rên một tiếng, Giang Ái Khanh quả thật là huyền giáo nghịch tặc giết chết, quả thực là buồn cười, Lưu Hải nghĩ chỉ, lấy các nơi tình an vệ nghiêm tra huyền giáo nghịch tặc, có thể giết lầm, nhưng không thể sai thả. Giang Quyền chết, ban đầu nhưng là tại hắn trên mặt tàn nhẫn tắt một bạt tai, hết lần này tới lần khác còn không có bắt hung thủ. Hiện tại Bùi Thiếu Khanh trộm được hung thủ, triều đình mặt mũi coi như là bù lại một ít, nhưng hắn trong lòng khẩu khí kiệt nhưng là không thuận, nhất định phải nhường huyền giáo nghịch tặc vì thế bỏ ra huyết đại giới, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ học hội như thế nào thu liễm. Nếu không phải đang cùng man tộc khai chiến, sợ bức bách quá mức kích thích huyền hoàng giáo toàn diện phản công, hắn sẽ trực tiếp khắp nơi một lần nữa đào sâu ba thước, đánh tan. Nô tỳ tuân chỉ. Lưu Hải tê ơ. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu thái giám túi đầu đi vào, khởi bẩm bệ hạ, Lục Thiên Hộ cầu kiến. Lục Phong đúng không? Chuyển. Cảnh thái đến nói. Bởi vì Lục Phong là Ngụy Nhạc coi trọng nhất nghĩa tử, bình thường thay hắn trong cung bên ngoài cung chân chạy, cho nên cũng bị đặc biệt cho gặp vua quyền. Rất nhanh Lục Phong túi đầu đi vào, ùm một tiếng quỳ xuống hô, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Lục Ái Khanh hãy bình thần, nhưng là Ngụy Khanh sai người tới. Cảnh Thái Đế Phong Khinh Vân đạm nói. Lục Phong đáp, bẩm bệ hạ, phải Ngụy Khanh có chuyện gì cho biết. Nói đi. Bệ hạ, trước đó vài ngày Thục Châu tra ra Nhất Tông bắt cóc buôn bán cô gái đàng hoàng vụ án, vốn tưởng rằng chỉ là một án, nhưng cũng không phải là như thế. Hiện đã tra rõ cả nước có nhiều địa quan viên tham dự trong đó, mà chủ mưu đầu mối đều chỉ hướng Tào Quốc Cứu. Lục Phong túi đầu nói. Hắn không muốn xem lấy nghĩa phụ bị bệ hạ chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Mấu chốt nhất là nghĩa phụ nếu là ác bệ hạ mà nói, hắn tiền đồ cũng dễ dàng đi theo biến mong manh. Nghĩa phụ đã ngồi ở vị trí cao nhiều năm, đối quyền lực cầm được thì cũng không được. Thế nhưng hắn đều còn không có chân chính cầm lên qua, lại nói chi là buông xuống đây, lại nói chi là nhìn thoáng được. Cho nên mới quyết định đánh Ngụy Nhạc cờ hiệu tự mình hướng hoàng đế hồi báo chuyện này, chỉ cần cắn chết chính mình như vậy làm xong tất cả đều là vì nghĩa phụ tốt kia lấy hắn đối nghĩa phụ hiểu. Nghĩa phụ mặc dù sẽ rất thất vọng, nhưng trong lòng lại sẽ không thật vì vậy mà đối với hắn lên gì đó ngăn cách. Gì đó? Cảnh Thái Đế sắc mặt đổi biến, Thục Châu bắt cóc buôn bán cô gái đàng hoàng án một chuyện hắn sớm theo ám vệ nơi nào biết được, nhưng không nghĩ đến dây dưa rộng như vậy. Vậy mà khắp cả nước còn liên quan đến quốc cứu. Đây chính là có khó lường quan trường hai tiếng. Lời ấy thật không? Có thể có bằng cớ cụ thể. Lục Phong hùng một tiếng quỳ xuống, "Vậy hạ, thần nói câu câu là thật, Bùi huyện tử đưa tới án này liên quan văn thư liền cất giữ tại Bắc trấn phủ Ti Nha môn. Chuyện này còn có mấy người biết được?" Cảnh Thái Đế sắc mặt u ám, ngữ khí lạnh lùng giống như là tái bắc gió lạnh. Lục Phong cảm giác áp lực núi lớn, cái trán cũng thấm ra mồ hôi lạnh, cũng chỉ có thần, nghĩa phụ cùng với Bùi đại nhân chờ lắc đắc mấy người biết được án này nội tình. Trọng yếu như vậy chuyện, Ngụy Khanh vì sao không tự mình tới bẩm báo? Cảnh Thái Đế vừa nghi hoặc hỏi. Lục Phong nói ra trên đường liền sớm biên lý do tốt, nghĩa phụ biết rõ quốc cứu cùng hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ quan hệ thân cận, không đành lòng chính miệng nói cho ngài tin tức này, cho nên mới sai thần vào cung bẩm báo. Người đi kêu Ngụy Khanh vào cung một chuyến đi. Cảnh Thái Đế thở dài, đối Lục Phong phất phất tay nói. Lục Phong lúc này ứng tiếng cáo lui. Cảnh Thái Đế đứng tại chỗ sắc mặt biến ảo không ngừng. Chuyện lớn như vậy, Bùi Thiếu Khanh lại chỉ nói cho Ngụy Nhạc, mà không có nói cho hắn, khiến hắn có chút bất mãn. Thế nhưng dưới mắt cũng không tâm tư so đo điểm này. Người đâu, lập tức cho chấm truyền quốc cậu vào cung. Chương 242, hoàng quyền trên hết, ta muốn làm Tân Huyền Hoàng giáo. Chương 242, hoàng quyền trên hết, ta muốn làm Tân Huyền Hoàng giáo nghĩa phụ, bệ hạ chiếu ngài vào cung. Lục Phong tìm tới Ngụy Nhạc báo cáo. Có thể biết vì chuyện gì? Ngụy Nhạc thuận miệng hỏi. Lục Phong mím môi một cái, nhất thời không đáp. Ngụy Nhạc phát hiện dị thường ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Lục Phong ùm một tiếng quỳ xuống, một cái nặng nề khấu đầu dập đầu trên đất, hài nhi có tội, không đành lòng gặp nghĩa phụ bị bệ hạ chỗ chán ghét mà vứt bỏ, cho nên bước lên dùng nghĩa phụ dành nghĩa đi tự mình hướng bệ hạ bẩm báo Thục Châu bắt cóc buôn bán cô gái đàng hoàng án nội tình, mời nghĩa phụ chỉ tội. Ngươi nói gì đó? Ngụy Nhạc giận dữ, đông nhiên đứng dậy đồng thời, trước người bản trực tiếp lộn ra ngoài ngã ở Lục Phong trước mặt, sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm Lục Phong nói, ngươi bây giờ quả thật thật lớn mật. Nghĩa phụ, ngài đối bệ hạ trung thành cảnh cảnh, ở quốc hữu công, hài nhi thật sự không đành lòng nhìn ngươi tự tuyệt cùng bệ hạ a. Lục Phong lời nói khẩn thiết nói. Ngụy Nhạc hô hấp dồn dập, bước nhanh đi xuống một cái níu lấy Lục Phong sau cổ đưa hắn nhắc tới, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi một cái vô sỉ, có biết hay không làm như vậy chính là bán Bùi Thiếu Khanh. Hắn chỉ hướng ta bẩm báo chuyện này mà chưa báo cho biết bệ hạ, bệ hạ biết được sau làm sao có thể hài lòng? Bùi Thiếu Khanh lại làm sao có thể không ghi hận ngươi? Hài nhi đầy đầu chỉ có nghĩa phụ ngài tương lai cùng danh tiếng, không lo nổi rất nhiều, chờ thấy huyện tử, hài nhi lại tự thân tỉnh tội. Lục Phong cắn môi nói, hắn dĩ nhiên muốn qua điều này, nhưng vẫn là làm như vậy rồi, nguyên do sao? Dĩ nhiên là theo đắc tội hoàng đế so ra vẫn là đắc tội Bùi Thiếu Khanh tốt hơn điểm. Huống chi hắn thấy có nghĩa phụ kịch bên trong điều hòa. Bùi Thiếu Khanh không đến nỗi làm cho này chút chuyện trả thù hắn. Ngươi a ngươi. Ngụy Nhạc vừa tức vừa bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác nghĩa tử là từ một mảnh hiếu tâm, hắn một cái lòng ra Lục Phong, lạnh giọng nói, tự tiện cho là, chính mình đi lĩnh 30 đại bản, lại có lần kế, ta sẽ không ngươi đứa con trai này, ngươi cũng đừng kêu nữa nghĩa phụ ta. Tiếng nói rơi xuống cũng không quay đầu lại phẩy tay áo bỏ đi. Hài nhi đa tạ nghĩa phụ. Lục Phong hướng về phía Ngụy Nhạc bóng lưng quỳ xuống, đầu giảm xuống đất, cao giọng nói, cho đến không nghe được tiếng bước chân sau, hắn mới ngẩng đầu lên, toét miệng lộ ra một cái cởi mở nụ cười. Hết thể như hắn đoán, sau đó đứng dậy vỗ một cái màu xám đi lĩnh trọng trách. Đánh thật, vung ra đánh, phải đậm huyết. Hắn còn cố ý dặn dò người hành hình dùng sức. Bị đánh càng thảm, kia nghĩa phụ trong lòng đối với hắn ngăn cách liền tiêu càng nhanh, điểm này đau là đáng giá. Mà Tào Thụy theo Ngụy Nhạc gần như cùng lúc đó vào cung. Hai người ở trên đường đụng phải. Ngụy Chỉ Huy dùng Tào Thụy chào hỏi trước. Ngụy Nhạc tiến lên đáp lễ, gặp qua quốc cứu. Ngụy Chỉ Huy dùng đây là vào cung gặp vua. Tào Thụy hơn 30 tuổi, bạch bạch mập mạp, cười ha hả thoạt nhìn thập phần ôn hòa, rất dễ dàng khiến người sinh lòng hảo cảm. Ngụy Nhạc trả lời, là ứng bệ hạ chỗ chiếu. Nhé, đúng dịp, ta cũng vậy bị bệ hạ kêu vào cung, cùng đi cùng đi. Tào Thụy cười nói. Một đường đi tới ngự thư phòng bên ngoài, một tên thái giám cản lại hai người nói, làm phiền quốc cứu tới trước bên cạnh trong điện uống trà, bệ hạ trước phải gặp qua Ngụy đại nhân. Dễ nói, Ngụy đại nhân trước hết mời. Tào Thụy đối Ngụy Nhạc khoát tay, liền theo thái giám hướng bên cạnh đi tới. Ngụy Nhạc đi vào ngự thư phòng sau thuần thục quỳ lạy. Thần Ngụy Nhạc, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Cảnh thái đến nói. Ngụy Nhạc đứng dậy, tạ bệ hạ. Ngụy Ái Khanh, chấm lại hỏi ngươi, trước mắt có thể biết bắt cóc buôn bán cô gái đảng hoàng án liên lụy đến những địa phương nào con trước? Cảnh thái đế mặt vô biểu tình nói. Ngụy Nhạc lắc đầu một cái, bệ hạ, trước mắt vẹn vẹn thuộc châu liên quan đến năm đất huyện lệnh, cùng với nhiều vị phủ nha quan lại, bao gồm chi phủ chi tử Hứa Tùng, liên lụy nhiều hơn là Hứa Tùng chính miệng nói, nhưng cụ thể dính líu tới những địa phương nào quan chức sợ rằng chỉ có quốc cứu mới rõ ràng. Cái này vô sỉ. Cảnh thái đế đã vừa mới mắng vô số lần, nhưng vẫn là không nhịn được, lại hít sâu một hơi nói, vì sao hiện tại mới hướng chấm bẩm báo? Bởi vì đang bắt đến Hứa Tùng trước Bùi huyện tử cũng không nghĩ đến chỗ này án dây dưa rất rộng, Hứa Tùng khai ra quốc cứu sau đó, hắn ý thức đến chuyện lớn, liền lập tức hướng thần làm hồi báo, cũng đem tất cả hồ sơ văn thư toàn bộ cất kín đưa vào kinh thành, nói là phương tiện bệ hạ xem qua. Ngụy Nhạc cho Bùi Thiếu Khanh không có đơn độc hướng hoàng đế hồi báo bù, tránh cho nhường hoàng đế đối với hắn sinh ra khúc mắc trong lòng. Cảnh thái đế nghe lời này, trong lòng đối Bùi Thiếu Khanh sinh ra bất mãn cùng nghi ngờ tan thành mây khói, bởi vì Ngụy Nhạc nếu nhận được Bùi Thiếu Khanh hồi báo sau trước tiên phái Lục Phong vào cùng tự nói với mình, vậy nói rõ Bùi Thiếu Khanh vốn là không có hướng mình giấu giếm chuyện này ý tứ. Mắt thấy hoàng đế không nói lời nào, Ngụy Nhạc lại quỳ xuống bái nói, bệ hạ, quốc cứu tội quả thực là tội lỗi chồng chất, táng tận lương tâm, thần mời bệ hạ lấy tình an vệ tra rõ chuyện này, theo luật cho vạn dân cái giao phó. Ngụy Khanh trí tâm, cho biết. Cảnh thái đế ngữ khí bình tĩnh nói, tuyệt không phải là chấm nhất định phải bao che Tào Thụy, mà là Bắc Cương mới vừa khai chiến, trận chiến này nhất định phải diệt man tộc chi quốc, giá trị cửa này đâu, thật sự không thích hợp nội bộ lại lên hỗn loạn, nếu không nhất định bị người cố ý lợi dụng. Đương nhiên, chấm sẽ để cho quốc cứu lập tức ngừng này hại người làm ăn, cũng hội âm thầm xử phạt, nhưng chuyện này tuyệt không có thể truyền đi, Ngụy Khanh khả năng lý giải chấm. Kia đã bị làm hại cửa nát nhà tan dân chúng liền bạch bị hại rồi sao? Liên lụy án này các nơi quan chức liền tùy ý hắn nhân ngoài vòng pháp luật. Vậy hạ nói xử phạt vậy là cái gì? Diệu phạt ba ly. Ngụy Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thẳng Cảnh thái đế, nhìn thẳng vào mắt hắn liên tiếp chất vấn. Ngụy Nhạc, ngươi cản rỡ. Cảnh thái đế có chút thẹn quá thành giận, vỗ án, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Ngụy Nhạc nói, chấm là đại chu chi chủ, trong mắt nhìn là đại cục, có chút hy sinh là cần thiết, là không thể tránh được, hiện tại triều đình đại sự hạng nhất chính là đối Bắc Man chiến tranh, bên cạnh đều muốn vì thế nhường đường. Trận chiến này được thắng, thì ta đại chu Bắc Phương ít nhất có thể được 20 năm an bình, có thể để cho nhiều ít bao năm qua chết tại man tộc cướp bóc dân chúng thoát khỏi may mắn ở khó khăn. Huống chi chấm chỉ nói không tra án này, không nói không xử trí những thứ kia vô sỉ. Thần trao tứ giã. Ngụy Nhạc mai phục nói. Hiện tại hoàng đế đã biết rồi chuyện này. Cũng đã tỏ rõ thái độ rồi. Nếu như hắn lại âm thầm giữ nguyên kế hoạch đem việc này lan rộng ra ngoài mà nói, chính là khi quân, vì chính mình đưa tới họa sát thân liền thôi, còn có thể dính liễu môn sinh cố lại. Huống chi hắn là trung thần, cái loại này đồng ý quân muốn thần chết thần thì không thể không chết ngụy biện trung thần, cho nên đương nhiên sẽ không vi phạm hoàng đế đã sáng tỏ ý chí. Nhưng là không hề làm gì lại hổ thẹn trong lòng. Cho nên mới quyết định từ quan. Từ sau chuyện này sẽ không về hắn quản. Cảnh thái đế vung tay lên, chấm không cho phép. Vậy hạ Ngụy Nhạc còn muốn nói điều gì? Cảnh thái đế cắt đứt hắn, lui ra đi. Thần cáo lui. Ngụy Nhạc đứng dậy rời đi. Đi ra ngự thư phòng sau, ngẩng đầu nhìn trời nặng nề thở dài, hắn đều không biết nên như thế nào cho Bùi Thiếu Khanh trả lời, cuối cùng có dựa vào hắn, có dựa vào dân chúng. Ngụy Nhạc chân trước mới vừa đi, Tào Thụy chân sau liền bị đưa vào ngự thư phòng. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Tào Thụy cười hì hì không mình hành lễ, hắn không có quỳ xuống, đây là hoàng đế ban cho hắn đãi ngộ đặc biệt. Cảnh thái đế từng bước một đi tới Tào Thụy trước mặt, cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm. Bệ hạ. Tào Thụy mắt lộ ra nghi ngờ. Ba. Cảnh thái đế một bạt thai quất vào trên mặt hắn. Tào Thụy bị đánh lảo đảo một cái, trắng mập trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái hồng ấn, mặt đầy ủy khuất lại kinh nghi bất định quỳ xuống, thần có tội, thần có tội. Mặc dù còn không biết mình tại sao bị đánh, nhưng nếu hoàng đế nổi giận, vậy khẳng định chính là hắn có tội. Ồ, ngươi có tội gì? Nói ra nhường chấm nghe một chút. Cảnh thái đế ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tào Thụy cảm giác hôm nay hoàng đế rất không đúng, trong lòng thấp thỏm bất an, run lẩy bẩy nói, bệ hạ nói thần có tội gì, kia thần sẽ có cái đó tội. Chấm nói ngươi có tử tội. Cảnh thái đế hừ lạnh. Tào Thụy sợ đến tay chân mềm nhũn trực tiếp tại chỗ nằm trên đất, lại hốt hoảng bỏ dậy quỳ, cẩn thận từng ly từng tí nói, thần làm sao đến mức? Ngươi cấu kết nhiều địa quan viên bắt cóc buôn bán cô gái đàng hoàng, còn không đáng chết. Cảnh thái đế lạnh lùng nói. Tào Thụy trong đầu đanh một tiếng nổ tung, cả người ngây người như phỗng. Sau đó hắn thậm chí đúng không có dám nhận, lại không dám ngụy biện, dập đầu như dã tỏi, thần biết tội, mời bệ hạ tha mạng, vậy hạ tha mạng à, thần không dám. Trên trán rất nhanh thì đập được máu thịt bé bét. Chi sở dĩ như vậy là bởi vì hắn hiểu hoàng đế cay nghiệt bạc tình bản tính, là thực sự khả năng giết hắn đi. Hơn nữa như là đã như thế chất vấn hắn, vậy thì nhất định là nắm giữ chứng cứ gì. Giải thích chỉ có thể chọc giận hoàng đế. Hơn nữa hắn biết rõ hoàng đế muốn giết một người vẫn là thả một người, cũng chưa bao giờ là nhìn người này hành động có đúng hay không, mà là nhìn chính hắn có muốn hay không. Không dám. Có cái gì người không dám? Cảnh Thái đế giận hắn không tranh, nâng lên một cước đem đạp ngã trên đất thở hổn hển mắng, ngươi thiếu bạc sao? Chấm cho ngươi ban thưởng ít đi sao? Trả lời chấm, à, là thần lòng tham không đáy, là thần bị suy nghĩ không thông, mời bệ hạ xem ở hoàng hậu nương nương phân thượng tạm tha ta một lần đi, tuyệt không lần tới, ta cũng không dám nữa a bệ hạ. Tào Thụy gào khóc nói đạo. Nhìn lấy hắn không chịu được như vậy bộ dáng, Cảnh Thái đế càng là chán ghét, lánh lánh nói, xấu hổ mất mặt đổ vận, chấm thật muốn trực tiếp khiến người chém ngươi. Ta sai lầm rồi, ta biết sai rồi a. Tào Thụy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, là nghĩ chém hắn, mà không phải thật muốn chém hắn, chính mình cái mạng này coi như là bảo vệ. Cảnh Thái đế nói, đem sở hữu liên lụy trong đó quan chức cho chấm biết phần danh sách, ở nơi này biết. Phải là, biết, ta lập tức biết. Tào Thụy tựa như gà con mổ thóc gật đầu liên tục, tự lo không xong hắn chỉ muốn giữ được chính mình, những người khác bán thì bán. Nhìn Tào Thụy viết ra một phần liên quan đến nhiều châu phủ huyện nha thật dài danh sách, Cảnh Thái đế mặt đen đến giống như đáy nổi, trong mắt điên cuồng lóe lên sát ý, nếu không phải đang theo Bắc Man khai chiến, hắn thật muốn trực tiếp hạ chỉ đem những này vô sỉ đầu toàn bộ chém nước. Hắn nặng nề lạnh rên một tiếng, vừa tàn nhẫn một cước đá vào Tào Thụy trên người, lập tức đi cho chấm ngừng ngươi này hại người làm ăn, giao nộp 3 triệu lượng bạc đến chấm nội khố, cấm túc một năm không được xuất phủ nửa bước. Hắn nói một bài, cũng không để ý Tào Duệ có thể hay không cầm ra được, dù sao hắn cần phải nhận được nhiều như vậy. Phải tạ bệ hạ khai ân, tạ bệ hạ hoàng ân hạo đãng. Tào Thụy mừng rỡ như điên cuồng quýt dập đầu. Cảnh Thái đế phun ra một chữ, "Lan." Tào Thụy thật là trên mặt đất lăn lộn ra ngoài, cho đến bị ngưỡng cửa ngăn lại. Hắn mới bỏ dậy đi ra ngự thư phòng. Nhìn bên ngoài mặt trời, cảm thụ thổi vào mặt phòng, mồ hôi đầm địa nội tâm của hắn tràn đầy tránh được một kiếp vui sướng, từng ngụm tham lam hô hấp. Sau đó trong mắt liền né qua một vẻ oán hận. "Bùi Thiếu Khanh, Ngụy Nhạc, chúng ta không xong. Làm ăn này hắn nhất định là không dám tiếp tục làm. Thế nhưng sổ nợ này hắn có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quân tử báo thù 10 năm không muộn." Bên trong ngự thư phòng, Cảnh Thái đế đem Tào Thụy viết danh sách đưa cho Lưu Hải, lạnh lùng nói, lục tục đem những này người cũng giải quyết hết, chết bất đắc kỳ tử, chỉ vong, bại quan Lưu Đày, muốn trưởng, khác đưa tới Thái Thái Hoành Động. Làm như vậy đã là phát tiết lửa giận trong lòng, cũng là trừng phạt những thứ này khi quân tham quan ô lại. Càng là tại diệt khẩu, để bảo vệ Tào Thụy. Trung bi đó là hắn vợ chưa cưới duy nhất em trai. Bên này Cảnh Thái đế là vấn đề nội bộ chỗ nhiễu. Bên kia Diệp Vô Song cũng chính là nội chính chỗ phiền. Tôn Huy Tin đã đưa đến Huyền giáo trụ sở chính. Giáo chủ, này Liêu Đông quân nhất định chính là buồn cười. Phái người ám sát Đại Chu Khâm Sai, rõ ràng chính là muốn họa thủy đồng dẫn, mượn Đại Chu triều đỉnh tay tới đả kích chúng ta à? Chớ có hỏi về giận không nhịn nổi nói. Không sai, Liêu Đông quân dụng tâm hiểm ác, đã không xứng là thánh giáo đệ tử. Ta đề nghị trừ hắn tên. Như thế chẳng ổn thỏa, nước Ngụy tổng đà lấy Liêu Đông quân như thiên lôi sai đâu đánh đó, đem hắn khu trừ thánh giáo ở ngoài, kia toàn bộ nước Ngụy tổng đà nhưng cũng liền chia ra đi rồi à? Ha ha, nói hiện tại nước Ngụy tổng đà thật giống như hội nghe thánh điện mệnh lệnh giống nhau, cùng phân liệt có gì khác nhau đâu? Không thể nói như thế, ít nhất ngoài mặt vẫn là một nhà. Không đến nỗi sẽ để cho người ngoài chế giễu. Trong đại điện ngươi một lời ta một lời tranh luận không nghỉ, cũng ý miệng. Diệp Vô Song giơ tay lên, chờ trong điện khôi phục an tĩnh sau, hắn mới nhìn hướng từ đầu đến cuối mặt lạnh không nói một lời Diêu Quang thánh nữ, Diêu Quang thấy thế nào? Ánh mắt mọi người cũng rối rít rơi vào Diêu Quang trên người. Trước bắt được nội gián chuyện Diêu Quang thánh nữ công lao quá vĩ đại, tại toàn bộ mọi người trong lòng phân lượng nặng không ít. Thiên Quyền, Thiên Xu, Thiên Điển, Thiên Cơ bốn người nhìn về phía tiểu sư muội ánh mắt đều mang bất đồng hàm nghĩa. Một bộ quần áo trắng, mái tóc đen xuân dài như thác nước, Diêu Quang thánh nữ di chuyển chỉ đèn trên chân ngọc trước mấy bước, trước đối Diệp Vô Song thi lễ một cái, mới lên tiếng: "Sư tôn, đệ tử cảm thấy cũng nên đem Liễu Đông quân đuổi ra khỏi thánh giáo, cũng công khai cùng nước Ngụy tổng đà vạch rõ giới hạn, nếu không Liễu Đông quân hoàn toàn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần hành này bị ổi thủ đoạn mượn đại chu triều đỉnh tay tới đả kích chúng ta sẽ được mà không thể không bị ép lâm vào cùng chu đỉnh chính diện xung đột. Cứ thế mãi, thánh giáo thực lực tất nhiên sẽ nghiêm trọng hao tổn, mỗi người chia bánh lái đệ tử cũng sẽ bất mãn. Liêu Đông quân ngược lúc này chỉ trích sư tôn ngài lãnh đạo vô phương, đến lúc đó có thể trăm miệng cũng không thể bảo chữa, đại nghĩa ngược lại sẽ rơi vào Liêu Đông quân cái kia bối đùa bỡn thủ đoạn tiểu nhân trong tay. Phân liệt thánh giáo, sau này hắn phải làm lên giáo chủ mới dễ dàng hơn, nếu không còn phải qua Liêu Đông quân một cửa ải kia. Đúng vậy. Những người khác rồi rít gật đầu hiểu theo. Thiên Quyền hướng Thiên Cơ nháy mắt. Thiên Cơ thánh tử lập tức bước ra khỏi hàng nói, tiểu sư muội nói dĩ nhiên là không tệ, nhưng là chúng ta nên dùng lý do gì công khai xóa tên Liêu Đông quân đây? Cũng không thể sẽ dùng hắn tự mình phái người giết Giang Quyền coi như lý do chứ? Cái này còn không đơn giản. Diêu Quang thánh nữ lộ ra cái nụ cười nhàn nhạt, thanh âm trong trẻo nói hắn âm thầm cấu kết đại ngụy triều đình, chịu đại ngụy triều đình phân phó ám sát đại chu quan chức liền có thể, trên giang hồ tất nhiên sẽ tin chúng ta, mà sẽ không tin hắn giải thích, mà chỉ cần đem tin tức lan rộng ra ngoài, hắn cũng không thể nào giải thích. Nhưng sư muội có suy nghĩ hay không qua phân liệt thánh giáo có hay không không phụ lòng lịch đại thánh giáo tiền bối đây? Thiên Quyền thánh tử nhìn Diêu Quang phong khinh vân đạm hỏi một câu. Huyền Hoàng giáo cũng chú trọng tổ tông chi pháp không thể đổi. Thiên Quyền lời này vừa nói ra, trong đại điện không ít người cũng rơi vào trầm mặc. lúc trước chính là sợ thánh giáo phân liệt, mới đem Liêu Đông Quân chạy tới nước Ngụy, duy trì ngoài mặt hoàn chỉnh. Người nào phân liệt thánh giáo, chính là thánh giáo tội nhân. Sau khi chết có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông? Diêu Quang thánh nữ nhìn chung quanh một vòng, nâng lên em dịu cảm lớn tiếng nói, tiên hiền đã qua đời, Diêu Quang chỉ ở trong lòng hoài niệm, nhưng trong mắt chỉ có sư tôn cùng thánh giáo lợi ích, cho dù thật xin lỗi lịch đại tiền bối, chỉ muốn không phụ lòng sư tôn dạy bảo, cùng chư vị trưởng lão cùng với các nơi đệ tử liền có thể, chúng chi phân liệt thánh giáo cũng không phải chúng ta, mà là Liêu Đông Quân, hắn mới là tội nhân. Lời nói này vừa ra, toàn trường chấn động. Diệp Vô Song đối cái này tiểu đồ đệ càng ngày càng hài lòng. Đều trưởng lão đối Diêu Quang thánh nữ cũng hài lòng. Vì duy trì bọn họ lợi ích, dám phủ định lịch đại tiền bối, lúc này mới đáng giá thưởng thức hậu bối. Thiên Quyền thánh tử đám người sắc mặt khó coi. Vốn là nhìn Diêu Quang gần đây thái sôi nổi, sợ rằng nổi lên không nên lên tâm tư, muốn làm khó nàng một chút. Không nghĩ đến nhưng ngược lại để cho nàng mượn cơ hội chụp một làn sóng lịch bợ, nhìn những người khác phản ứng rõ ràng bị chụp xuống rồi. Diêu Quang nói không tệ, lịch đại tiên hiền đáng giá chúng ta tôn trọng, nhưng cuối cùng đã qua đời, còn sống người càng trọng yếu hơn. Liêu Đông Quân tự mình cấu kết triều đình tội không cho thứ cho, bổn giáo chủ quyết tâm đã định, muốn đuổi hắn ra thành giáo. Diệp Vô Song nói năng có khí phách nói, mọi người trăm miệng một lời đạo, giáo chủ anh minh. Liêu Đông Quân tự mình cấu kết nước Ngụy triều đình ám sát Đại Chu Khâm Sai, bị Diệp Vô Song theo Huyền giáo xóa tên tin tức lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu hướng về thiên hạ các nơi truyền bá. Cũng là lúc này, Bùi Thiếu Khanh xuất quan. Đại ca, thế nào, có thể có thu hoạch? Làm hộ pháp cho hắn Diệp Hàn Sương nên đón hỏi. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt tươi cười gật gật đầu. Trời cao không phụ người có lòng. Hắn cuối cùng thành công hoàn thành dẫn khí vào cơ thể, bước chân vào trong truyền thuyết luyện khí một tầng, trở thành một tên chân chính tu sĩ. Bổ sung, chỉ có thể dựa vào linh thạch sạc điện tu sĩ. Bốn khối linh thạch cũng chỉ còn lại có một khối. Khối này chính là hắn dự bị ẩn nút nhiên liệu rồi. Chúc mừng đại ca tiên đạo khả kỳ. Diệp Hàn Sương thấy vậy trên mặt cũng lộ ra một xuất phát từ nội tâm nụ cười. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy bật cười, lắc đầu một cái nói, còn tiên đạo khả kỳ, phòng trường đời này cũng kẹt ở luyện khí, khiến người chuẩn bị thủy, ta muốn tắm mình. Mặc dù khả năng vĩnh viễn kẹt ở luyện khí, bất quá hắn ít nhất có rồi thao túng linh khí năng lực, cũng liền có sử dụng đủ loại tu sĩ để lại pháp bảo năng lực. Này ước lượng mới là quý giá nhất. Ừ. Diệp Hàn Sương lập tức đi an bài. Tạ Thanh Ngô nâng cao một cái bụng bự hầu hạ Bùi Thiếu Khanh tắm mình, một bên nói cho hắn gần đây phát sinh chuyện. Buồn tắm sương ngủ mông lung, hai người thiết thiếp. Trần Trung Nghĩa đưa tới một phong thơ, nói là Huyền Hoàng giáo Thông Châu phân đà đại chủ Trần Vũ đã chết. Vương huyện lệnh trước sau nhiều lần tới đi tìm ngươi. Hà Bằng mấy ngày trước đây đã bị chém đầu. Ngụy đại nhân trở về một phong thơ. Hứa phủ quân trào từ giã, bị bệ hạ gạt bỏ, còn ban cho Hứa phủ quân một nhóm cấm phẩm. Bất quá theo thiên sử đến, Hứa Tùng chuyện cũng truyền ra, Hứa phủ quân tại phủ cửa nha môn quỳ xuống hướng dân chúng tạ lỗi. Dân chúng trong thành mặc dù vừa kinh vừa sợ, nhưng là chỉ là kêu giết Hứa Tùng đến mạng, không có như thế giận lây sang Hứa phủ quân. Như vậy có thể thấy Hứa Liêm đúng là rất được lòng dân. Bệ hạ hạ chỉ lệnh các nơi tịnh an vệ nghiêm tra Huyền Hoàng giáo nghịch tặc, có thể giết lầm, không thể sai thả. Huyền Hoàng giáo nói nước Ngụy tổng đà chủ Liễu Đông Quân cấu kết nước Ngụy triều đình, triệu Ngụy đình chỉ thị sát hại Chu triều quan chức giang quyền, chính thức đem theo Huyền Hoàng giáo xóa tên. Bùi Thiếu Khanh sau khi nghe xong thở ra một hơi, không nghĩ đến bế quan 20 ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ừ, hết thảy trách nhiệm toàn tại hắn. Hắn không nên bế quan. Huyền Hoàng giáo bởi vì Hà Bằng chuyện quả nhiên trực tiếp đem Liễu Đông Quân xóa tên rồi, đây là Bùi Thiếu Khanh không hề tưởng tượng đến, bất quá vì vậy cũng có thể thấy được Huyền Hoàng giáo nội bộ mềm yếu tính cùng thỏa hiệp tính đã rất nghiêm trọng rồi. Lại vì chính mình ăn nhàn sinh hoạt, chịu đưa đến Huyền Hoàng giáo trên thực tế phân liệt, phát điên. Còn có sự kiện, đối Bắc Man chiến tranh đã chính thức bắt rồi. Tạ Thanh Ngô lại bổ sung một câu, chúc cha ta thuận lợi, đừng chết tại chiến trường. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng đưa lên chúc phúc, đưa tay vuốt vuốt tiểu thê chịu nặng lương tâm, nương tử có thể có muốn bị phu. Tạ Thanh Ngô không phải lộ ra cho bẹn, trên người còn khoác một tầng màu xanh da trời áo lụa, ướt đẫm sau dán chặt da thịt có thể dùng đường cong như ẩn như hiện, có loại mông lung mỹ cảm. Đặc biệt là ướt đẫm sau màu trắng băng tạm ti tất càng thêm chân nhắn, thỉnh thoảng ở trên người hắn cọ tới cọ lui. Nhường cấm dục 20 ngày Bùi Thiếu Khanh rất sao động. Không nghĩ, Tạ Thanh Ngô nghe thấy bài hát biết nhà ý, phát giác hắn muốn làm gì, lập tức mặt lạnh đáp. Bùi Thiếu Khanh ôm lấy hắn êm dịu chân nhắn thân thể mềm mại cười nói, nhưng vi phu nhưng là nhớ ngươi rất đây. Hắn không kịp chờ đợi phải đem chính mình tích góp 20 ngày nồng đậm nhớ nhung, toàn bộ đều chú cho Tạ Thanh Ngô. Muốn làm gì? Tạ Thanh Ngô nguyễn hắn một cái. Bùi Thiếu Khanh đúng sự thật đáp, muốn là ngươi. Đừng nói lời lẽ bẩn thỉu, đem trong bụng hải tử dạy hư mất. Tạ Thanh Ngô tức giận liếc một cái. Bùi Thiếu Khanh có lý chẳng sợ nói, lời lẽ bẩn thỉu không thể giấu ở trong lòng, nếu không tia tâm liền dơ bẩn. Tạ Thanh Ngô đối với hắn này ngụy biện không lời chống đỡ, cho nên lựa chọn dùng quay lưng. Hai người tử chiến đến cùng, bọt nước văng khắp nơi. Sau khi làm xong sẽ dùng có sẵn giặt nước rồi giặt rửa. Quần áo chỉnh tề, Bùi Thiếu Khanh đến phòng nhìn lên Ngụy Nhạc cho mình trả lời, sắc mặt đột nhiên âm trầm. Trong thơ, Ngụy Nhạc nói thành là mình chủ động hướng đi hoàng đế hồi báo chuyện này, giấu Lục Phong, đem hoàng đế phản ứng cùng quyết định đúng sự thật báo cho biết Bùi Thiếu Khanh. Cũng ngược lại trấn an Bùi Thiếu Khanh, nói lấy hắn đối hoàng đế hiểu, hoàng đế mặc dù sẽ không dùng vụ án này làm những thứ kia liên lụy án này các nơi quan chức, nhưng nhất định sẽ thông qua những phương thức khác dọn dẹp sạch những quan viên này. Tao Thụy bị cấm túc một năm chuyện cũng biết, đồng thời còn nhường Bùi Thiếu Khanh lấy Hứa Tùng làm chủ phạm cho vụ án này đậy nắp định luận, như vậy kết thúc điều tra. A. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, đem tin vỏ thành một cục, nội lực dung một cái, hóa thành đầy trời bỡ vụn. Xem ra tại Ngụy Nhạc trong lòng đối hoàng đế trung thành lớn hơn dân chúng, nếu không sẽ không vừa được biết vụ án này liên quan đến Tào Quốc Cứu sau liền trực tiếp hướng đi hoàng đế bẩm báo. Hắn có chút thất vọng, nhưng là có thể hiểu được. Xã hội phong kiến quan chức sao, dù là lại yêu quý dân chúng, nhưng trong lòng khẳng định cũng là hoàng đế lớn hơn trời. Đối trong thư Ngụy Nhạc nói cảnh thái đế hội dọn dẹp sạch những thứ kia liên quan đến án này quan chức hắn cũng tin, chung quy cảnh thái đế vốn chính là cái cay nghiệt thiếu tình cảm xấu bụng nam. Cho tới Tào Thụy, trông cậy vào hắn được đến trừng trị cũng đừng nghĩ. Ngược lại, Bùi Thiếu Khanh biết rõ, Tào Thụy hiện tại nhất định là đã đem mình và Ngụy Nhạc cho ghi hận. Vụ án này kết đầu hổ đôi rắn, nhưng Bùi Thiếu Khanh tâm tư khó tránh khỏi có chút phức tạp. Bất quá hắn cũng sẽ không tiếp tục đi xuống tra, chung quy đó là theo hoàng đế đối nghịch, hắn không có cái này thân thể. Huống chi cảnh thái đế nếu muốn bảo đảm Tào Thụy, liền nhất định sẽ ra tay giúp hắn lau sạch cái mông, đáng chết người cũng sẽ chết, mà người khác tại Thục Châu, ngoài tầm tay với. Coi như muốn tiếp tục tra cũng không được gì. Cho dù là có Hứa Tùng lời khai, cũng không hề chứng dụng. Đây chính là hoàng quyền nha, vượt lên tại sở hữu quyền lực bên trên. Mặc dù vụ án này không thể tra xét nữa, thế nhưng Tào Quốc Cứu hắn nhất định phải giết chết, dù sao đối phương đã hận tới rồi hắn, vậy hắn khẳng định không thể ngồi chờ chết. Đã như thế, cũng coi là cho những thứ kia bị Tào Quốc Cứu làm hại cửa nát nhà tan dân chúng trả thù tuyết hận rồi. Người đâu, mời Vương huyện lệnh qua phủ nhất tự. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi, hướng về phía bên ngoài phân phó nói, lập tức có hạ nhân đều phải lao ra. Vương huyện lệnh rất nhanh liền đáp ứng lời mời tới. Bùi huynh a Bùi huynh, ta nhưng là đến tìm rồi ngươi tốt vài chuyến. Mới vừa vào cửa hắn liền đoán trách. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, nhường Vương huynh mấy lần chạy không là ta chi qua, mời Vương huynh thứ tội, còn không biết Vương huynh tìm ta vì chuyện gì. Mời nói thẳng, cũng không có chuyện gì, chủ yếu là giống như ngươi gặp một mặt, mới tốt lựa phỉnh ta ra tổng đa chủ, hắn bây giờ đối với Trần Vũ chết nghi thần nghi quỷ, cảm thấy Thông Châu phân đà có nội gian. Vương huyện lệnh giang tay ra nói. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, nhà ngươi tổng đà chủ dự cảm thật đúng là chuẩn, ngươi không phải là cái kia nội gian sao? Bùi huynh lời này thật khó nghe, ta có lẽ không có phản bội qua thánh giáo, ta chỉ là tại bằng vào ta phương thức là thánh giáo nghiệp lớn góp một biên lệnh. Vương huyện lệnh nghe vậy mà không đổi sắc, có lý chẳng sợ trả lời một câu. Bùi Thiếu Khanh phát hiện Vương huyện lệnh ra mặt so với mới quen lúc dày một ít, đáng giá khích lệ, sau đó lại nâng lên một cái khác đề tài, đúng rồi, Liêu Đông quân bị xóa tên chuyện ta nghe nói rồi, xem ra các ngươi huyền giáo phân liệt sắp tới à, Vương huynh đối với cái này có ý kiến gì không? Ai? Vương huyện lệnh thần sắc cảm đạm, thở dài nói, trước mắt còn không có phản ứng, tin tức đoán chừng là còn không có chuyển tới Liêu Đông quân trong hai đi, giáo chủ bực nào tín nhiệm Liêu Đông quân, lớn như vậy một cái nước Ngụy cũng chỉ xếp đặt một cái tổng đà về hắn thống lĩnh, không nghĩ đến hắn vậy mà âm thầm giấu giếm lấy thánh điện cấu kết Ngụy đỉnh ám sát Đại Chu quan trước. Chuyện bây giờ còn bại lộ, là thân ở Đại Chu biên giới huyền giáo đệ tử đưa tới họa sát thân, quả thực là một cái vô tình vô nghĩa, bất trung đồ bất hiếu, như vậy thứ bại hoại ta thánh giáo đệ tử người người phải trừ diện. Nhìn Vương huyện lệnh mặt đầy tức giận phê bình lấy Liêu Đông quân, Bùi Thiếu Khanh đã cảm thấy trầm trọng, này chính là một cái trong tổ chức tầng dưới chốt nhân viên đáng thương à, bởi vì biết rõ tin tức không nhiều, căn bản là không thấy rõ chân tướng. Tràn đầy trung thành bị truy lạc thượng tầng lợi dụng. Bất kể Liêu Đông quân vì sao ám sát Giang Quyền, nhưng hiển nhiên hắn mới là từ đầu đến cuối cố thủ huyền giáo lý tưởng nhất phái. Huyền giáo trụ sở chính đều là một đám truy lạc sâu. Lòng người khó dò, Diệp Vô Song cũng không nghĩ ra Liêu Đông quân hội phản bội thánh giáo cấu kết triều đình đi, nếu không cũng sẽ không tức giận như vậy đều không chiêu hắn hỏi tội, mà là trực tiếp tuyên bố đem xóa tên. Biết rõ chân tướng của sự tình Bùi Thiếu Khanh giả vờ ngây ngốc phụ họa lao vương. Vương huyện lệnh đối cái đề tài này không mấy hăng hái, lắc đầu một cái nói, ngừng ngừng ngừng, những chuyện này còn chưa tới phiên ta một cái phân đà chủ bận tâm, được rồi, với ngươi đụng xong đầu liền đủ đi cho tổng đà chủ giao nộp. Tiếng nói rơi xuống, hắn đứng dậy cáo tử. Vương huynh đi thong thả. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy đưa tiễn. Miêu. Trịnh Lăng Nhi ôm Ly tướng quân đi vào. Ly tướng quân theo Trịnh Lăng Nhi trong ngực nhảy xuống rơi trên mặt đất hành lễ nói, chúc mừng chủ công xuất quan. Miễn, có chuyện? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Ly tướng quân cười hì hì đáp, chủ công chức không phải giao cho thần một cái sống sao? Huyền giáo cẩm quan thành phân đà đệ tử tên họ là gì? Ở đâu thần cũng đã thăm dò. Lăng Nhi mau đưa danh sách cho chủ công. Ừ. Trịnh Lăng Nhi đáp một tiếng, sau đó từ trong lòng ngực móc ra trên một tờ giấy trước đưa cho Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh sau khi nhận lấy cảm giác ấm áp, ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, theo bản năng giật giật mũi. Trịnh Lăng Nhi thấy vậy mặt đẹp ửng đỏ, tờ giấy kia nàng là thiếp thân hạ, khó tránh khỏi chạm phải đến hắn mũi. Bùi Thiếu Khanh mở ra chiếc nhiều giấy, trên đó viết xinh đẹp chữ nhỏ, hiển nhiên là Trịnh Lăng Nhi thủ bút. Ly tướng quân cái này sủng vật ngược lại không có phí công dưỡng. Trung quy chính nó mặc dù biết chữ cũng không biết viết chữ. Sau khi xem xong Bùi Thiếu Khanh quyết định theo phó đà chủ Lưu Bình hạ thủ, thông qua hắn đem cẩm quan thành phân đá cho nhổ ra. Người đâu, kêu Mao Phó Thiên Hộ tới một chuyến. Phải lao ra. Mao Văn rất nhanh thì đã tới Bùi phủ, đi nhanh vào phòng chính quỳ xuống tham bái, thuộc hạ tham kiến đại nhân. Mao Thiên Hộ miễn lễ. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt ôn hòa nói, cầm trong tay danh sách giao cho hắn, đây là huyền giáo nghịch tặc cẩm quan thành phân đá danh sách nhân viên. Đại nhân này Mao Phó Thiên Hộ nhận lấy danh sách sau khiếp sợ không thôi, triều đình mới vừa hạ lệnh nghiêm tra các nơi huyền giáo nghi tặc, kết quả Bùi Thiếu Khanh liền lấy đến một cái phân đà danh sách, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh chút ít. Thật không hổ là thần thông quảng đại Bùi đại nhân. Bùi Thiếu Khanh lạnh nhạt nói, ta tự có con đường. Ừ. Mao Văn chỉ có thể ở trong lòng cảm khái một tiếng đại nhân con đường dã, lập tức lại tỏ thái độ nói, mời đại nhân yên tâm, thuộc hạ hiện tại liền dẫn người di tặc, bảo đảm tuyệt đối không buông tha bất kỳ một cái nào huyền hoàng giáo nghi tặc. Không gấp. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, ung dung thong thả nói, phần danh sách này đến từ bản quan ngày xưa tại huyền giáo bên trong cài nằm vùng, cho nên không thể tùy tiện hành động, để tránh đưa tới Huyền giáo hoài nghi, cần được theo trưởng trí nhớ, theo Lưu Bình hạ thủ, ngươi trước như vậy còn như vậy, cuối cùng như vậy, hiểu chưa? Đại nhân anh minh, diệu kế nhiều lần, ti chưa biết, xin ngài yên tâm, tuyệt đối làm xong, sẽ không để cho ngài thất vọng. Mao Văn sau khi nghe xong tâm phục khẩu phục đạo. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, bản quan tự nhiên tin tưởng Mao Thiên Hộ năng lực, được rồi, đi làm đi. Phải hạ quan cáo lui. Mao Văn đáp. Bên kia Vương huyện lệnh đội vã vào Phi Ưng Tiêu cục thấy Tôn Huy, nói, tổng đà chủ, Bùi Thiếu Khanh đã xuất quan, thuộc hạ mới vừa gặp qua hắn, cũng hướng hắn hỏi thăm Trần đà chủ nộ hại một chuyện nội tình. Nói mau. Tôn Huy nghe vậy bật tốt lên. Vương huyện lệnh nhưng là ấp a ấp đúng không chịu nói, tựa hồ là có chút khó mà mở miệng. Tôn Huy sốt ruột mắng, đường đường thật tốt nam nhi hà làm con gái tư thái. Hấp tấp nói tới. Ừ. Vương huyện lệnh đều tiếp lấy thở ra một hơi giống như là quyết định gì đó quyết tâm, mới thanh âm trầm thấp nói, Trần đà chủ sở dĩ bại lộ là bởi vì hắn cùng Tròm Dâu đi quần phương viện phiêu hương tính lúc, Tròm Dâu lệnh bài thân phận tại cởi quần áo quá trình không cẩn thận bên trong rất ra, đồ quân dụng thị hắn kỵ nữ nhìn thấy, ngày thứ hai vừa rạng sáng, kỵ nữ vì cầu thưởng đi báo quan. Tôn Huy sắc mặt khó coi giống như an phân giống nhau. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, cuối cùng tin chắc nhất định là Thông Châu phân đà có nội gián bán đứng Trần Vũ, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Vũ là bởi vì phiêu hương thịnh bại lộ. Quả thực là vô cùng nhục nhã, hoang đường, xấu hổ mất mặt. Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới từ trong hàm răng nặn ra hai cái tử. Vương huyện lệnh thở dài, cúi đầu. Tôn Huy phất phất tay, ngươi đi xuống đi. Ừ. Vương huyện lệnh cung kính đáp, xoay người trong nháy mắt, nhếch miệng lên lướt qua một cái được như ý cười đều. Ai, chính mình đi theo Bùi huynh học xấu a đi ra Phi Ưng Tiêu cục sau, một thân thường phục Vương huyện lệnh nhịp bước nhẹ nhàng xuyên toa tại trên đường chính, tâm tình vui thích hắn nhìn cái gì cũng phải sức lực, một hồi nhìn một chút tiểu đồ trang sức, một hồi lại nhìn một chút đủ loại bánh ngọt. Đột nhiên, một cái tay đưa về phía bên hông hắn. Vương huyện lệnh trực tiếp một cái nắm cổ tay. Sau đó nghiêng đầu qua nhìn phía sau một cái thấp bé thanh tú thiếu niên nói, đã sớm chú ý tới ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nhanh lên một chút buông ra ta. Thiếu niên kinh hoàng thất thố dây rủa, hơn nữa ngược lại trả đũa, hô lớn, người này muốn cướp ta đồ vật, mời mọi người thay ta bảo đảm quan. Ồ, đây chẳng phải là Vương huyện lệnh sao? Đúng vậy, Vương huyện lệnh làm gì vậy? Không ít người qua đường nhận ra Vương huyện lệnh. Thiếu niên nghe những nghị luận này nhất thời một bức. Vương huyện lệnh tự tiếu phi tiếu nói, ngươi không phải báo quan sao? Không kéo, ta chính là vùng này quan huyện. Huyện thái gia, sai lầm nhỏ rồi, tiểu có mắt không biết Thái Sơn, tiểu tam thiên chưa ăn cơm rồi, thật sự là đói bụng thảm, nếu không sẽ không động trộm người bạc ý đồ xấu. Thiếu niên có thể có giãn, liên tục bán thảm. Ba ngày chưa ăn cơm rồi đúng không? Vương huyện lệnh gật đầu một cái, dắt lấy thiếu niên đi tới ven đường một cái bán bánh bao gian hàng trước mặt, cho ta tới 100 bánh bao. Ôi chao, được rồi, mời ngài ngồi. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên ngây ngốc nhìn trước mắt một đống lớn bánh bao trắng, chật vật nuốt nước miếng một cái. Ngươi không phải đói ba ngày sao? Ăn đi. Vương huyện lệnh chỉ trước mặt bánh bao, từ tốn nói. Thiếu niên cắn răng một cái, hai cái tay phân biệt nắm lên bánh bao liền nhét vào trong miệng, một cái, hai cái, ba cái. Nấc ta không ăn được. Hắn dương mắt nói. Vương huyện lệnh mặt vô biểu tình. Thiếu niên chỉ có thể ngậm lấy lệ tiếp tục ăn. Bốn cái, năm cái, sáu cái nôn. Vương huyện lệnh gầm lên một tiếng, không cho nôn. Ô ô ô ô, ta sai lầm rồi, ta thật biết lỗi rồi, huyện thái gia, ta về sau không bao giờ nữa trộm đồ rồi, van cầu ngài, ta không ăn được, thật không ăn được à. Thiếu niên trong miệng nhai bánh bao mơ hồ không rõ cầu khẩn nói, lớn chừng hạt đậu nước mắt chảy xuống. Vương huyện lệnh hừ lạnh nói, bản quan nhìn ngươi trên mặt mặc dù bẩn dơ, nhưng căn cơ coi như trắng ẩn, không giống không ăn nổi cơm bộ dáng, nho nhỏ niên kỷ toàn bộ khô trộm cắp thủ đoạn, không phụ lòng cha mẹ ngươi dạy bảo sao? Cha mẹ ta đều chết hết, ô ô ô, ta là cô nhi a đại nhân. Thiếu niên khóc ròng ròng nói. Vương huyện lệnh vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt hơi hòa hoãn chút ít hỏi, nhà ngươi không có cái khác đại nhân sao? Không có, ta vốn là ở một cái gia đình giàu có làm thư đồng, nhưng công tử coi trọng người ta mới chạy ra. Thiếu niên hai mắt ngấn lệ mơ mơ màng màng nhìn Vương huyện lệnh, tội nghiệp nói. Vương huyện lệnh nghe vậy ngược lại cũng không ngoài ý muốn, chung quy rất nhiều thư đồng loại trừ gánh vác thư đồng còn muốn gánh vác công tử. Hắn trầm ngâm nói, cũng là người đáng thương, đã như vậy, có thể nguyện theo ở bên cạnh ta làm một thư đồng. Hắn có thư đồng, chủ yếu là muốn cho thiếu niên này một con đường sống. Ta nguyện ý. Thiếu niên đáp ứng một tiếng. Vương huyện lệnh gật đầu một cái, lập tức xoay người đối bên đường ăn mày vây tay, những bánh bao này tất cả thuộc về các ngươi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Một đám ăn mày tại chỗ quỳ xuống hướng về phía Vương huyện lệnh cuống quýt dập đầu. Vương huyện lệnh không ngại bọn họ bẩn, tự mình phụ phục đi đỡ. Vẻ mặt ôn hòa nói, này là đang làm gì, trên đất lạnh, mau mau lên, thừa dịp bánh bao còn nóng hổi lấy, mau ăn đi, ấm áp thân thể. Mặc dù đã 3 tháng, sớm đầu mùa xuân rồi, nhưng Thục Châu vẫn còn có chút cảm giác mát. Vương huyện lệnh mang theo tân thu thư đồng đi đại nhân ngài thật là một quan tốt. Thư đồng tính cách có chút nhảy ra, tựa như quen, đôi áo sáng lên nói. Không gọi được quan tốt, coi là một người tốt. Vương huyện lệnh cười một tiếng, hỏi, người tên là gì? Ta gọi thư đồng há miệng, nói lắp rồi một hồi đáp, đại nhân, ta mệnh tiện không có một cái nghiêm chỉnh tên, ngài gọi ta tiểu tứ là được. Vương huyện lệnh gật đầu một cái, được, biết chữ sao? Ân, thức, ta là đi theo công tử cùng nhau đã được đi học. Thư đồng gật đầu liên tục đáp. Vậy thì tốt rồi. Vương huyện lệnh nói, sau này ở nhà giúp ta mài mài mực, chân chạy là được. Ừ, ta ơn đại nhân ngài thật là người tốt. Thư đồng ánh mắt cũng híp thành một đường kia. Vương huyện lệnh cười một tiếng, không có trả lời nữa. Vài ngày sau, Cách xa ở nước Ngụy Liêu Đông quân mới rốt cục biết được mình bị Huyền giáo xóa tên tin tức. Hắn dáng người cao ngất gần 2m, áo khoác xuống bắp thịt căng phồng, không gọi được anh tuấn, nhưng lại có một cỗ từ trong ra ngoài anh khí, bề ngoài nhìn chừng 30 tuổi, người nào thấy cũng phải xưng một tiếng tướng mạo đường đường, không giống phàm nhân. Coi hắn từ cấp dưới trong miệng biết mình bị thánh điện xóa tên một chuyện lúc đầu tiên là giật mình, nhất thời không nói ra lời. Sau đó liền không nhịn được cười lên ha ha. Dùng sự thực chứng minh, người tại cực độ tức giận cùng cực độ không nói gì thời điểm, là thực sự có thể bật cười. Điều này làm cho hướng hắn báo tin thuộc hạ có chút không biết làm sao, tổng đà chủ, ngài không có sao chứ? Ta không việc gì, ta rất tốt. Liêu Đông Quân cắn răng nghiến lợi, khuôn mặt co quắp nói, Diệp Vô Song đám này vô sỉ, bọn họ cũng thực có can đảm, cũng thật có thể làm được loại sự tình này, trong mắt chỉ có tư lợi, nào còn có phân nửa thánh giáo lý tưởng, tất cả đều là thánh giáo tội nhân. Tiếng nói rơi xuống, hắn ngẩng đầu lên, giang hai tay ra hét lớn, sư phụ, ngươi trên trời có linh thiêng cũng nhìn thấy không? Năm đó ngươi vì ổn định lựa chọn hắn thừa kế giáo chủ vị, nhưng bây giờ kết quả thế nào? Kết quả thế nào? Ta đã nói rồi, chỉ có ta tài năng cố thủ thánh giáo lý niệm, dẫn dắt thánh giáo thực hiện ngàn năm theo đuổi mục tiêu, nhưng là ngài không tin a. Hắn tức giận không phải mình bị xóa tên bản thân chuyện này, mà là chuyện này phía sau đại biểu ý nghĩa. Ý nghĩa Huyền Hoàng giáo cao tầng đã nát. Hắn hiện tại hối hận nhất chính là năm đó tin Diệp Vô Song đám người quỷ thoại tới nước Ngụy, nếu không Huyền Hoàng giáo chắc chắn sẽ không biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Diệp Vô Song không quan tâm ta. Được, ta liền chính mình làm tân Huyền Hoàng giáo. Liêu Đông Quân nói năng có khí phách đạo. Đám kia sâu cho hắn tắt nước giờ, không muốn hắn. Hắn liền dứt bỏ đám kia thứ bại hoại làm kiểu khác. Đối với bọn họ níu áo, rất có triển vọng. Chương 243, không có trùng hợp tất cả đều là tính toán. Tâm mệnh mọi tổng đà chủ chương 243, không có trùng hợp tất cả đều là tính toán, tâm mệnh mọi tổng đà chủ Lưu Bình nghề nghiệp tiếp sống cũng không lý tưởng. Coi như Trần Vũ thân tín, hắn hiện tại rất phiền. Nguyên bản Trần Vũ mấy lần cho hắn họa qua sau này hắn cao thăng sau sẽ để cho hắn làm cầm quan thành phân đà đà chủ bánh. Kết quả không nghĩ đến nửa đường giết ra cái vương huyện lệnh, trực tiếp cắt đứt hắn cơ duyên. Vốn là suy nghĩ đi theo Trần Vũ đi Thông Châu, nhưng Trần Vũ vì mình rời đi cầm quan thành phân đà sau ảnh hưởng lực không bị phai nhạt, cho nên thì nhất định phải đem Lưu Bình lưu lại tiếp tục làm phó đà chủ. Lúc này Lưu Bình thì càng thêm buồn bực, nhưng cũng không khỏi không tiếp nhận, chỉ có thể an ủi mình, giúp Trần Vũ khống chế cẩm quan thành phân đà, sau này phân đà chủ vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Kết quả không nghĩ đến Trần Vũ đột nhiên đã chết rồi, vậy hắn vị trí hiện tại cũng rất lúng túng rồi. Căn cứ Trần Vũ chỉ thị, hắn không ít cho Vương huyện lệnh ở mức, coi như tân đà chủ cái đinh trong mắt, bây giờ không có lao đà chủ làm núi dựa, Vương huyện lệnh muốn thu thập hắn còn không đơn giản, cho nên hắn gần đây buồn được không tốt. Cho dù là hắn muốn hướng Vương huyện lệnh cầu xin tha thứ đầu nhập vào, thế nhưng hắn tự biết mình làm này sao nhiều chuyện buồn nôn, cho nên cũng sợ Vương huyện lệnh không chấp nhận, hay hoặc là giả vờ tiếp nhận kỳ thực thầm như cô ghi hận trong lòng, cho nên không biết nên làm thế nào cho phải. Ai? Lưu Bình nặng nề thở dài. Bên cạnh một tên tiểu tử ăn mặc điếm tiểu nhị ân cần hỏi dò, trưởng quỹ, đây là làm sao vậy? Không việc gì. Lưu Bình lắc đầu một cái, hiện tại người phía dưới còn không biết Trần Vũ đã chết chuyện, nếu không khẳng định từng cái tranh nhau hướng đi Vương huyện lệnh biểu trung thành. Hơn nữa vì được đến Vương huyện lệnh tha thứ, những người này có lẽ sẽ ngược lại giúp Vương huyện lệnh tản nhận trừng trị hắn, để bày tỏ với hắn đã phân chia cát. Hắn thuận miệng nói, các ngươi trông trực tiệm, ta cảm giác buồn bực được hoảng, đi vừa đi giải sầu một chút. Được. Lưu Bình giao phó xong sự vụ liền một mình đi ra An Nhạc khách sạn, bị bên ngoài ánh sáng đâm vào có chút không mở mắt ra được, theo bản năng híp một hồi mới thích đứng. Hắn bình thường không có gì yêu thích. Tuyệt đẹp sắc. Chắp tay sau lưng chậm ung dung đi tới phủ Dung Hiền. Nhé, đây không phải là Lưu trưởng quý sao? Được có 2-3 ngày không tới đi, mau mau, hướng bên trong mời. Lưu Mẫu thân mang theo hai cái nha hoàn ra ngoài mua sắm son phấn, vừa vặn đụng phải Lưu Bình, nhất thời cười lún đồng tiền như hoang nên đón, ôm hắn cánh tay hướng bên trong mang. Thúy Nhi chống không sao? Lưu Bình trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười, sờ Lưu Mẫu thân tay hỏi. Lưu Mẫu thân cười nói, chống không đây, coi như được Lưu trưởng quý ngài tới đem không cho nàng lấp lên, lấp đẩy. Ha ha ha, ngươi một cái lao lãng hàng. Lưu Bình bị chọc phát cười, chuyện phiền lòng đều quên, tại trong ngực nàng nắm một cái, ngày khác cũng để cho ra lấp lấp ngươi không. Lưu gia chỉ biết nói đùa, người ta này tuổi đã cao hoàng kiểm bà kia xứng với ngài à? Thì phải Thúy Nhi cái loại này non bấm một cái tiểu gia thủy tiểu cô nương mới xứng hầu hạ ngài. Lưu Mẫu thân nói chuyện so với ca hát cũng còn khá nghe. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy mới lăn lộn đến không cần tiếp khách mức độ, đâu có thể nào là ít bạc theo Lưu Bình lên giường. Trừ phi là thật có cự tuyệt không được đại nhân vật tốt không phải hắn cái này, vậy cũng chỉ có thể bị ép lại nắm cũ dịch. Cười nói vào phủ Dung Hiên đại môn, Lưu Mẫu thân cao giọng hô, Thúy Nhi đây. Nhanh kêu Thúy Nhi tiếp khách, An Nhạc khách sạn Lưu trưởng quý tới. Ban ngày phủ Dung Hiên không có bao nhiêu làm ăn, hơn nữa phần lớn cô nương đều tại ngủ bù. Trong đại sảnh nhàn rỗi 7-8 cái nữ nhân trong lúc nhất thời cũng hướng Lưu Bình vây lại. Ai yêu, Lưu gia ơi chào, ngài như thế gần đây một mực sủng hạnh Thúy Nhi, cũng không thương tiếc thương tiếc thiếp. Đúng vậy, thật để cho thiếp hâm mộ chặt. Lưu gia cũng không thể bên nặng bên nhẹ, được xử lý sự việc công bằng mới là, hôm nay cương chiều xuống tiếp sao? Bị oanh oanh yến yến bao quanh, người đủ loại mùi thơm, Lưu Bình cả người cũng lung lay, gì đó vương huyện lệnh, gì đó Trần Vũ, gì đó phiền não tất cả đều đã quăng ra ngoài 9 tầng mây, chỉ còn lại có vui thích. Hắn hôm nay chỉ muốn thảo tự những thứ này mua đồ, hoặc là bị những thứ này mua đồ thảo tự. Các ngươi những thứ này đứa nhỏ phóng đạm tránh ra, Lưu gia là ta một người. Thúy Nhi xách quần vội vã xuống lầu, Tiểu Tích Tích bộ dáng nhưng mạnh mẽ giết ra một con đường gọn tới Lưu Bình bên người, trực tiếp rúc vào trong lòng ngực của hắn ôn nhu nói, "Lưu gia, chúng ta trở về phòng, Thúy Nhi cho ngài đàn đàn khúc, nhảy khiêu vũ, khỏe không à?" Thanh lâu cái nghề này, giữa đồng nghiệp cảm tình phổ biến khá sâu, thế nhưng cạnh tranh cũng kịch liệt, bình thường phát sinh người nào đoạt người nào ân khách mà kéo tóc chuyện. "Được, tốt, tốt." Hiển nhiên, Lưu Bình là một trung tình người, nhìn thấy yêu quý Thúy Nhi sau đem những người khác quên đi, đi theo hắn liền đi lên lầu. Gặp Thúy Nhi ôm ân khách về, cái khác cô nương cũng tự giác không thú vị tản đi, tụ ba tụ năm tụm lại nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm nội dung thập phần bùng nổ đến ta dám viết ra cũng sẽ bị chỉnh chương che giấu mức độ. Lưu Bình ôm Thúy Nhi ở trong phòng người ta, thật là sung sướng. Cũng trong lúc đó, một tên bóc người đều đặn, da thịt ngăm đen thanh niên xài bước Lưu Tinh đi vào phủ Dung Hiền. Chính tán gẫu các cô gái lập tức chen nhau lên. Vị gia này, nhanh bên trong ngồi. Gia nhìn lạ mắt, lần đầu đến đây đi. Nếu không có quen nhau cô đường, nhìn một chút tiếp như thế nào đây? Thổi kéo đàn hát tinh thông mọi thứ, bảo đảm sẽ để cho ngài thoải mái đến nhất Phật thăng thiên, hai phần xuất hiếu. Thúy Nhi có ở đây không? Thanh niên trực tiếp hỏi. Nguyên bản còn díu ra díu dít các cô gái thanh âm nhất thời hơi ngừng, sắc mặt có chút khó coi. Các nàng cũng còn chưa khai trương. Thúy Nhi đã khai trương. Kết quả hiện tại tới cái người lại muốn tìm Thúy Nhi. Chính mình còn tay trắng ra bể, đồng nghiệp nhưng kiếm được đầy buồn đầy bát, này đặt tại người nào trong lòng cũng sẽ không thăng bằng. Vị gia này ngươi đến chậm một bước, Thúy Nhi đang ở tiếp khách đây. Một cô gái miễn cưỡng cười một tiếng đáp. Thanh niên nhất thời giận dữ, cái nào không có mắt dám cướp ta nữ nhân. Nói, ở phòng nào? Ra, ngay tại lầu ba tay trái gian thứ nhất. Lập tức có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười trả lời. Thanh niên đẩy ra mấy người nữ nhân đi lên lầu. Ai yêu, các ngươi thật là không sợ xảy ra chuyện. Một cái quy công bất đắc dĩ nhìn đổ thêm dầu vào lửa các cô gái lướt mắt, vội vàng đuổi theo khuyên can thanh niên. Ra ngài bất giận, nhiều như vậy cô nương cũng so với Thúy Nhi đẹp mắt, nếu không hôm nay đổi một chút miệng lăn. Thanh niên xoay người một cước đem quy công đạp xuống lầu đi, ba bước cũng lấy hai bước xông lên lầu ba. Bên trong nhà, Lưu Bình đang chuẩn bị lên ngựa. Bịch, môn đột nhiên bị đá văng. Một người thanh niên đi vào. Lưu Bình cùng Thúy Nhi sợ hết hồn. A, Thúy Nhi dùng chăn che thân thể. Lưu Bình một tay nhấc lên quần, một tay chỉ thanh niên nổi nóng mắng chửi, người nào mẹ hắn cho ngươi đi vào, chán sống đúng không, cút đi. Dù là ai vào lúc này bị quấy rầy tính khí cũng sẽ không quá tốt, huống chi hắn tính khí vốn là không được, hơn nữa mấy ngày nay còn bị đè nén một bụng tâm tình tiêu cực. Chán sống là ngươi. Lão Vương bắt đạn, lại dám cướp ta Thúy Nhi. Thanh niên đỏ mắt chố vỡ mắng một câu, huy quyền liền hướng Lưu Bình đánh tới. Gan chó cùng mình. Lưu Bình thấy đối phương quấy rối chính mình chuyện tốt không nói, còn muốn đánh chính mình, nhất thời khí không đánh vừa ra tới. Một tay kéo quần lên một tay nên địch. Thanh niên mặc dù luyện võ qua, thế nhưng công phu rõ ràng so ra kém Lưu Bình, bị đối phương một tay tùy tiện đánh liên tục bại lui, phun ra một ngụm máu tươi ngã trên đất. Lưu Bình lạnh rên một tiếng, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống thanh niên nói, nếu không phải là ở trong thành, ngươi đã mệnh tang ở hôm nay, cậu tạp chủng, còn không mau cút đi. Ngươi chờ ta. Con mẹ nó ngươi gây chuyện rồi. Thanh niên bỏ dậy lau sạch khỏe miệng vết máu thả câu lời gắt, chật vật xoay người rời đi. Hừ, cũng chưa mọc đủ lông, còn dám theo lão tử cướp nữ nhân. Lưu Bình rêu cợt một tiếng, đi tới đóng cửa lại. Từ bên trong trên bảo, sau đó trở về lại mép giường gửi con rồi xoa tay, Thúy Nhi, chúng ta tiếp tục. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Lưu gia, ngài đừng gấp, ta thử lại lần nữa. Á á á, không tiếp, ta muốn giết ngươi. Mắt thấy thanh niên che ngực lảo đảo đi ra phụ Dung Hiền, dưới lầu mọi người vốn là muốn đi lên xem một chút tình huống, kết quả là nghe Lưu Bình thê lương tiếng kêu. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, đã nhìn thấy Lưu Bình đằng đằng sát khí lao xuống lầu đuổi theo phụ Dung Hiền. Lưu Bình cuối cùng là không có ở trên đường tìm tới cái kia hại hắn không ngóc đầu lên được nam nhân, chỉ có thể an ủi mình là bị kinh sợ quá độ, nói không chừng qua mấy ngày là khỏe. Vốn là đi phủ Dung Hiên là vì giải ưu, hiện tại ưu sầu ngược lại tăng lên. Lưu Bình ủ rũ cúi đầu trở lại An Nhạc khách sạn. Trưởng quý trở lại. Trưởng quý tốt. Bọn tiểu nhị rối rít chủ động hướng hắn chào hỏi. Thế nhưng hắn nhưng một cái đều không đáp lại, mà tâm trầm vào nội viện gian phòng của mình, mượn rượu giải sầu. Nhưng chúng thuộc hạ trố mắt nhìn nhau không tìm được manh mối. Đa chủ hôm nay là thế nào? Theo sớm lên liền mặt mày ủ rũ. Tán cái tâm trở lại khuôn mặt khổ hơn. Ai biết được, đừng đi rủi ro là được. Lưu Bình sau khi trở lại không tới nửa giờ, Mao Văn liền mang theo một đám tình an vệ đi tới An Nhạc khách sạn. Nhanh, một người đều không cho để cho chạy. Một người một ngựa Mao Văn lớn tiếng phân phó nói, các ngươi làm cái gì? Nhìn đột nhiên xông vào tình an vệ, mấy cái tiểu nhị vừa kinh vừa sợ, tụ thành một đoàn cùng với giằng co. Các ngươi trưởng quỹ Lưu Bình ở chỗ nào? Dẫn đầu Mao Văn một tay ấn xuống cán đao, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Nghe lời này tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Con tưởng rằng là phân đả cứ điểm bại lộ đây. Một người trung niên cả gan tiến lên một bước, chắp tay hỏi, dám hỏi quan gia tìm ta ra trưởng quỹ chuyện gì? Bớt nói nhảm, gọi ra. Mao Văn quát lên. Người trung niên trên mặt mang lấy lòng nụ cười không lương khủy đối đạo, quan gia chờ một chút, ta đây phải đi tê. Tiếng nói rơi xuống liền vội vã hướng hậu viện chạy đi. Đông đông đùng, hắn gõ vang Lưu Bình cửa phòng. Một lát sau, cửa phòng loảng xoảng một tiếng từ bên trong mở ra, một cỗ mùi rượu tràn ngập ra. Lưu Bình say khướt đứng ở cửa hỏi, có chuyện gì? Đa chủ ngài còn uống đi, tới một đám tình an vệ chỉ đích danh gặp ngài. Người trung niên nóng nảy nói. Nghe tính an vệ tam chữ, Lưu Bình men rượu liền tỉnh bảy phần, gặp ta. Gặp ta làm gì đó? Không biết ta, nhưng ngài yên tâm, thân phận chúng ta khẳng định không có bại lộ, nếu không tính an vệ cũng sẽ không khách khí như thế. người trung niên mím môi một cái nói. Lưu Bình gật đầu một cái cất bước đi ra ngoài, đi tới khách sạn đại sảnh sau hắn lập tức treo lên nụ cười bước nhanh hơn tiến lên hành lễ. Tiểu Lưu Bình, tham kiến đại nhân. Ngươi còn nhớ hắn sao? Mao Văn đưa tay đem sau lưng một người thanh niên quăng đến trước mặt mình hỏi Lưu Bình. Lưu Bình ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đột biến, thanh niên kia liền đúng là hắn tại Phủ Dung Hiên hành hung người kia. Chỉ là giờ phút này mặc vào Tĩnh An vệ đồng phục. Lưu Bình mồ hôi đầm địa, một tiếng quỳ xuống nói, đại nhân thứ tội, tiểu không biết lại dám ở trong thành đối Tĩnh An vệ động thủ, tất nhiên là Huyền giáo nghịch tặc không thể nghi ngờ hai bên, bắt lại cho ta người này. Mao Văn lánh lánh ngắt lời hắn. Tĩnh An vệ cùng kêu lên kêu, phải. Lưu Bình như bị sét đánh, vừa giận vừa sợ. Giận là Mao Văn vậy mà là cho bị đánh xuống thuộc ra mặt, mà công khai đoan uổng hắn là Huyền Hoàng giáo nghịch tặc. Kinh hãi là hắn thật là Huyền Hoàng giáo nghịch tặc a. Cho nên khi nhưng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Người khinh người quá đáng. Cẩm Quan thành phân đà toàn thể đệ tử nghe lệnh, theo những thứ này triều đình nhưng quyền liều mạng. Lưu Bình nổi giận gầm lên một tiếng, ngang nhiên xuất thủ. Hắn lời này vừa nói ra, đem khách sạn tất cả mọi người thân phận cũng bại lộ, bọn tiểu nhị không muốn động thủ cũng không được, chỉ có thể bị ép cùng Tĩnh An vệ dốc sức. Được a, thật đúng là Huyền giáo nghịch tặc. Toàn bộ bắt lại. Mao Văn mặc dù lòng biết rõ, ngoài mặt lại giả vờ sai lầm ngạc kinh hỉ bộ dáng, lớn tiếng nói, cùng tới Tĩnh An vệ đại đa số đều là không biết nội tình, thật đúng là cho là đánh bậy đánh bạ đụng phải Huyền giáo nghịch tặc tham ổ, mỗi người hớn hở ra mặt. Giết a, chết hay sống không cần lo. Biết rõ Huyền giáo nghịch tặc chống cự quyết tâm mạnh, cho nên Mao Văn lại bổ sung một câu, che chở Lưu Đà chủ đi trước. Mao Văn mắng, muốn đi. Nam mơ. Tiếng nói rơi xuống tự mình xuất thủ gia nhập chiến đoàn. Tĩnh An vệ người đông thế mạnh, hơn nữa có binh khí, mà Cẩm Quan thành phân đà các đệ tử bởi vì bị đánh nhất trở tay không kịp, cho nên mỗi người đều là tay không, cộng thêm số người hoàn cảnh xấu, tinh khiết bị đánh bẹp. Thế nhưng những người này ý chí chống cự cực kỳ ương ngạnh, chính là không có một cái đầu hàng. Rất nhanh từng cái ngã xuống trong vũng máu, cũng chỉ còn lại có thực lực khá mạnh Lưu Bình vẫn còn đau khổ chống đỡ, nhưng trên người cũng đã là máu me đồng địa. Ta đầu hàng. Mắt thấy sở hữu thuộc hạ đều chết xong rồi, Lưu Bình hét lớn một tiếng đầu hàng. Ta chỉ là phân đà chủ mà thôi, ta biết tổng đà chủ giấu ở nơi nào. Hắn lại bổ sung một câu. Nghe lời này, một đám Tĩnh An vệ lập tức rối rít dừng tay, nghiêng đầu nhìn về phía Mao Văn chờ hắn chỉ thị. Đại nhân, cho ta cái cơ hội lập công. Lưu Bình ùn một tiếng quỳ xuống đối Mao Văn dập đầu một cái. Mao Văn còn chưa kịp nói chuyện, một vệ ánh đao chợt né qua. Cái chán chạm đất Lưu Bình không hề đề phòng, nơi cổ báo ra một cỗ máu tươi, thân thể té sấp về phía trước, máu chảy đầm đìa đầu trên mặt đất lăn lộn lôi ra một đạo vết máu. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía cầm đao thường uy. Mao Văn đồng dạng là ứng phó không kịp. Mao đại nhân, Bùi đại nhân từng nói Huyền giáo nghịch tặc quỷ kế đa đoan, vạn không thể nhẹ tin, chỉ có chết Huyền giáo nghịch tặc mới là tốt Huyền giáo nghịch tặc. Thường uy ung dung thong thả thu đao, đối Mao Văn ôm quyền nói. Mao Văn không khỏi cặp mắt híp lại, hắn biết do Thường uy dám làm như vậy nhất định là có Bùi thiếu khanh bày mưu đặc kế. Nhất thời thì có một cái suy đoán, chẳng lẽ Cẩm Quan thành phân đà đà chủ chính là Bùi đại nhân nằm vùng tại Huyền Hoàng giáo bên trong cơ sở ngầm, cho nên mới cần phải giết Lưu Bình diệt khẩu. Nếu thật sự là như thế mà nói, kia Bùi đại nhân thật là sâu không lường được a. Liên Huyền giáo phân đà chủ cũng có thể để cho hắn sử dụng. Bùi đại nhân nói có lý, bản quan liền suýt nữa bị này tặc đầu độc a, nghĩ đến hắn chính là Cẩm Quan thành phân đà đà chủ, sở dĩ nói như vậy chỉ là vì cứu mạng mà thôi. Mao Văn Sát có chuyện lạ phân tích nói. Thường uy tân bốc một tiếng, đại nhân anh minh. Đại nhân anh minh. Những người còn lại rối rít đuổi theo. Mao Văn lộ ra cái nhàn nhạt nụ cười, đuốt râu một cái hạ lệnh, hiện tại lục soát cho ta, đem trong trong ngoài ngoài cũng lục soát cẩn thận ngoài ra, khách sạn sở hữu ở trọ khách nhân toàn bộ mang về cẩn thận thẩm vấn giám định. Phải. Mọi người cùng âm thanh đáp. Sau đó như sói như hổ phân tán bốn phía mà ra, lục soát lần lượt căn phòng. Kết quả tự nhiên không có nhường Mao Văn thất vọng, lục soát ra đại lượng Huyền giáo nghịch tặc lệnh bại thân phận, còn có một chút văn thư, cũng có thể chứng minh đây chính là một ổ trộm. Tĩnh An vệ thiên hộ chỗ. Khởi bẩm đại nhân, ty chức may mắn không làm được mệnh, trừ phân đà chủ không rõ tung tích ở ngoài, đã đem Huyền giáo Cẩm Quan thành phân đà phó đà chủ ở bên trong toàn bộ xử tử tại chỗ. Mao Văn quỳ một chân trên đất hướng Bùi thiếu khanh phục mệnh. Được, tốt, tốt. Bùi thiếu khanh lộ ra cái hài lòng nụ cười, tự mình đi xuống đem Mao Văn nâng đỡ lên, cũng biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đây đều là bởi vì đại nhân tình báo chính xác, kế hoạch tinh diệu, mà ty chức chỉ bất quá chỉ là ra một điểm tử lực khí mà thôi. Mao Văn xuất phát từ nội tâm nói. Mao phó thiên hộ khiêm đường. Bùi thiếu khanh vỗ vai hắn một cái, tóm lại công đầu thuộc về ngươi. Công đầu nhường cho Mao Văn cũng không thể gọi là, bởi vì chỉ cần thuộc hạ lập công, hắn coi như cấp trên vốn là muốn phân một thành, hơn nữa hắn vừa mới thăng quan tiến trước, cho nên bây giờ coi như là muốn công đầu này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng dùng để thu lãm lòng người. Mao Văn lộ vẻ xúc động không ngớt, ti chức có tài đức gì, ta chẳng qua là ta nói là ngươi chính là ngươi, thật tốt nam nhi làm sao cố làm con gái tư thái. Bùi thiếu khanh cắt đứt hắn. Mao Văn cảm động bị xuống, ti chức tạ đại nhân chiếu cố, dịu dắt ân ti chức vĩnh viễn không dám quên. Rõ ràng đều là Bùi thiếu khanh công lao. Hắn chỉ là loại trừ đem khí lực mà thôi, bây giờ đối phương lại đem công đầu cho hắn, loại này cấp trên thuộc hạ nào có thể không cảm động. Được rồi, đứng lên đi, người ta ở giữa không cần khách khí như vậy. Bùi thiếu khanh nụ cười ôn hòa một lần nữa đem hắn nâng lên đến, ngựa khí như mùa hè ngày thanh phong. Mao Văn cáo từ rời đi, chờ đi ra cửa sau bị gió thổi một cái mới tỉnh táo lại, nhớ tới chính mình coi như thái tử cũ đảng, coi như là có công, cũng không khả năng thăng quan. Lại vội vàng đi vòng bèo trở về, đại nhân, hạ quan mới vừa hồ đồ, quên chính mình xuất thân, này công đầu cùng ta vô dụng, vẫn là chính ngài cầm đi đi. Ngươi hồ đồ, ta cũng không hồ đồ, bệ hạ đối với ta khá là tín nhiệm, chỉ cần ngươi để dành chiến công quá nhiều, ta vì ngươi văn mải, tham quan tiến chức chưa chắc vô vọng. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm vẽ một bánh, lấy hắn cẩn thận cùng lý kỷ, đương nhiên là không có khả năng thượng thư cho cảnh thái đế giúp thái tử cũ đảng cầu tha thứ. Mao Văn cảm động đến đỏ cả với mắt, đối Bùi Thiếu Khanh thật sâu thi lễ một cái gì cũng không nói xoay người rời đi. Dùng ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt hắn cảm tình. Sau này nhìn hắn hành động thì xong rồi. Vương huyện lệnh. Hắn vừa ra cửa đi chưa được mấy bước liền gặp phải Vương huyện lệnh sầm mặt lại vội vã thẳng mặt xuống tới. Mà Vương huyện lệnh không nhìn thẳng hắn, cùng hắn thắt thân mà qua, đi nhanh vào Bùi Thiếu Khanh nhà công. Mao Văn nghi ngờ nhíu mày một cái. Vương huynh đây là tới hưng sư vấn tội. Bùi Thiếu Khanh nhìn Vương huyện lệnh trước một bước mở miệng nói. Vương huyện lệnh cười lạnh một tiếng, nguyên lai trong lòng ngươi rõ ràng, vậy tại sao không có sớm chào hỏi? Mặc dù Cẩm Quan thành phân đà căn bản cũng không chịu hắn trừ khống, Lưu Bình còn nhiều lần chống đối hắn, nhưng hắn thấy đều là chí đồng đạo hợp đồng môn tay chân, nhưng bây giờ đột nhiên toàn bộ bỏ mình, khiến hắn làm sao có thể không khó chịu. Vương huynh lời này cũng không đạo lý, ta trước có phải hay không từng nhắc nhở qua, để cho ngươi kêu người thủ hạ gần đây an phận chút ít. Bùi Thiếu Khanh không mặn không nhạt hỏi. Vương huyện lệnh thoáng chốc ngẩn ra. Bùi Thiếu Khanh tiếp tục nói, ngươi có thể biết bọn họ là như thế bại lộ. Lưu Bình cùng Mao Phó Thiên Hộ cháu trai tại phủ Dung Hiên tranh nữ nhân đem đả thương, Mao Phó Thiên Hộ mang theo thuộc hạ đến An Nhạc khách sạn là cháu trai ra mặt. Vốn là muốn mượn gần đây đã kích Huyền giáo phong gài tang vật Lưu Bình là Huyền giáo nghi tặc, nhưng hắn không nghĩ đến Lưu Bình thật là, phía sau chuyện cũng không cần ta nói chứ. Vương huyện lệnh sau khi nghe xong á khẩu không trả lời được, có chút xấu hổ cùng nổi nóng. Lưu Bình cái này vô sỉ. Vậy mà bởi vì tại Thanh lâu cùng người tranh đoạt tình nhân mà hại chết phân đả tất cả mọi người. Xin lỗi, Bùi huynh, là ta hiểu lầm ngươi. Hắn hít sâu một hơi, không mình hành lễ. Không được gì, cũng đã quen rồi, ngươi hiểu lầm ta cũng không phải lần một lần hai. Bùi Thiếu Khanh lạnh nhạt nói. Vương huyện lệnh càng là xấu hổ, cảm giác trên mặt nóng bỏng xấu hổ và phần, lần nữa hành lễ, ngày khác ta lại bày một bàn hướng ngươi nhận lỗi, lại xin cáo từ trước. Tiếng nói rơi xuống, liền chật vật vội vã rời đi. Bùi Thiếu Khanh nhìn lấy hắn chạy trối chết bóng lưng khỏe miệng hơi hơi dương lên, sau đó cúi đầu bắt đầu viết công văn. Vương huyện lệnh rời đi thiên hộ chỗ sau lại về nhà đội bộ thường phục, khiêm tốn đi phi ứng tiêu cục gặp Tôn Huy. Vương đại chủ, ngươi đều biết chứ? Vừa mới gặp mặt, Tôn Huy liền sầm mặt lại hỏi. Hắn cảm giác gần đây thật là thời gian không thuận. Thuộc hạ mới vừa gặp qua Bùi Thiếu Khanh, theo trong miệng hắn biết được phân đà cứ điểm bại lộ nguyên nhân. Vương huyện lệnh mím môi một cái, sắc mặt khó coi nói. Tôn Huy lập tức hỏi, vì sao bại lộ? Bởi vì Vương huyện lệnh đúng sự thật nói tới. Tôn Huy sau khi nghe xong sắc mặt cực kỳ ngoan ngoãn, lông ngực chập trùng kịch liệt lấy. Tốt một cái Trần Vũ, tốt một cái Lưu Bình. Thật đúng là trên có chỗ tốt xuống nhất định công hiệu chỗ này à? Cũng bởi vì nữ nhân hại chết chính mình dễ tính, còn hại chết nhiều như vậy vô tội huynh đệ, bọn họ thật là chết không có gì đáng tiếc. Tôn Huy giận không nhịn nổi cắn răng nói. Phiếu Hưng Thịnh cứ như vậy có ý tứ sao? Mời tổng đà chủ bất giận, việc cần kiếp trước mắt là tổng đà huynh đệ nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, đừng nữa xảy ra sự cố. Vương huyện lệnh có chút tâm mệt mỏi nhắc nhở. Tôn Huy thở ra một hơi, yên tâm, chuyện này không cần ngươi nói, ta khẳng định cũng sẽ nghiêm ngặt dặn dò. Nói xong hắn dừng lại một chút, lại nói, Cẩm Quan thành phân đà hiện tại hữu danh vô thực, ta sẽ đẩy ít nhân thủ cho ngươi, hãy mau đem cái giá lần nữa khôi phục đi. Ừ. Vương huyện lệnh cung cung kính kính đáp. Trong lòng thở dài, đây coi như là Cẩm Quan thành phân đà tiêu diệt sau mang cho chính mình lợi ích duy nhất, có khả năng một tay thành lập được một cái chịu hắn trưởng khống tân phân đà. Thế nhưng nếu như có thể mà nói, như vậy chỗ tốt hắn tình nguyện không muốn. Tôn Huy cũng là bị thủ hạ dày vò sợ, nhìn Vương huyện lệnh muốn nói lại thôi, thiên luôn bạn ngữ chỉ hóa thành một câu nói, Vương đà chủ ngươi không muốn ra lại chuyện. Thủ hạ lại một cái như vậy một ra chuyện. Phân đà lại như vậy một lần bị diệt. Phòng trường phía trên đều muốn hoài nghi hắn cái này tổng đà chủ tư thông triều đình rồi, hắn cũng không muốn bị nội bộ điều tra. Bởi vì hắn không chịu nổi tra. Mời đà chủ yên tâm, thuộc hạ tuyệt sẽ không nhường ngài thất vọng. Vương huyện lệnh như đinh chém sắt bảo đảm đạo. Chương 244, Thánh tâm như vực sâu, Ngũ Nhạc Liên Minh chương 244, Thánh tâm như vực sâu, Ngũ Nhạc Liên Minh trong nháy mắt liền lại vừa là hơn 10 ngày đi qua. Từng phong đến từ các nơi liên quan tới đả kích Huyền giáo nghịch tặc tin chiến thắng bị đưa đến ngự trước án, mà trong đó luận xuất sắc nhất tự nhiên thuộc về là Thục Châu Thiên Hộ chỗ. Tại như thế trong thời gian ngắn, những địa phương khác tỉnh an vệ nhiều lắm là giết mấy cái Huyền giáo nghịch tặc, nhưng Thục Châu Thiên Hộ chỗ nhưng là trực tiếp phá hủy một cái phân đà. Còn giết một cái phân đà chủ. Lưu Bình còn sống thời điểm là phó đà chủ, nhưng chết ngược lại như nguyện thăng quan. Bùi Thiếu Khanh tìm Vương huyện lệnh phối hợp, phế vật lại lợi dụng, cho Lưu Bình chỉnh một khối Cẩm Quan thành phân đà đà chủ lệnh bài thân phận, để hắn chết sau quan thăng cấp 1. Có lúc người chết chính là so với người sống tác dụng. Được, tốt, tốt. Cảnh Thái Đế cầm lấy Bùi Thiếu Khanh tấu chương cười mặt mũi hường hào, nghiêng đầu đối Lưu Hải nói, này đối phó Huyền giáo nghi tặc, còn phải là nhìn tiểu Bùi Thái Khanh a, chưa bao giờ nhường chấm thất vọng. Lãnh đạo mới vừa xuống phát nhiệm vụ, lập tức có thuộc hạ nộp lên mãn phần đặc quyền, ai không thích như vậy thuộc hạ. Bùi huyện tử dĩ nhiên xuất sắc, nhưng cũng là bệ hạ tuệ nhãn thức châu, biết người mà sử dụng, cho hắn phát huy tài năng cơ hội, hắn đây đều là trở về báo bệ hạ ơn tri ngộ đây. Lưu Hải nụ cười rực rỡ nói. Cảnh Thái Đế nụ cười trên mặt càng sâu, buông xuống tấu chương đuốt râu một cái nói, tiểu Bùi Thái Khanh mặc dù trận có chút ít tùy ý làm bậy cùng giữ sủng mạc tiểu, nhưng năng lực theo trung thành là không thể nghi ngờ, không giống như là một ít phế vật năng lực không có, liền trung thành cũng không biết có vài phần. Nói đến phần sau lúc nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Lưu Hải vội vàng đem đầu thấp kém không dám tiếp lời. Hắn tự nhiên biết hoàng đế Âm Dương là ai, tiếp nhận Liêu Ôn hiện hộ bộ chủ sự Hạ Nguyên. Hộ bộ chủ sự chỉ là lục phẩm quan, thế nhưng Hạ Nguyên còn có hai cái thân phận, Tề Vương cậu em vợ, Túc Ninh sau con trai thứ, cũng coi như mấy đời chủ lương, hoàng thân quốc thích. Nếu không chỉ là một bình thường lục phẩm quan cũng không đáng giá cảnh thái đế Âm Dương bách khí, khó chịu mà nói đã sớm trực tiếp tìm lý do giáng chức hoặc là trị tội. Mà cảnh thái đế sở dĩ đối Hạ Nguyên bất mãn, là bởi vì hắn muốn nhường Hạ Nguyên tự mình áp tải một nhóm mới đưa về Bắc Cương lương thảo, sau đó liền ở lại bên kia giáng quân, giúp hắn nhìn chằm chằm Bùi Thế Kình dụng tâm đánh giặc. Nhưng Hạ Nguyên không biết là sợ hướng man nhân, vẫn là sợ uy viễn hầu, hay là sợ tàu xe vất vả, tóm lại sống chết không chịu đi tiền tuyến, tìm tỷ tỷ và cha mẹ la lối om sòm lăn lộn khóc kể, còn giả bộ bệnh muốn tử quan. Cảnh thái đế cũng chỉ có thể biến thành người khác đi. Sau đó Hạ Nguyên bệnh liền lại được rồi. Nói nghiêm trọng điểm, đây chính là tại khi quân. Thật ra Lưu Hải trong lòng cũng nghi ngờ, vậy hạ nếu điểm Hạ Nguyên tên, nói rõ nhớ kỹ người này, lại sao có thể không biết tính tình. Trung quy hoàng đế tại muốn dùng một người trước nhất định sẽ trước làm rõ ràng người này. Nhưng bệ hạ biết rõ như thế, hết lần này tới lần khác vẫn là điểm Hạ Nguyên đi đặt lương cùng giáng quân, tại sao làm như thế? Trong mắt người ngoài, bệ hạ đây là coi trọng Tề Vương biểu hiện, trung quy Hạ Nguyên là Tề Vương thần tín, nhưng ở Lưu Hải xem ra khẳng định không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Thánh tâm như vực sâu, sâu không lường được a. Thục Châu phủ nha thôi quan chức có phải hay không còn trống không đây? Cảnh thái đế đột nhiên nghiêng đầu hỏi một câu. Lưu Hải vội vàng thu hồi suy nghĩ đáp, bẩm bệ hạ mà nói, lại bộ đã nghĩ rồi danh sách nhường Hạ Nguyên đi thôi. Cảnh thái đế cắt đứt Lưu Hải mà nói, lạnh nhạt nói, tham sống sợ chết, ra sức khước từ, quả thật là gỗ mục một khối vậy, cái gọi là ngọc bất chắc bất thành khí, Hạ Nguyên coi như chiến công sau đó, lại cùng hoàng gia quan hệ thân thích, không nên không chịu được như vậy, khiến hắn đi Thục Châu, đi theo Hứa Liêm học một ít đạo làm quan. Bệ hạ, Bùi huyện tử tại Thục Châu, hạ chủ sự đi rồi sợ rằng hội sinh nhiều rắc rối a. Lưu Hải ngắn ngủi sửng sốt một chút sau, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Hạ Nguyên người này, lòng dạ hẹp hòi mà tốt ghét, ăn uống chơi gái đánh bài mà ác độc, ngực không biết mực mà bá đạo, tham sống sợ chết yêu gây chuyện, khiến hắn đi Thục Châu, tiêu cực có thể sẽ theo bá đạo giống vậy Bùi Thiếu Khanh sinh ra xung đột. Hơn nữa Bùi Thiếu Khanh so với Hạ Nguyên càng tàn nhẫn bá đạo, bối cảnh so với Hạ Nguyên cứng hơn. Hạ Nguyên phía sau là Tề Vương cùng Túc Ninh Hầu, mà Bùi Thiếu Khanh phía sau là bệ hạ cùng Uy Viễn Hầu. Cho nên Hạ Nguyên nếu là chọc giận hắn, coi như không chết, khẳng định cũng phải lột một lớp da. Kia Tề Vương theo Bùi Thiếu Khanh từ đây nhất định xích mích. Cảnh thái đế nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, án chấm nói đi làm liền có thể. Trong phút chốc, Lưu Hải đột nhiên phúc trí tâm linh. Hắn lo lắng chuyện, hội không phải là bệ hạ muốn nhìn gặp chuyện. Bệ hạ sở dĩ điểm Hạ Nguyên đi Bắc Cương, chính là muốn tìm một lý do đem hắn giáng chức đẩy đi Thục Châu, chính là muốn cho Bùi Thiếu Khanh theo Tề giữa Vương sinh ra ngăn cách, nhưng là bệ hạ tại sao phải làm như vậy? Trong đó dụng ý nhường Lưu Hải tê cả da đầu không dám nghĩ tiếp nữa, ý thức được chính mình lắm mồm hắn vội vàng lưng không được thấp hơn, cung kính đáp, nô tỳ tuân chỉ. Diên Nhi hôn sau trải qua đã hoàn hảo. Cảnh thái đế phân phó xong chính sự sau quan tâm tới con gái cuộc sống riêng. Lưu Hải lập tức trả lời, theo ám vệ bẩm báo công chúa điện hạ cùng điện chỉ huy dùng tôn trọng nhau, cực kỳ ân ái, phòng trừng bệ hạ cũng nhanh muốn ôm ngoại tôn. Ha ha, nha đầu này cũng coi là tìm một thích hợp nơi quý tụ. Cảnh thái đế cởi mở cười một tiếng. Hạ Nguyên bị giáng chức quan hai cấp đẩy đi Thục Châu đảm nhiệm thôi quan thánh chỉ rất nhanh thì phát đi xuống, đại đa số người biết được chuyện này sau đều không thái coi là chuyện to tát, chung quy theo Hạ Nguyên cự tuyệt đi tiền tuyến lên, bọn họ cũng biết bệ hạ nhất định sẽ tiến hành trừng phạt, mà đẩy đi địa phương và chức vị cũng hợp lý, chung quy Thục Châu vừa vặn hết rồi cái thôi quan. Hơn nữa chỉ là giáng chức hai cấp, cái này đã thuộc về không đến nơi đến chốn tiểu trừng phạt, nếu là đổi một người dám cự tuyệt hoàng đế sai phái nhiệm vụ cũng không phải là kết quả này. Nhưng Hạ Nguyên bản thân đối với cái này nhưng khó mà tiếp nhận. Cha, ta không nỡ bỏ ngài và nương, ngài giúp ta van cầu bệ hạ đi. Ta thật không muốn đi Thục Châu kia Thâm Sơn cùng quốc ca. Hạ Nguyên đối Túc Ninh Hầu đau khổ cầu thần. Với hắn mà nói quan cư mấy phẩm cũng không đáng kể. Thế nhưng hắn thật không chịu rời đi kinh thành. Nghe nói kinh thành ở ngoài tất cả đều là sơn cùng thủy tận, thói quen kinh thành phồn hoa, lại kia muốn đi cái này khổ. Túc Ninh Hầu năm xưa bị thương, đã nhiều năm chưa từng cầm binh, vóc người béo phì rõ ràng, nhưng giữa hai lông mày còn có thể nhìn ra đã từng phong thái. Thư lệnh nói, ta còn đi giúp ngươi cầu tha thứ. Ngươi nếu không phải con của ta, sớm bị trị tội. Lại nói, Thục Châu Bùi Thiếu Khanh đi, ngươi sao phải đi không được? Ta không cầu ngươi đi bên kia cũng có thể thăng quan tiến chức, đừng tiếp tục cho ta gây rắc rối là được. Mẹ. Hạ Nguyên vừa nhìn về phía mẫu thân nhờ giúp đỡ. Hạ mẫu không đành lòng, phu quân, nếu không phải đi van cầu bệ hạ, giáng chức có thể, nhưng cách chức xa như vậy không quá thích hợp đi. Nguyên Nhi lớn lên bao lớn đều không rời đi kinh thành địa giới đây, huống chi lấy hắn tính tình đi rồi Thục Châu sợ rằng khó tránh khỏi theo Bùi Thiếu Khanh nổi lên và chạm nhà. Ai, hắn không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Hắn phạm nhưng là tội khi quân. Túc Ninh Hầu giận không nhịn nổi, sau đó vừa nhìn về phía Hạ Nguyên cảnh cáo một câu. Thu liễm ngươi tính khí, Thục Châu cũng không ta cho ngươi chỗ dựa, dám đi dẫn đến Bùi Thiếu Khanh, kia không có kết quả gì tốt, chính mình ước lượng lấy làm đi. Đại ca. Hạ Nguyên vừa nhìn về phía thân đại ca, trông cậy vào đối phương có khả năng giúp mình hướng cha nói hai câu lời hay. Hạ Minh vẻ mặt ôn hòa nói, đi Thục Châu rèn luyện cũng tốt, trưởng thành lại tính khí này gặp nhiều thua thiệt, huống chi trở đi rồi Thục Châu nếu là có thể giao hảo Bùi Thiếu Khanh, em rể nhất định sẽ coi trọng ngươi. Hảo, các ngươi đều không giúp ta đi tìm tỷ tỷ. Hạ Nguyên nói xong đứng dậy vừa chạy ra ngoài. Túc Ninh Hầu giận không chỗ phát tiết, vô sỉ. Cha yên tâm đi, coi như muội muội hồ đồ, điện hạ cũng sẽ không phạm ngu xuẩn. Hạ Minh an ủi cha ruột. Hạ Nguyên đi tới Tề Vương phủ, thấy tỷ tỷ Hạ Dục sau liền ùn một tiếng quỳ xuống, "Chị, cha mẹ cùng đại ca đều không có ta, ngươi nhưng cũng không thể bất kể a." "Thế nào đây là? Bất kể chuyện gì, ngươi trước lên lại nói." Hạ Dục nghi ngờ không hiểu nói. Năm nay hơn 20 tuổi hắn phong nhã hào hoa, có thể bị chọn lựa thành vương phi. Dáng vẻ mặt hòa nhã giá trị dĩ nhiên là không thể kén chọn. Dài nhất Trương Vi mặt tròn đản, con mắt to mà sáng ngời, da thịt trắng nõn, cử chỉ hiện ra hết ưu nhã, khiến người nhìn một cái thì có loại quốc thái dân an cảm giác. "Ta không đứng lên." Hạ Nguyên đem sự tình đơn giản nói một lần, khóc kể lể, "Hảo tỷ tỷ, từ nhỏ ngươi liền hiểu ta nhất, cũng không thể thấy chết mà không cứu a." "Người nào thấy chết mà không cứu?" Tề Vương vội vặn vào cửa. Hạ Dục liền vội vàng đứng lên hành lễ, "Phu quân." "Tỷ phu, ngươi được quản ta à?" "Ta không muốn đi Thục Châu." Hạ Nguyên bỏ dậy vọt tới Tề Vương bên cạnh. Tề Vương vỗ một cái Hạ Dục tay, nghiêng đầu đối Hạ Nguyên nói, "Ngươi à ngươi, lúc này ta cũng vậy thương mà không giúp được gì, cho ngươi đi Thục Châu, đã là phụ hoàng mở một mặt lưới, nếu là được voi đòi tiền, vậy ngươi đi chỉ sợ cũng không phải Thục Châu, mà là Bắc Cương hoặc là Nam Cương." Hạ Nguyên nghe vậy trên mặt biểu hiện nhất thời cứng ngắc, đột nhiên cảm thấy thật ra Thục Châu cũng thật tốt. Thục Châu mặc dù cách xa kinh thành, nhưng ngươi đi là châu phủ chỗ ở, cũng coi như phồn hoa, ăn nhậu chơi bời cũng không thiếu, liền lại an tâm đi, chờ thêm trước một năm nửa năm phụ hoàng bất giận, ta liền cầu xin tha đem ngươi triệu hồi tới." Tề Vương ngữ khí ôn hòa bổ sung câu. Hạ Nguyên đủ rũ cúi đầu, "Kia tỷ phu ngươi có thể ngàn vạn lần chớ quên ta, nói xong rồi nhiều nhất một năm ha." "Một năm?" Tề Vương cười gật đầu, sau đó lại sắc mặt nghiêm một chút, "Ngươi đi Thục Châu, có chuyện ta phải muốn cảnh cáo ngươi, đó chính là tuyệt đối không thể cùng Bùi Thiếu Khanh nổi lên va chạm, nếu có vấp nhất, có thể nhịn được thì nhịn. Hắn đây là thật tâm là cậu em vợ tốt. Trung quy hắn tự mình biết chính mình theo Bùi Thiếu Khanh ở giữa tồn tại không thể công khai, không thể điều hòa thủ cũ. Hạ Nguyên nếu là dám đắc tội Bùi Thiếu Khanh, vậy đối phương xem ở trên mặt mũi hắn cũng sẽ không dễ tha Hạ Nguyên. Mà hắn hiện tại không báo thù Bùi Thiếu Khanh, chính là không nghĩ tại thời kỳ mấu chốt sinh nhiều rắc rối, gây thêm rắc rối. Chờ hắn làm hoàng đế sau đó mới tính nợ cũ. Yên tâm đi tỷ phu, ta làm sao có thể vô duyên vô cớ đi dẫn đến hắn, ngược lại, ta sẽ hết sức giúp ngươi lôi kéo hắn đây." Hạ Nguyên nháy nháy mắt nói. Tề Vương theo bản năng bật thốt lên, "Khắc, thế nào?" Hạ Nguyên một mặt không hiểu. Hạ Dục giống vậy nghi ngờ, "Phu quân, Bùi Thiếu Khanh dù là cùng Uy Viễn Hầu không cùng, nhưng là cuối cùng là con của hắn, huống chi bản thân cũng không thể khinh thường, nếu là cho hắn thành tâm ra sức nói với ngươi chẳng phải như hổ thêm cánh sao?" Tề Vương lại nào dám nói ra tình huống thật, chỉ có thể làm bộ làm tịch nói, "Chính vì hắn thân phận bất phàm, được phụ hoàng trọng dụng, cho nên ta mới chịu tránh hiểm nghi không thể lôi kéo hắn, nếu không lộ ra hơi bị quá mức gấp gáp, dễ dàng đưa tới phụ hoàng không thích a." "Thì ra là như vậy, phu quân anh minh, ngược lại thiếp suy nghĩ không chu toàn." Hạ Dục nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Nguyên cũng biết, gật đầu một cái, "Ta đây đối với hắn xa lánh, chỉ cần hắn không chọc ta, ta khẳng định không chủ động chọc giận hắn, chờ đủ một năm ta liền đi. Là dù là hắn chọc tới ngươi, ngươi cũng phải lấy nhẫn nhịn làm đầu." Tề Vương sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Hạ Nguyên trong lòng rất là không cam lòng, dựa vào cái gì? Cha hắn là hầu gia, cha ta cũng vậy, hơn nữa tỷ phu của ta sau này vẫn là hoàng đế, ta dùng nhìn hắn sắc mặt, vốn là đi Thục Châu cũng đã đủ biệt khuất. Nếu như bị Bùi Thiếu Khanh chủ động khi dễ đến cửa còn muốn khắp nơi nhẫn nhịn mà nói, vậy hắn không được nghẹn má chết à? Nhưng ngoài mặt nhìn tê, ta nhớ kỹ rồi. Loại trừ Hạ Nguyên bản thân bên ngoài, thật ra còn có cái người đối với hắn đi Thục Châu rất bất mãn, đó chính là giống như quý phi. Hắn chính ngâm tại phủ kín cánh hoa trong bồn tắm, trắng non xương quai xanh nhìn một cái không sót gì, em dịu quả lớn tại mặt nước đung đưa nhất lăn tăn rung động, nâng lên thon dài đùi đẹp thờ ơ tới nước cọ rửa. Thế nhưng nước cấm làm thế nào cũng tới bất diệt trong lòng phiền náo hỏa. Tại ngực lớn nhưng không có đầu góc giống như quý phi xem ra, hoàng đế nhường Tề Vương cậu em vợ Hạ Nguyên đi Thục Châu, đó không phải là cho Tề Vương một cái lôi kéo Bùi Thiếu Khanh cơ hội sao? Này không tùy để cho nàng rất có cảm giác nguy cơ. Hắn ngược lại muốn cho muội muội đi Thục Châu, thế nhưng không thể làm như vậy, thái thiếu tự trọng, xấu hổ mất mặt. Nhưng là dưới mắt song phương cách nhau ngàn dặm xa, hắn lại nên dùng cái dạng gì phương thức lôi kéo Bùi Thiếu Khanh đây? Giống như quý phi sâu kín thở dài, mặt ủ mày chau. Đột nhiên, hắn không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến ảo không ngừng biến ảo. Cuối cùng cắn răng một cái quyết định chủ ý người đâu, mời Nguyệt Thiền vào cùng một hồi. Phải nâng lương. Thục Châu bên ngoài thành, một cái ra bờ sông. Hai bờ sông cây xanh tạo bóng mát, chim hót chật chật. Sen lẫn cỏ cây thanh hương gió lay qua sông mặt đẩy ra một tầng sóng gợn cuốn lên hơi nước thổi tới bên bờ Bùi Thiếu Khanh cùng Vương Huyện lệnh trên mặt, lệnh hai người tâm thần sảng khoái. Bọn họ đều nắm một nhánh cần câu đang ở thả câu. Vương Minh ngày gần đây tâm tình rất không tồi. Bùi Thiếu Khanh nhìn chằm chằm mặt sông lạnh nhạt nói, "Đây là một dãy bài câu." "À, có không?" Vương Huyện lệnh nhất thời ngẩn ra. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, có, hơn nữa còn rất rõ ràng, không nói lời nào trên mặt đều mang nụ cười, gì đó hài lòng chuyện, khả năng theo vi huynh chia sẻ. Này, cũng không có gì. Vương Huyện lệnh lắc đầu một cái cười nói, chính là nghĩ đến trước đó vài ngày tân thu một cái thư đồng, thân thế thật đáng thương, không nhà để về lưu lạc đầu đường, đối với ta cảm tạ ơn đức, lao suy nghĩ báo đáp ta, chủ động giúp ta làm này làm cái kiết nhưng hết lần này tới lần khác sẽ không làm sống, bình thường lòng tốt làm chuyện xấu, làm cho hỏng bét, để cho ta là vừa đành chịu lại dở khóc dở cười. Thư đồng. Bùi Thiếu Khanh mở ra. Theo bản năng di chuyển cái mông rời Vương Huyện lệnh xa chút ít, mới thâm ý sâu sắc nói, thế nhưng nhìn ra được hắn quần áo giặt thật tốt, phi thường cẩn thận, còn sông hương là rất cẩn thận. Vương Huyện lệnh cười nói, Bùi Thiếu Khanh xách rồi một tiếng, không trách Vương huynh chậm chạp chưa lấy vợ, nguyên lai là có Long Dương tốt. Ngươi nói bậy nói bạ gì đó? Vương huyện lệnh trong nháy mắt nóng nảy, tức giận nhìn hắn chằm chằm, ta chỉ thích nữ nhân, nhà ta thư đồng đều là nghiêm chỉnh thư đồng, có thể không có người khác ra những thứ ngổn ngang kia tác dụng. Tốt nhất là như vậy. Bùi Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống sau lại hỏi, ngươi nói hắn thân thế thật đáng thương. Ừ, nghèo khổ xuất thân, ngay cả một nghiêm chỉnh tên cũng không có, cho gia đình giàu có làm thư đồng, kết quả lại bị chủ nhà roi theo cái mông, mới chạy đến lưu lãng tư xứ. Vương huyện lệnh thở dài đơn giản giản thuật. Bùi Thiếu Khanh nhắc nhở một câu, Vương huynh vẫn là thật tốt cha một chút người tên thư đồng kia đi, ta hoài nghi hắn chỉ sợ là cố ý bị người nằm vùng để tới gần ngươi a. Bùi huynh ngươi cũng chưa từng thấy hắn, làm sao lại nói như vậy? Vương huyện lệnh kinh nghi bất định hỏi một câu. Bùi Thiếu Khanh giễu cợt một tiếng, nghe một chút chính ngươi cũng nói những gì, nghèo khổ xuất thân, kết quả cũng không biết làm việc, hai cái này từ liên quan sao? Nếu là ta không có đoán sai mà nói, hắn bộ dáng còn rất thanh tú trắng ngần. Hắn cảm thấy Vương huyện lệnh chính là thái tâm điện, hơn nữa đối tất cả mọi người đều thiên nhiên ôm có lòng tốt, một điểm tính cảnh giác cũng không có. Một cái như vậy cả người chỗ sơ hở người nếu là dám đến gần hắn, hắn sẽ trực tiếp phân phó tình an vệ bắt lại đánh khảo thẩm vẫn dừng lại, nếu như thẩm đi ra là cố ý tiếp cận chính mình, vậy thì giết chết, thẩm không ra đã nói lên là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ, vậy càng được giết chết. Bùi Minh chính là nghi ngờ quá nặng, ít nhất ta cảm giác được hắn không có gì tâm cơ, là một cái rất thuần túy tri ân người. Vương huyện lệnh đáp, sau khi nói xong lại bổ sung một câu, nhưng đa tạ Bùi huynh nhắc nhở, ngươi nói cũng có chút đạo lý, ta sẽ để người điều tra. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, lập tức lại đổi một cái đề tài, nghe nói Liêu Đông Quân muốn làm Tân Huyền Hoàng giáo. Đã tại làm, nước Ngụy tổng đà toàn thể thoát khỏi thành giáo, Liêu Đông Quân xây dựng Thánh Hỏa giáo, tự nhiệm giáo chủ. Vương huyện lệnh sắc mặt khó coi đạo. Bùi Thiếu Khanh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến Liêu Đông Quân động tác nhanh như vậy, cảm tưởng dám làm, thật không hổ là dám phát thuộc tới Đại Chu ám sát khâm sai người mạnh. Hừ, phản đồ ngươi, một ngày kia thánh giáo nhất định thanh lý môn hộ. Vương huyện lệnh tức giận bất bình đạo. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy cười không nói, thở ra một hơi hỏi, cẩm quan thành phân đà gây dựng lại hoàn thành sao? Hắn đã theo Lý Khôi nơi đó biết rồi kết quả, hiện tại chỉ là biết rõ còn hỏi. Tổng đà chủ phái những người này, chúng ta lại đi tổng đà chọn mấy cái, theo Thông Châu phân đà điều chỉnh lại mấy cái, đã gây dựng lại xong. Vương huyện lệnh đáp. Bùi Thiếu Khanh hay nói giỡn giống như nói, nhắc tới ta nhưng là trong lúc vô tình giúp ngươi, nếu không phải ta người diệt cẩm quan thành phân đà, ngươi nghĩ hoàn toàn khống chế cẩm quan thành phân đà có thể không dễ dàng như vậy chứ? Vương Minh, tuy nhiên không muốn thừa nhận, cũng không muốn có loại này chỗ tốt, nhưng xác thực như thế. Vương huyện lệnh là một thản như người, ánh mắt phức tạp thở giải đáp. Bùi Thiếu Khanh lúc này là thuần túy từ hảo ý nhắc nhở một câu, Vương Minh có thể được hấp thụ giáo huấn, lúc này cần phải quản thúc tốt người phân đà nhân tài phải Bùi Minh yên tâm đi, có Lưu Bình đám người máu chảy đầm địa tiền lệ ở phía trước, còn lại người chắc chắn sẽ không tự tìm đường chết. Vương huyện lệnh đối với cái này ngược lại có lòng tin. Nhé, lên cá. Bùi Thiếu Khanh cổ tay nhẹ nhàng run lên, cần câu lên nhấc, một con cá chép bị kéo ra mặt nước mang theo một chuỗi bọt nước, hắn gỡ xuống sau tiện tay lui về phía sau ném đi, sương muội liền ở đây hiện hầm đi. Hắn theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ dụng cụ làm bếp. Phải đại ca. Phía sau đang ở là hai người pha trà Diệp Hàn Sương tiếp lấy cá chép sau cười đáp lại. Hắn hôm nay không có mặc bó sát người trang phục, xuyên bộ tiên khí phiêu phiêu quần dài, thế nhưng hợp với hắn đường con khoa trương vóc người, như cũng có loại lách tách cảm giác. Vóc người đẹp người mặc cái gì cũng tối. Vương huyện lệnh thật ra tầm mắt có chút không khống chế được muốn đi xem Diệp Hàn Sương, chung quy không có nam nhân có thể ngăn cản loại này đánh vào thị giác hấp dẫn, thế nhưng phi lễ chớ nhìn, huống chi vẫn là có người nữ nhân, cho nên hắn mạnh mẽ khắc chế bản năng, có thể nói là hung ác loại người. Đúng rồi, Bùi Minh, nghe nói Bắc Cương chiến sự tiến triển khá là thuận lợi, Uy Viễn Hầu nếu là lập được diệt quốc công coi như nên phong đưa ra giải quyết chung. Vương huyện lệnh nói, Đại Chu khác họ không được phong vương, công tước liền đến đỉnh, mà Đại Chu triều trước mắt không có một cái công tước, bởi vì án tổ hấn, Đại Chu công tước là có thể trên thực tế nát đất dựng nước, đơn thuần liền quyền lực mà nói so với tông thất những thứ kia hữu danh vô thật thân vương còn lớn hơn, mà muốn phong công phải có diệt quốc công, hoàng đế sẽ ở hắn tiêu diệt quốc thượng họa một mảnh đất cho đối phương là phong quốc, đã là thủ công cũng là phương tiện lấy tốc độ nhanh nhất ổn định cùng tóm Châu Tân diệt tri quốc, mà Đại Chu lập quốc 200 năm, trước mắt còn không có một cái công tước. Bùi Thiếu Khanh cảm thấy cảnh thái đế sẽ không muốn làm cho người ta nát đất dựng nước, mà Uy Viễn Hầu cũng sẽ không muốn lập được diệt quốc công, thuận miệng đáp, không biết được, thế nhân đều biết ta cùng với cha đẻ quan hệ không thân, Vương huynh cũng biết. Hắn cũng biết Bắc Cương chiến sự tiến triển thuận lợi. Bất quá hắn càng cảm thấy đây chỉ là tiền kỳ mê muội hoàng đế biểu tượng, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ lâm vào bế tắc. Bắc Cương chiến sự với hắn không có quan hệ gì. Ta cho là chỉ là tiếng đồn. Vương huyện lệnh ngẩn ra đáp, theo Bùi Thiếu Khanh phản ứng, hắn mới xác định đối phương theo cha ruột quan hệ là thực sự rất tồi tệ. Không đề cập tới hắn, thái mất hứng. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, thở ra một hơi, chuyên tâm câu cá đi. Vương huyện lệnh thấy vậy nhất thời có chút tự trách chính mình nhắc tới Bùi Thiếu Khanh chuyện thương tâm, lập tức tiểu đội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi Bùi Minh, gần đây trên giang hồ có cái đại động tác, không biết người nghe nói qua không có. Gì đó đại động tác? Ta đối trên giang hồ chuyện thời gian qua không quá chú ý. Bùi Thiếu Khanh hứng thú. Vương huyện lệnh nói, Hoa Sơn Vân Dương Kiếm Tông tông chủ Tấn Thăng tông sư, mời Tùng Sơn Liên Hoa tự, Thái Sơn Thái Huyền Quan, Hàng Sơn Vấn Tâm Trai, Hành Sơn Thanh Lam Tông đi trước Hoa Sơn một hồi, ý muốn xây dựng ngũ nhạc đồng minh. Xem ra vị này Vân Dương Kiếm Tông tông chủ chí hướng không nhỏ à, chính đạo ngũ tuyệt nếu là xây dựng đồng minh mà nói cái liên minh này tựu là chính đạo đầu, kia ngũ nhạc đồng minh minh chủ chẳng phải chính là trên thực tế minh chủ Võ Lâm rồi sao? Bùi Thiếu Khanh chân mày cao lại nói, Xác thực như thế. Vương Huyện lệnh gật đầu một cái, lại bổ sung nói, nhưng Vân Dương Kiếm Tông thực lực vốn là không kém, bây giờ lại tân thêm một vị tông sư, nâng cao một bước, có này dã tâm cũng thuộc về thực bình thường. Trung quy ngũ nhạc vốn là ai cũng muốn ép mặt khác bốn nhạc một đầu. Xây dựng đồng minh dù sao cũng phải tạo một cái địch nhân chung đi, ta không có đoán sai, tên địch nhân này chính là các ngươi Huyền Hoàng giáo. Bùi Thiếu Gia nhìn có chút hả hê nói, Huyền Hoàng giáo tự xưng thành giáo, phía chính phủ xưng Huyền giáo, mà trên giang hồ lại có người ta gọi là chi là ma giáo. Vương Huyện lệnh sầm mặt lại gật đầu một cái, thánh giáo chúng ta là không có khả năng ngồi nhìn cái liên minh này xây dựng, ta cũng sẽ không ngồi nhìn loại này nhường Vương huynh chuyện không cao hứng phát sinh. Bùi Thiếu Khanh nghĩa chính ngôn tử, bởi vì hắn nhưng là muốn đem Công Tôn Giật nâng đỡ thành minh chủ võ lâm, ngũ nhạc liên minh được tổ kiến thành công, lấy Công Tôn Giật căn cơ cầm đầu đi tranh minh chủ võ lâm a. Vương Huyện lệnh không khỏi cười, mặc dù hắn biết rõ Bùi Thiếu Khanh lý do là nói vớ vẩn, nhưng hắn đem tin tức này nói cho Bùi Thiếu Khanh, không phải là muốn hắn làm phá hư sao? Đối với chuyện này bọn họ có thể nhất trí đối ngoại. Chương 245, muốn đục nước béo cỏ, đánh cược biến chắc thắng. Chương 245, muốn đục nước béo cỏ, đánh cược biến chắc thắng. Lao ra, ngài đã về rồi. Huyện nha sân sau, một thân áo xanh nón nhỏ tiểu tứ nụ cười rực rỡ đi nên đón câu cá trở về Vương Huyện lệnh. Nhìn thấy tiểu tứ tinh khiết nụ cười, Vương Huyện lệnh cũng cảm giác tâm tình buông lỏng, cũng không khỏi lộ ra cười yếu ớt. Lao ra khẳng định câu rất nhiều cá đi. Tiểu tứ ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt đều nhanh híp thành một đường kia. Vương Huyện lệnh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, có chút mất tự nhiên nói, cũng còn khá, câu như vậy 3 năm cái, bất quá bạn vật có linh, ta cũng không thiếu như vậy cả lăng, cho nên câu đi lên sau lại thả. Trên thực tế hắn hôm nay lại không quân. Lao ra ngươi thật đúng là một cái tâm địa thiện lương người thật tốt. Tiểu tứ xuất phát từ nội tâm tán dương. Vương Huyện lệnh cười không nói, ánh mắt rơi vào tiểu tứ mịn màng bóng loáng trên gò má, trong đầu đột nhiên né qua Bùi Thiếu Khanh nói chuyện, trong lòng bị kín tầng bóng mờ. Đi giúp ta chuẩn bị chút ít nước tắm. Vương Huyện lệnh bất động thanh sắc đẩy ra tiểu tứ, tiếp lấy đi trước nha gọi bộ đầu, phân phó nói, xung quanh hỏi thăm một chút, nhìn một chút có hay không gia đình giàu có trong nhà thư đồng chạy. Lấy tiểu tứ tuổi tác và thân thể, cùng với gia thị tình trạng đến xem, không có khả năng lưu lạc quá xa cùng quá lâu. Cho nên nhược hắn nói là thật, vậy hắn trước chủ nhà hẳn là ngay tại Cẩm Quan thành phụ cận mấy huyện thành. Mà thư đồng cùng hạ nhân đều là nô tịch, tự mình chạy trốn hậu chủ gia nhất định báo quan, vì vậy rất tốt hỏi thăm. Phải đại nhân. Bộ đầu cung kính thề. Bên kia Bùi Thiếu Khanh cũng trở về trong phủ. Lao ra trở về phủ, nhanh khiến người nấu nước nóng. Nghe phòng gác cổng rồn rập thét, Bùi Thiếu Khanh có loại bọn họ muốn nấu nước đem chính mình nấu cảm giác. Cá cầm đi phòng bếp, tối nay đốt. Bùi Thiếu Khanh đem giỏ cá đưa cho hạ nhân, hướng nội viện đi tới. Tạ Thanh Ngô nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh trở lại, cười khanh khách hỏi, phu quân hôm nay thu hoạch đã hoàn hảo. Lên hai cái cá lớn, ăn một cái mang về một cái, lão Vương trước sau như một nhân tử không chịu câu cá lên mở. Bùi Thiếu Khanh tràn đầy đắc ý cùng chế nhạo. Phốc suy, nghe tự mình phu quân đối Vương Huyện lệnh trêu chọc, Tạ Thanh Ngô cười ra tiếng, sau đó nhếch miệng nói, ta đi cấp ngươi chuẩn bị thay quần áo. Thủy rất nhanh nấu xong, Diệp Hàn Sương hầu hạ Bùi Thiếu Khanh tắm, bởi vì nàng vừa bận cũng phải tắm mình thay quần áo. Đi đem Di gọi tới. Đi tới phòng tắm rửa cửa lúc, Bùi Thiếu Khanh nghỉ chân đối Diệp Hàn Sương giao phó đạo. Diệp Hàn Sương gật đầu một cái xoay người rời đi. Liễu Ngọc Hành đang ở căn phòng tự tay cho chưa sinh ra hải tử làm giày, nhìn thấy Diệp Hàn Sương sau vội vàng để tay xuống bên trong sống cười đứng dậy chào đón, "Hàn Sương." Hắn nô lên bụng đã càng rõ ràng, mặc quần áo lên cũng rộng thùng thình rất nhiều, một cái thuần trắng sắc theo dao lĩnh nu quần để cho nàng cả người lộ ra cổ điển đoan trang. "Liễu Di, đại ca cho ngươi đi chuyến phòng tắm rửa hầu hạ hắn tắm mình." Diệp Hàn Sương nói thẳng vào vấn đề đạo. Liễu Ngọc Hành mặt đẹp trong nháy mắt hồng thấu, dù sao mình theo Bùi Thiếu Khanh ở giữa chuyện bị cái tiểu bối trước mặt nói toạc vẫn là xấu hổ, cúi đầu kêu, "Được, chúng ta đây đi nhanh đi." Diệp Hàn Sương nói. Liễu Ngọc Hành bắt được trọng điểm, "Chúng ta, ta theo đại ca đồng thời trở về, ta cũng phải rửa." Diệp Hàn Sương mặt không đổi sắc trả lời. Liễu Ngọc Hành nhất thời ngơ ngẩn, lập tức gương mặt mắt trần có thể thấy đỏ hơn, ngón tay vô ý thức nắm chặt làn váy xoa nắn, khó khăn nói, "Kia đây chẳng phải là ba người chúng ta muốn cùng rửa? Kia nhiều mắc cỡ a. Hơn nữa hắn sợ không chỉ là ba người cùng tắm, sợ hơn Bùi Thiếu Khanh muốn làm khác." Trung quy trước Bùi Thiếu Khanh có thể nói qua muốn cho nàng và Diệp Hàn Sương cùng trường mạnh mẽ gà mà nói, hắn tốt thầm chấp nhận. "Thế nào Liễu Di? Bồn tắm rất lớn, ba người cũng chứa đủ." Diệp Hàn Sương nhíu mày một cái, nhìn không hề khác thường Diệp Hàn Sương, Liễu Ngọc Hành trong lòng thở dài, "Không việc gì, chúng ta đi thôi." Hai người tới phòng tắm rửa thời điểm Bùi Thiếu Khanh đã ngâm tại trong ao rồi, đưa lưng về phía các nàng, ló đầu ra bộ cùng bến chắc bả vai cùng chút ít phần lưng, cơ bắp rõ ràng, dính viên viên giọt nước trong suốt. "Tất cả xuống đi." Bùi Thiếu Khanh thuận miệng nói. Diệp Hàn Sương không nói hai lời liền bắt đầu cởi quần áo. Rất nhanh thì không mảnh vải che thân. Ngực to mông cong chân dài, cả người trên dưới không nhìn thấy một tia thịt dư, ngược lại loáng thoáng có thể nhìn thấy cơ bắp, lộ ra anh khi đồng thời lại hiện ra tối khí. Hắn ngạo nhân thân thể đường cong cùng độ cong, nhường đều là nữ nhân Liễu Ngọc Hành cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Diệp Hàn Sương cởi xong tiện tay đem tóc kéo ở sau gót dùng cây châm cố định, sau đó đem nện bước chân không xuống bồn tắm, ngồi xuống trong nháy mắt, chiếu nặng lương tâm tại xương mù mịt mờ trên mặt nước đẩy ra rồi tầng tầng sóng gợn. "Liễu Di tại sao còn không xuống? Ta có việc nói cho ngươi." Bùi Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại thúc giục. Liễu Ngọc Hành ra mặt mỏng, đúng là vẫn còn không thuyết phục được tự mình ở Liễu Ngọc Hành tại chỗ dưới tình huống cởi không được mảnh vải, chỉ là cởi vớ cùng bên ngoài thường, mặc lấy quần áo trong, đồ lót, cà yếm, quần dài đi vào bồn tắm. Cả người bị thủy ướt đẫm phần sau áo quần trong suốt dán chặt ra thịt, màu thủy lam cà yếm như ẩn như hiện. "Nha, Tại hắn thẹn thùng tiếng kinh hô bên trong, Bùi Thiếu Khanh đưa nàng ôm, hắn giống như bị giật mình chim cút có giúp ở hắn trong ngực túi đầu căn bản không dám nhìn tới Diệp Hàn Sương. Nhưng Diệp Hàn Sương thật ra căn bản không quan tâm hắn, đang chuyên tâm dồn trí cho đại ca của mình trả lương, cho Công Tôn trưởng môn viết phong thư, khiến hắn tới một chuyến Cẩm Quan Thành. Bùi Thiếu Khanh đại thủ tại Liễu Ngọc Hành trên người tùy ý rong ruổi, một bên ngựa khí bình tĩnh nói. Liễu Ngọc Hành này mới ngẩng đầu lên, mặt đỏ như dáng hỏi nhỏ, công tử gặp sư minh vì chuyện gì? Vân Dương Kiếm Tông mời cái khác bốn tuyệt muốn xây dựng ngũ nhạc đồng minh, ta muốn dính vào, điểm ý tưởng muốn theo Công Tôn trưởng môn trò chuyện một chút. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng giải thích. Liễu Ngọc Hành cũng là lần đầu nghe nói chuyện này, đôi mi thanh tú hơi nhăn nói, công tử, chính đạo ngũ tuyệt chính là đại chu trong chốn võ lâm thái đầu, thực lực mạnh lại địa vị cao, nếu là này ngũ gia đều có ý kết thành đồng minh mà nói, cho dù là ngài muốn dính vào, cũng không dễ. Nhà ai tắm mặc quần? Bùi Thiếu Khanh mò tới quần sau cao mày, đưa tay đi lay hắn lưng quần. Liễu Ngọc Hành mặt đỏ tới mang thai bốn éo người ý đồ né tránh, nhưng nói là dãy rủa, càng giống như là tại tán tỉnh. Bùi Thiếu Khanh đem ướt nhẹ quần tiện tay ném đến bên cạnh ao, sờ hắn chân mềm đùi đẹp, mới trả lời lên hắn vấn đề, kết minh một chuyện, ngũ gia hẳn là cũng vui vẻ nhìn thấy, nhưng người nào làm mình chủ một chuyện, bọn họ nhất định có sự bất đồng, có sự bất đồng kia tiểu không khả năng là một khối thiết bản, bổn công tử am hiểu nhất đục nước béo cò, tận dụng mọi thứ rồi, điểm này Liễu Di hẳn là thấu hiểu rất rõ. Nha. Liễu Ngọc Hành thân thể mềm mại run lên, ngượng ngùng khẽ cắn môi đỏ mọng liếc hắn một cái, hô hấp hơi lộ ra dồn dập hỏi, nhưng này theo sư minh có quan hệ gì? Công Tôn trưởng môn không phải muốn làm đại chu minh chủ võ lâm sao? Nhược chờ ngũ nhạc kết minh, hắn lại sao có thể hậu sinh khả úy? Cho nên hắn muốn gia nhập trong đó cũng lấy được vị trí minh chủ. Bùi Thiếu Khanh phong khinh vân đạm đạo. Không sai, hắn lại đôi lửa gạt vương huyện lệnh. Hắn không muốn thấy ngũ nhạc kết minh là thực sự, bởi vì này xác thực đối với hắn không có gì hay nơi, nhưng là chưa từng nghĩ phải hoàn toàn ngăn cản chuyện này, mà là muốn nhường chuyện này biến được đối chính mình có chỗ tốt, thì như nhường Công Tôn giật đục nước béo có thêm vào trong đó, hơn nữa lên làm minh chủ. Đừng để ý tới hắn làm minh chủ có bao nhiêu thực quyền, thế nhưng trước tiên đem danh nghĩa chiếm, chờ thực lực tăng lên sau khi đi lên một cách tự nhiên tựu là trên thực tế minh chủ võ lâm. Lần này ngũ nhạc kết minh cũng là Công Tôn giật trước mắt một người duy nhất nhanh chóng lên làm minh chủ võ lâm cơ hội, nếu không thì còn phải tiếp tục chịu khổ tích lũy thực lực. Liễu Ngọc Hành nghe lời này trong lúc nhất thời thậm chí đều quên trên thân thể khác thường cảm giác, công tử chớ không phải là đang nói giỡn. Thiết Kiếm Môn dựa vào cái gì thêm vào chính đạo ngũ tuyệt xây dựng đồng minh, lại dựa vào cái gì lên làm minh chủ? Thiết Kiếm Môn ngay cả một tông sư cao thủ cũng không có. Theo ngũ nhạc bên trong bất kỳ môn phái nào so ra cũng sai chi khá xa, làm sao có thể được đến ngũ nhạc đồng ý? Bằng ta, Bùi Thiếu Gia khí định thần nhàn đạo. Hắn đã sớm đối với cái này nghĩ xong tổng quát kế hoạch, chỉ cần thao tác thích đáng, không hẳn không thể có thể. Nhìn lấy hắn hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, tự tin mười phần bộ dáng, nhường Liễu Ngọc Hành có nháy mắt thất thần, nhất miệng nói, ta sau đó liền cho sư minh đi tin. Hắn tin Bùi Thiếu Khanh, nếu cái này nói gì, liền nhất định là có biện pháp. Chính sự nói xong, Liễu Di, chúng ta cũng không thể lãng phí này thật tốt thời gian a. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng tiến tới Liễu Ngọc Hành bên thai thấp giọng nói mấy câu. Liễu Ngọc Hành nhìn Diệp Hàn Sương liếc mắt, mặt đỏ tới mang thai không ngừng lắc đầu, không tốt a công tử, thái mắc cỡ, hảo phu quân ngươi cũng đừng làm khó tiếp rồi. Hắn thậm chí chủ động kêu Bùi Thiếu Khanh phu quân. Nếu gọi ta phu quân, vậy ngươi phải nghe theo ta mà nói, nếu không chẳng phải lộ ra ta vị nhất gia chi chủ này phu mới vừa không dao động. Bùi Thiếu Khanh cố làm không vui nói. Liễu Ngọc Hành cũng sắc khóc, nước mắt lóe lên tội nghiệp nhìn Bùi Thiếu Khanh cầu khẩn nói, thật không được nha công tử, thiếp van cầu ngươi có được hay không? Liễu Di ngươi yêu ta sao? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Liễu Ngọc Hành không chút do dự gật đầu một cái, yêu, nhưng ta không cảm giác được. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái mặt đầy thất vọng nói, ta cũng không phải thật muốn cho ngươi làm như thế, chỉ là muốn cái thái độ mà thôi. Kia ta đây đồng ý chờ một chút công tử ngươi làm gì? Ngươi không phải nói chỉ cần thái độ sao? Liễu Ngọc Hành che ngực gấp giọng nói, được à, nguyên lai Liễu Di ngươi chính là muốn lừa gạt ta mà thôi, thôi, ngươi trở về phòng đi. Bùi Thiếu Khanh buông lòng hắn, nghiêng đầu qua một mặt tan nát cõi lòng nói. Diệp Hàn Sương giống như một người ngoài cuộc giống nhau lạnh nhạt đứng ngoài quan sát một màn này, cảm thấy Liễu Ngọc Hành thật là tốn thời gian, nếu là không còn đồng ý, nàng kia phải đại ca ấn chặt hắn. Liễu Ngọc Hành khóc không ra nước mắt, hợp lấy làm gì đều là mình cũng phải, sợ hắn thật sinh khí, mặc dù dùng mọi cách không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể xấu hổ theo. Ba người hành, nhất định có thời ta, là cho nên đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiền ở đệ tử, nghe thấy đạo có trước sau, chuyển dịch có chuyên về một môn, như vậy mà thôi. Ba người lẫn nhau ở giữa cũng học được rất nhiều. Liễu Ngọc Hành cùng Diệp Hàn Sương càng là thu hoạch tràn đầy. Buổi tối hôm đó, Liễu Ngọc Hành chưa từng xuất hiện tại trên bàn ăn, bởi vì cảm giác mình thật sự không mặt mũi gặp người. Vài ngày sau, Công Tôn Giật đi tới Cẩm Quan Thành, tham kiến công tử. Công Tôn Giật mang theo vài tên đệ tử quỳ lạy. Đứng lên đi. Ngồi ở chủ vị Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhõm nói, ánh mắt rơi vào Công Tôn Giật sau lưng bọc lớn tiểu bao đệ tử trên người. Công Tôn trưởng môn đây đều là mang gì đó? Sao còn cầm nhiều như vậy? Khởi bẩm công tử, những thứ này đều là phụ nữ có thai ăn đại bộ sản vật núi rừng. Sư muội tại ngài trong phủ có nhiều làm phiền ngài chiếu cố, tiểu vô cùng cảm kích. Những thứ này tất cả đều là ta cố ý mang đến muốn cho sư muội cùng phu nhân bổ một chút thân thể. Công Tôn giật nụ cười tươi để nói. Vô luận dù là ai nhìn một màn này, đều cảm thấy hắn là trong lòng đau vợ mình cùng chưa xuất thế hài tử. Cũng quả thật là như thế. Bùi Thiếu Khanh cười gật đầu một cái. Ta đây liền thay ta chưa xuất thế hài tử cảm ơn Công Tôn trưởng môn rồi. Hẳn là. Công Tôn giật cúi đầu đáp. Bùi Thiếu Khanh gọi một tên gia đình, mệnh đem Thiết Kiếm môn đệ tử mang đi Thiên Thính chiêu đãi, lưu lại Công Tôn Giật trò chuyện riêng. Công Tôn trưởng môn đối Vu Chính Đạo Ngũ Tuyệt muốn xây dựng Ngũ Nhạc đồng minh một chuyện hẳn là có chút nghe thấy chứ. Chuyện này ở trên giang hồ nhốn nháo, tại hạ tự nhiên biết rõ. Công Tôn Giật gật gật đầu đáp. Bùi Thiếu Khanh ung dung thong thả nói, nếu ta nói đây là ngươi nhảy lên lên làm mình chủ võ lâm cơ hội đây. Công Tôn Giật ngơ ngẩn, mặt đầy không dám tin. Công tử chẳng lẽ là Tiêu Khiển Tiểu? Hắn nửa tin nửa ngờ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Mặc dù hắn dạ tâm rất lớn, nhưng cũng tự biết mình. Thiết Kiếm môn hiện tại thể lượng, dù là có Bùi Thiếu Khanh chỗ dựa, hắn cũng không khả năng lên làm minh chủ võ lâm. Bùi Thiếu Khanh thưởng thức hớp trà, tiện tay đặt ly trà xuống thần sắc bình tĩnh nói, bằng vào ta chống đỡ tự nhiên không đủ, có thể nếu là lại tăng thêm Chính Đạo Ngũ Tuyệt chống đỡ đây. Minh chủ võ lâm vị lại xá ngươi hắn người nào? Có thể công tử Chính Đạo Ngũ Tuyệt vì sao phải chống đỡ tiểu? Công Tôn Giật theo bản năng bật thốt lên. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười đáp, chỉ cần ngươi làm tới cái này Ngũ Nhạc đồng minh minh chủ, kia Chính Đạo Ngũ Tuyệt tự nhiên không có đạo lý không ủng hộ ngươi người thủ lĩnh này. Công Tôn Giật nghe vậy, cảm thấy càng hoang đường. Ta Thiết Kiếm môn không ở trong Ngũ Tuyệt, hơn nữa thực lực nhỏ, ngay cả thêm vào cái này đồng minh tư cách cũng không có, làm sao nói lên làm minh chủ nói một chút đây. Mặc dù hắn cảm thấy Bùi Thiếu Khanh dám như thế nói liền nhất định là có biện pháp, nhưng phương diện lý trí hay là không dám tin tưởng. Sơn Nhân tự có diệu kế, Bùi Thiếu Khanh đem chính mình kế hoạch nói thẳng ra, cuối cùng lại nhẹ nhõm nói, Công Tôn trưởng môn, đây là ngươi mấy năm gần đây bên trong nhảy lên lên làm minh chủ võ lâm cơ hội tốt nhất. Công tử thật là trí kế bách xuất, tiểu cảm giác sâu sắc bội phục. Công Tôn Giật nghe xong Bùi Thiếu Khanh kế hoạch sau cảm thấy thật là có cho kịch, loại này lợi nhuận to lớn sự tình có một phần mười niềm tin cũng đủ để đánh một trận. Hắn lập tức quỳ xuống nói, đa tạ công tử hao tổn tinh thần nhân công là tiểu nhân nhu đồ, đại ân đại đức tiểu nhân không bao giờ quên. Dù là lấy hắn thực lực bây giờ lên làm minh chủ sau đó cũng là không không, nhưng bằng vào cái danh này là có thể cho Thiết Kiếm môn mang đến chỗ tốt to lớn, hơn nữa trước tiên đem danh nghĩa chiếm, thực lực có thể ngày hôm sau tăng lên. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, dù là sau này hắn có đủ thực lực, còn muốn đánh bại Ngũ Nhạc đồng minh trở thành minh chủ võ lâm cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Công Tôn trưởng môn không cần như thế, ân tình này Liễu Di đã thay ngươi báo đáp qua. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngữ khí mang theo mấy phần ý cân nhắc. Công Tôn Giật trên mặt biểu hiện cứng đờ, có chút mất tự nhiên nết miệng nói, tiểu tạ qua phu nhân. Liễu Ngọc Hành vừa bận đi tới cửa nghe hai người lần này đối thoại, nhất thời thân thể mềm mại run lên, ánh mắt phức tạp. Sư Minh, hắn kêu Công Tôn Giật một tiếng. Công Tôn Giật nghiêng đầu qua, thân thể cứng lại, trên mặt hiện ra vui mừng cùng thê lương vẻ mặt, động đôi môi, lại không có lên tiếng. Hắn thái độ cuối cùng cung kính, rõ ràng la lên, phu nhân. Liễu Ngọc Hành tựa hồ dùng mình một cái, hắn cũng biết, giữa các nàng đã cách một tầng đáng thương dày bức tường ngăn cả rồi. Trong lúc nhất thời vậy mà không nói ra lời. Liễu Di tới rồi. Bùi Thiếu Khanh ngoắc ngoắc tay. Liễu Ngọc Hành không nhìn nữa Công Tôn Giật, nện bước bước liên tục đi tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt thi lễ một cái, "Công tử." Bùi Thiếu Khanh đem hắn kéo đến ngồi trên đùi xuống. Công tử khác Liễu Ngọc Hành ngượng ngùng kêu lên một tiếng, cảm giác rất ngượng ngùng, muốn tránh thoát. Bùi Thiếu Khanh nhưng ôm chặt hắn, không chịu để cho hắn đứng dậy, bắt hắn tay nhỏ thưởng thức, "Công Tôn trưởng môn mang cho ngươi không ít an thai bổ thế sản vật núi rừng. Thật cảm tạ sư huynh." Ngay trước sư huynh mặt, Liễu Ngọc Hành như đứng đống lửa, mất tập trung nói câu. Công Tôn Giật lại là rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình mình, cười nói, "Phu nhân khách khí, đều là tự mình trong núi đồ vật, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Được rồi, Công Tôn trưởng môn tàu xe vất vả, đi xuống nghỉ ngơi đi." Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi nói. Công Tôn Giật từ dưới đất đứng lên, chắp tay đối hai người hành lễ nói, "Phải tiểu xin được cáo lui trước." Tiếng nói rơi xuống, liền cúi đầu quay ngược lại mà ra. Lui khi đi tới cửa xoay người trong nháy mắt nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh ôm ấp Liễu Ngọc Hành thân mật hình ảnh, tại yên tâm cùng cao hứng rất nhiều, trong lòng cũng lấp kín được lợi hại, bé không thể nghe thở dài một tiếng, bước nhanh hơn rời đi. Liễu Ngọc Hành thở dài, ánh mắt u ám nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh phát ra kêu ca, "Công tử Minh biết ta cùng với hắn quan hệ, lại cần gì phải làm nhục hắn đây?" Bùi Thiếu Khanh cười không nói, hắn đây cũng không phải là cố ý làm nhục Công Tôn Giật, mà là nhường Công Tôn Giật yên tâm. Công Tôn Giật nhìn thấy hắn càng thích Liễu Ngọc Hành mới có thể càng cao hứng, nếu không ngược lại thì hội không có cảm giác an toàn. So với hắn Liễu Ngọc Hành hiểu rõ hơn Công Tôn Giật. "Khởi bẩm chủ công, kinh thành có tình báo đưa đến." Trịnh Lăng Nhi ôm Ly tướng quân đi vào. Ly tướng quân trong tay vung một trang giấy nói, "Trình lên." Bùi Thiếu Khanh lập ngắc ngắc tay. Ly tướng quân cầm trong tay tờ thư đưa lên. Bùi Thiếu Khanh vừa nhìn chữ viết cũng biết lại vừa là Trịnh Lăng Nhi biết, nam vùng mèo nói giống như quý phi chuẩn bị cho hắn rồi một món lễ vật khiến người đưa tới Thục Châu, còn nói hoàng đế phái hộ bộ chủ sự Hạ Nguyên tới Thục Châu phủ nha đảm nhiệm thôi quan. Giống như quý phi chuẩn bị cho chính mình rồi lễ vật. Bùi Thiếu Khanh đối với cái này ngược lại là rất hiếu kỳ. Cái kia nữ nhân ngu xuẩn cho mình đưa gì đó lễ? Mặt khác, Hạ Nguyên là ai? Hộ bộ chủ sự không phải Liêu Ôn cái kia tài tử sao? Hơn nữa hộ bộ chủ sự là lục phẩm quan, phủ nha thôi quan là thất phẩm. Hạ Nguyên đây là bị giáng chức đẩy đi a, hắn vỗ một cái Liễu Ngọc Hành em dịu cái mông. Liễu Ngọc Hành dây biết theo trong lòng ngực của hắn đứng dậy. Bùi Thiếu Khanh lập tức đi hậu viện gặp Tạ Thanh Ngô. Nương tử có thể chi Hạ Nguyên người này? Phu quân nói nhưng là Túc Ninh hầu gia con trai thứ Hạ Nguyên. Tạ Thanh Ngô không xác định hỏi một câu. Bùi Thiếu Khanh trả lời, hẳn là đi, trước hắn tại triều đình lên đảm nhiệm hộ bộ chủ sự trước. Đó chính là hắn rồi, người này không chỉ là Túc Ninh hầu con trai thứ, vẫn là Tề Vương cậu em vợ, bởi vì hắn tỷ tỷ quan hệ cùng Tề Vương giao tình rất tốt, làm người bá đạo ngang ngược, ác độc tàn nhẫn. Phu quân như thế trong lúc bất chợt hỏi tới hắn. Tạ Thanh Ngô một mặt hiếu kỳ hỏi, "Tề Vương cậu em vợ?" Bùi Thiếu Khanh nghe Hạ Nguyên tầng này thân phận nhíu mày một cái, sau đó mới trả lời Tạ Thanh Ngô vấn đề, hắn muốn tới Thục Châu đảm nhiệm thôi quan. Đây là bị giáng chức rồi, lấy hắn thân phận chỉ có bệ hạ mới dám như vậy xử lý hắn, có thể hết lần này tới lần khác cách chức tới Thục Châu, có lẽ không phải trùng hợp. Tạ Thanh Ngô theo Bùi Thiếu Khanh giống nhau, cũng đang nghi, yêu ác ý suy đoán. Bùi Thiếu Khanh trầm ngâm nói, kia bệ hạ đem Hạ Nguyên phái tới Thục Châu đến tột cùng là để làm gì ý đây? Bất kể bệ hạ để làm gì ý, nhưng Hạ Nguyên người này cực không tốt chung sống, tính khí phi thường xấu, thời gian qua hy vọng tùy ý làm vậy, phu quân đây tốt nhất là đối với hắn xa lánh. Tạ Thanh Ngô sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Trung quy Bùi Thiếu Khanh vốn là cùng Tề Vương có oán, lại bởi vì Hạ Nguyên mà càng sâu mâu thuẫn mà nói, không đáng giá. Bùi Thiếu Khanh nghe hắn lời này, nhưng nhất thời là linh quang chợt lóe, lúc này không phải là bệ hạ con mắt. À. Tạ Thanh Ngô không có đuổi theo hắn náo hồi lộ. Bùi Thiếu Khanh nhưng càng nghĩ càng có thể, bệ hạ hẳn biết ta ngang ngược cùng bá đạo, hết lần này tới lần khác đem giống vậy ngang ngược bá đạo Hạ Nguyên cách chức tới Thục Châu, hội không phải là muốn cho ta cùng với chi nổi lên va chạm, sau đó bởi vì hắn mà đắc tội Tề Vương lấy diệt sạch bị Tề Vương lôi kéo đây. Trung quy hoàng đế lại không biết hắn theo Tề Vương sớm có tư toán, căn bản cũng không khả năng trộn lẫn đến cùng đi. Tạ Thanh Ngô nháy nháy con mắt, có thể bệ hạ tại sao phải diệt sạch ngươi bị Tề Vương lôi kéo đây? Lấy hắn đối Tề Vương bày ra thái độ, cơ hồ là công khai chỉ định đem tới thừa kế đại vị, không nên vui vẻ nhìn thấy ngươi sớm cùng Tề Vương nơi quan hệ tốt mới là sao? Cảnh Thái Đế đối Bùi Thiếu Khanh trọng dụng là mắt trần có thể thấy, lấy hắn niên kỷ, giống như trẻ tuổi như vậy có thể làm lại trung thành thần tử khẳng định là để dành cho người kế nhiệm. Nếu như chỉ là đơn thuần không nghĩ ta cùng với Tề Vương đi quá gần hắn hoàn toàn có thể gõ Tề Vương, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn phức tạp như vậy phương thức, nói rõ chính là không muốn để cho Tề Vương ý thức được hắn dụng ý, như vậy cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng khả năng. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt đã dần dần ngưng trọng, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Thanh Ngô. Tạ Thanh Ngô sắc mặt cũng giống vậy ngưng trọng, gàn từng chữ, giả tưởng, vậy hạ đối Tề Vương yêu thích cùng bồi dưỡng đều là giả giống, hắn căn bản là không có chuẩn bị truyền ngôi cho Tề Vương, đồng thời hắn lại còn nặng hơn dùng phu quân, cho nên sợ ngươi ngộ phán tình hình đáp ứng Tề Vương lôi kéo. Không sai. Vậy hạ đối Tề Vương yêu thích rất có thể tất cả đều là giả tưởng. Bùi Thiếu Khanh trầm giọng nói. Tạ Thanh Ngô nhíu mày, nhưng cái khó đạo bệ hạ thật muốn chuyển ngôi cho cựu hoàng tử. Không thể nào đâu. Thật làm như thế, chính là bị mất Yến gia Giang Sơn. Đương nhiên không có khả năng, bệ hạ há lại sẽ hành loại này chuyện hồ đồ. Bùi Thiếu Khanh phủ định hoàn toàn, ánh mắt thâm thúy nói, nương tử còn quên một người. Hắn cũng là vừa mới có cái suy đoán này. Phế thái tử. Tạ Thanh Ngô một điểm liền thông, đột nhiên đứng dậy, không sai. Bệ hạ cho tới bây giờ sẽ không buông tha cho thái tử, Tề Vương cùng cựu hoàng tử cũng chỉ là thái tử bịa lỡ đạn, cố ý làm cho tất cả mọi người cũng xem nhẹ xuống bị nhốt nhưng lại dân vọng cùng căn cơ đều còn ở thái tử. Bệ hạ đem thái tử đảng giáng chức đẩy đi các nơi làm sao không phải là tại đem thái tử ảnh hưởng lực mang đi cả nước các nơi đây. Chỉ cần bệ hạ một đạo chỉ ý, thái tử phục lên vung cánh tay hô lên, người nào có thể cùng hắn tranh. Bùi Thiếu Khanh là Cảnh Thái Đế tâm cơ cảm thấy ra đầu tê dại. Cảnh Thái Đế ban đầu kiêng kỵ thái tử, cho nên phế bỏ thái tử, nhưng lại như cũ vừa ý nhất thái tử kế vị. Tề Vương cùng cựu hoàng tử chỉ là công cụ, tất cả mọi người đều bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Cho tới Tề Vương cùng cựu hoàng tử, hạ chàng chỉ sợ sẽ không tốt, Cảnh Thái Đế nhất định sẽ cho thái tử giải đều đường. Tạ Thanh Ngô giống vậy miệng đắng lưỡi khô, vậy hạ bản cờ này thật đúng là đại, liền thái tử đều không biết. Trung quy thái tử còn muốn lần thứ hai tạo phản đây, cũng không trách Cảnh Thái Đế không buông tha hắn, thái tử đúng là tính cách, tâm tính, năng lực cũng rất xuất sắc, là một cái hợp cách người thừa kế. Ha 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 ha, nương tử, chúng ta đây giao hảo thái tử con đường này nhưng là đi đúng rồi a. Bùi Thiếu Khanh không khỏi cười ha ha. Lúc trước đặt thái tử thuần túy là bắt buộc mạo hiểm, mà bây giờ lại biết đây là nhất định thắng cục diện, lại vẫn là độc thắng, làm sao có thể không cao hứng. Tạ Thanh Ngô đồng dạng là nụ cười tươi đẹp, chỉ cần không có ngoài ý muốn, kia phu quân đúng là lần kế đại chu quyền lực thay đổi bên trong trừ thái tử ở ngoài lớn nhất nhà thắng. Hy vọng không có ngoài ý muốn. Bùi Thiếu Khanh lẩm bẩm. Chương 246, Lão Vương Xuân Thiên, tạo thế dương danh chương 246, Lão Vương Xuân Thiên, tạo thế dương danh lại qua 2 ngày. Giống như quý phi cho Bùi Thiếu Khanh lễ vật đến, thế nhưng lấy Khương Nguyệt tiền danh nghĩa đưa tới. Bùi Thiếu Khanh mở ra bọc đi sau hiện bên trong bày đặt hai cái phong thư, mỏng phong thư trên viết Khương Nguyệt Tiền quê danh, dày phong thư trên viết giống như quý phi tên. Hắn trước mở ra Khương Nguyệt Tiền tin nhìn. Trong thơ Khương Nguyệt Tiền chia sẻ rồi chính mình tình trạng gần đây cùng biểu đạt đối Bùi Thiếu Khanh nhớ nhung, lại dùng u oán lời văn trách cứ Bùi Thiếu Khanh gần đây không biết thơ cho nàng. Đây cũng là nhường Bùi Thiếu Khanh rất ngượng ngùng. Hắn xác thực nhấc lên quần liền đem Khương Nguyệt Tiền quên đến ngoài 9 tầng mây, căn bản không suy nghĩ cho nàng viết thơ. Lao cặn bã năm rồi. Nhìn Khương Nguyệt Tiền xinh đẹp bút tích, cảm thụ giữa những hàng chữ nồng đậm nhớ nhung. Hắn suy nghĩ lại trở về Bình Tây hầu phủ cái kia điên cuồng ban ngày, cách lay động bàn ăn, đinh lương vang dội chén đũa hô, Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi, quyết định một hồi cho Khương Nguyệt Tiễn trở về phong thư, bảo vệ một hồi đoạn này gian tình, ngày nào về kinh thành cũng có thể trở lại chỗ cũ. Sau đó hắn lại tràn đầy hiếu kỳ cầm lên giống như quý phi tin, nằm có chút mềm mại, nhất thời trong lòng tràn đầy nghi ngờ, mở ra phong thư sau cả người ngây tại chỗ. Bên trong chứa không phải tin, là một đôi mỏng như cánh tằm băng tạm ti tất, hơn nữa xem ra rõ ràng cho thấy bị xuyên qua. Bùi Thiếu Khanh nhìn trong tay vỏ thành một cục tất chân sắc mặt cực kỳ ngoan mục, sau đó suy nghĩ minh bạch giống như quý phi dụ ý, khẽ cười một tiếng, thật là có ý tứ. Từ đó có thể biết hắn đã biết rồi chính mình theo Khương Nguyệt Thiền ở giữa gian tình, hơn nữa muốn tăng thêm lợi dụng. Đồng thời cũng là sợ ánh sáng bằng Khương Nguyệt Thiền còn chốt không được cách nhau ngàn dặm chính mình, cho nên mới cho hắn đưa loại này tư mật vật phẩm khiến hắn ý nghĩ kỳ quái, chung vì hắn đã từng khinh bạc qua giống như quý phi, rõ ràng cho thấy tham hắn thân thể. Nói trắng ra là chính là mỹ nhân kế, không có cho bất kỳ cam kết gì, dùng một đôi xuyên qua tất chân làm mồi, nhường Bùi Thiếu Khanh tự do phát huy không gian tưởng tượng, mà có thể nghĩ đến đâu cái mức độ, thì nhìn Bùi Thiếu Khanh bao lớn sắc đảm. Giống như quý phi tính tình vẫn là kiêu ngạo, có thể đối Bùi Thiếu Khanh cửu nhân này làm ra động tác này đã là không dễ dàng, đương thời chắc là đôi môi cũng tán bể. Mà hắn sở dĩ làm như thế, Bùi Thiếu Khanh đại khái đoán được nguyên nhân, đó chính là Hạ Nguyên tức thì sắp đến. Kia nữ nhân ngu xuẩn sợ Hạ Nguyên tới Cẩm Quan thành sau giúp Tề Vương lôi kéo chính mình, cho nên mới không tiếp dốc hết bốn liếng. Ừ, đối với giống như quý phi tới nói, Bùi Thiếu Khanh liếc nhìn nàng một cái nàng đều ngại bẩn cùng buồn nôn, chủ động cởi tất chân đưa cho hắn, xác thực đã là dốc hết bốn liếng hành động. Vậy hạ nếu như tại hiện đại là muốn phụ trách nhiệm hình sự. Bùi Thiếu Khanh xuất phát từ nội tâm cảm khái nói, bởi vì xã hội hiện đại ngủ kẻ ngu phạm pháp. Hắn không khỏi có chút sợ hãi, giống như quý phi cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc ngu xuẩn dám cho chính mình đưa tất chân, nếu như bị cảnh thái đế biết, đây chẳng phải là hại chết hắn sao? Ngược lại không phải là hắn nhát gan, chủ yếu là cảm thấy lấy giống như quý phi chỉ số thông minh làm chuyện loại này rất dễ dàng hội bại lộ. Sau đó Bùi Thiếu Khanh bắt đầu cho Khương Nguyệt Tiền trả lời. Hắn biết rõ giống như quý phi nhất định sẽ nhìn phong thư này, cho nên trong thơ ám hiệu một chút, để cho nàng suy nghĩ thanh tỉnh một chút, không muốn cạn nữa loại này muốn chết chuyện. Viết xong sau nhường tới đưa tin người mang về kinh thành, trả lại cho ít bạc làm tiền thưởng. Đưa tin trước người chân mới vừa đi, chân sau Tôn Hữu Lương liền bước nhanh đến, ti chức tham kiến đại nhân. Miễn lễ. Bùi Thiếu Khanh nói. Tôn Hữu Lương đứng dậy, hai tay ôm quyền có chút không người nói, đại nhân, ngài phân phó chuyện đã làm xong. Rất tốt. Bùi Thiếu Khanh cười gật đầu một cái. Giúp công tôn giật lên làm ngũ nhạc đồng minh minh chủ bước đầu tiên chính là Dương Danh, bởi vì trên thực lực điểm yếu không cách nào nhanh chóng tu bổ, chỉ có thể theo những địa phương khác bổ. Mà Dương Danh chính là dưới mắt biện pháp tốt nhất. Có triều đình trấn áp hết thể dưới tình huống, lan lộn giang hồ càng không phải là chém chém giết giết, mà là đối nhân xử thế. Thực lực không nhất định tương đương với giang hồ địa vị, nhưng danh tiếng tuyệt đối theo giang hồ địa vị liên hệ. Bởi vì phàm là tự xưng là chính đạo người trong giang hồ bất kể là từ thật lòng hay là giả dối, thế nhưng ngoài mặt đều phải muốn mời nặng quảng có hiệp nghĩa tên người. Công tôn giật trước mặc dù cũng có chút nhỏ danh tiếng, có thể vẹn vẹn giới hạn ở Thục Châu một chỗ, hơn nữa càng nhiều là trượng nghĩa sơ tài, làm việc chính phái loại này không cách nào đối với người tạo thành kịch liệt trùng kích cùng rộng rãi truyền bá danh tiếng. Cho nên Bùi Thiếu Khanh muốn an bài cho hắn màn diễn, lại mượn triều đình lực lượng nhanh chóng cổ động truyền bá ra ngoài. Kế tiếp còn có bước thứ hai cùng bước thứ ba. Xuống giá trị sau, Bùi Thiếu Khanh cưỡi ngựa trở về phủ. Hành tại trên đường đột nhiên có cảm giác, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, ở bên cạnh trà lâu lầu 2 nhìn thấy Trương khuôn mặt quen thuộc, lập tức tìm lại dây cương, đối dắt mã tiểu đầu nói, ngươi trước mang hắc tướng quân trở về phủ. Nói xong cũng xoay mình xuống đi vào trà lâu. Nhé, Bùi đại nhân không cần bắt chuyện bản quan. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay xua đuổi mở chào đón tiểu nhị, tự mình đi lên lầu, đẩy ra đối diện đường cái một căn phòng riêng môn. Lấy một thân màu trắng nam trang, tư thế hiên ngang diêu quang thánh nữ lập tức quỳ xuống, diêu nô tham kiến chủ nhân. Ngươi là chính đạo năm tuyệt dụng kết thành đồng minh một chuyện tới. Bùi Thiếu Khanh tiện tay đóng cửa lại hỏi. Diêu quang thánh nữ gật gật đầu, chủ nhân thật là tính toán không bỏ sót, sư tôn phái tam trưởng lao đến Tần Châu phụ trách chuyện này, nô đối chủ nhân ngày nhớ đêm mong, liền chủ động xin đi cùng tới, phụ trách thông báo Thục Châu tổng đà mang tinh nhuệ đến Tần Châu ở tam trưởng lao sẽ cùng một chuyện. Ta cũng đoán được ngươi nhất định sẽ tới. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, tại trước mặt nàng ngồi xuống, giơ chân lên sắc nhọn điểm lên hắn em dịu trắng nó cằm, bởi vì tính một chút thời gian ngươi cũng nên tới lĩnh phệ tâm đan giải dược. Tại hắn trong kế hoạch có thể thiếu không được Huyền Hoàng giáo phối hợp, điểm này tự nhiên muốn rơi vào Diêu Quang trên đầu. Diêu Quang thánh nữ phối hợp ngẩng đầu lên, lộ ra quyến rũ động lòng người vẻ mặt, "Tiểu đi đi đạo, giải dược chỉ là thứ yếu, chủ yếu là nô quá mức nhớ nhung chủ nhân." Vừa nói, hắn đi phía trước bỏ mấy bước, đem đầu bên tựa vào Bùi Thiếu Khanh trên chân, như con chó nhỏ giống nhau ngoan ngoãn. Nam trang tương đối mà nói tương đối bó sát người, đưa nàng lên xuống hấp dẫn thân thể đường cong sửa chữa rất khá, đặc biệt là quỷ tư đi phía trước nằm úp sấp lúc mông đường danh như giống như đầy tháng. "Giúp ta làm một chuyện." Bùi Thiếu Khanh nắm tay đặt ở trên đầu nàng nhẹ khẽ bướt bướt, khi thì phất qua gò má. Diêu Quang thánh nữ nhắm mắt lại, lộ ra hưởng thụ cùng an nhàn thần sắc, xin chủ nhân phân phó, Diêu nô tùy thời nguyện làm chủ nhân vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Vậy cũng không khoa trương như vậy. Bùi Thiếu Khanh cười vỗ nhẹ nhẹ một cái mặt nàng, trắng nõn gương mặt trong nháy mắt nhiều hơn một lao đỏ ửng, chậm rãi nói tới, ta muốn ngươi như vậy cuối cùng như vậy nô tuân lệnh. Diêu Quang thánh nữ mở mắt trước đồng ý, tiếp lấy mới có chút kinh ngạc hỏi ra trong lòng nghi ngờ, chủ nhân lại cũng muốn dính vào chuyện này. Dưới cái nhìn của nàng chính đạo ngũ tuyệt xây dựng đồng minh vô luận được hay không được, cũng chỉ là chuyện giang hồ, theo Bùi Thiếu Khanh cái này mệnh quan triều đình không có một chút quan hệ nào mới được. Chỉ cần có thể có lợi, chuyện gì ta cũng yêu dính vào. Bùi Thiếu Khanh cười méo một cái mặt nàng. Diêu Quang thánh nữ lộ ra cái hờn dỗi vẻ mặt, nhưng ánh mắt tuy nhiên cũng mau đỡ đi, thủy ông ông nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh nói, nô định toàn lực trợ giúp chủ nhân được việc. Cầm lấy đi. Bùi Thiếu Khanh theo trong nhận chứa đổ lấy ra một cái sắp xếp giải dược bình sứ đưa cho Diêu Quang thánh nữ. Diêu Quang thánh nữ lại không lấy tay đi đón, mà là đem đầu đi phía trước rồi, mở ra môi đỏ mọc dùng hàm răng trắng đoán nhẹ nhàng cắn bình sứ, đồng thời ánh mắt một mực hướng lên nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh nhìn, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. 3. Bùi Thiếu Khanh bạn thai quất tới, thật tiêu. Diêu Quang thánh nữ bị quất được thân thể lệch một cái, tóc tất cả giải tán một ít, nửa bên mặt đỏ bừng, hắn nhưng ngẩng đầu lên lộ ra cái si ngốc nụ cười, tạ chủ nhân thượng. Chỉ cần dùng tâm làm xong chuyện này, ta còn nặng nghề có thưởng. Bùi Thiếu Khanh mặt đầy yêu thương nhẹ nhàng sờ trên mặt nàng mới vừa bị chính mình hút qua địa phương nói. Diêu Quang thánh nữ ánh mắt nhất thời sáng lên giống như sao. Bùi Thiếu Khanh thu tay về, đứng dậy rời đi. Nằm ở trên đùi hắn đang đắm chìm ở hắn ôn nhu bên trong diều quang thánh nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể mất đi chống đỡ đi phía trước ngã xuống, vội vàng dùng tay chống đỡ đất, thuận thế cúi đầu một mực cung kính nói, cùng tiễn chủ nhân. Cho đến không nghe được tiếng bước chân, hắn mới từ trên đất đứng lên, vỗ một cái trên chân màu xám, sửa lại một chút ngổn ngang mái tóc, lại khôi phục tiêu ngạo cùng lạnh lùng. Tiểu nhị, bao hết. Cũng trong lúc đó, huyện nha, vương huyện lệnh sắc mặt âm trầm đáng sợ, bộ đầu cảm nhận được trong thân thể hắn phát ra mặt trái khí tức sau cúi đầu từ đầu đến cuối không dám nói lời nào. Qua một lúc lâu, vương huyện lệnh mới lại ánh mắt như đao đe dọa nhìn bộ đầu hỏi, người chắc chắn chứ? Đại nhân, theo cười nhỏ cha, cẩm quan thành cùng phụ cận huyện thành xác thực không có xuất hiện có gia đình giàu có báo quan có thư đồng chạy trốn tình huống. Bộ đầu trả lời. Vương huyện lệnh lập tức lại rơi vào trầm mặc, hồi lâu mới phất phất tay nói, được rồi, đi xuống đi. Tuân lệnh, đi trước cáo lui. Bộ đầu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác áp lực tan tán, vội vã rời đi. Trống rỗng nhà công bên trong chỉ sót lại vương huyện lệnh một người đứng ở trong phòng sắc mặt biến ảo không ngừng biến ảo. Tiểu tứ vậy mà thật đang nói dối. Thật chẳng lẽ giống như Bùi huynh nói, hắn là ôm trong lòng lòng bất chính cố ý tới tiếp cận chính mình sao? Vương huyện lệnh thật sự không muốn tin tưởng, một cái tuổi tác như vậy tiểu thiếu niên có như thế kỹ thuật diễn xuất cùng tâm cơ. Lao ra, nên dùng cơm á. Lúc này tiểu tứ vui sướng chạy vào nhà công hô. Vương huyện lệnh mờ ảo suy nghĩ bị gọi về, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tiểu tứ, đồng thời còn kèm theo mấy phần lệnh ý, ngươi không phải là cái gì thư đồng, đúng không? Hắn mặc dù tâm thiện, nhưng nên hạ sát thủ thời điểm cũng không mơ hồ. Tiểu tứ nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Vương huyện lệnh thấy hắn lộ ra bị phơi bày quẫn bách hình dáng sau giận dữ, một bước tiến lên, đưa tay bóp tiểu tứ cổ đem nhấc lên, ngươi vì sao tiếp cận ta? Ho khan khục khục tiểu tứ trên không trung không ngừng đạp đàn lấy hai chân, sát mặt bởi vì hít thở không thông mà kìm nén đến đỏ bừng, há miệng nghĩ ra âm thanh nhưng không nói ra lời. Nhưng Vương huyện lệnh lại phát hiện là lạ. Hắn không có xoa bóp hầu kết, chân mày cau lại, hắn đột nhiên lòng ra tiểu tứ. Tiểu tứ ù một tiếng ngã xuống đất. Ngươi là nữ tử? Vương huyện lệnh kinh nghi bất định. Trước hắn một mực không có chú ý tới điểm này. Tiểu tứ bò dậy từng ngụm hô hấp, sắc mặt khôi phục rất nhanh bình thường, khẽ cắn môi đối Vương huyện lệnh nói, ta không phải cố ý lừa gạt lao ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương huyện lệnh sắc mặt có chút mất tự nhiên, vẫn là tận lực sụ mặt. Tiểu tứ vặn bắt tay chỉ, túi đầu đàng hoàng giao phó đạo, ta là đào hôn trốn ra được, bởi vì gia phụ cùng gia mẫu chết sớm, hôn sự từ đại bá cùng bá nương làm chủ, bọn họ muốn đem ta gả cho một cái gia thế tốt nhưng mà nói cũng nói không rõ kẻ ngu, cho nên ta liền thừa dịp đi ra ngoài mua phân cơ hội chạy, bởi vì sợ nữ nhi mình thân không an toàn, cho nên lại giả dạng làm nam tử. Nói xong hắn lại ù một tiếng quỳ xuống, hốc mắt nói hồng liền hồng, nước mắt lóe lên, tội nghiệp nhìn Vương huyện lệnh nói, lao ra, ta dọc theo con đường này có thể thảm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn không có thiếu bị mơ ước cái mông cùng bị đòn, van cầu ngài đừng đuổi ta đi, ta sẽ học làm việc, ta xem trong nhà hạ nhân đã làm. Nhìn hắn nước mắt như mưa bộ dáng, Vương huyện lệnh thở phào nhẹ nhõm sau khi lại có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, hôn nhân đại sự, dĩ nhiên là từ trưởng bối làm chủ, ngươi một cái chưa xuất giá nữ tử theo ta cái đại nam nhân quấy nhiêu chung một chỗ, bất lợi cho ngươi danh tiếng. Lão gia kia ngươi nạp ta đi, ta không có đồ cưới không cầu làm vợ, làm thiếp là được, gả cho lão gia ngươi dù sao cũng hơn gả cho cái kẻ ngu si tốt. Tiểu tứ đảo trong mắt một vòng đột nhiên động linh cơ một cái, lời ra kinh người nói. Vương huyện lệnh sợ hết hồn, khuôn mặt trong nháy mắt hồng giống như là quả táo giống nhau lui về phía sau, một bên khoát tay một bên lui về phía sau cuống quýt nói, như vậy sao được, đừng nói bừa. Nhìn lấy hắn không còn trước trầm ổn, một bộ bị giật mình chim cút bộ dáng, tiểu theo cũng phát hiện tân đại lục giống nhau kỳ lạ, trên mặt lộ ra cản rỡ nụ cười. Như thế không tốt. Hắn trong nháy mắt vọt lên đến, hái được trên đầu nó nhỏ, tóc đen như thác nước bố, tiến lên ôm Vương huyện lệnh cánh tay, lao ra, chẳng lẽ thiếp khó coi sao? Lại nói, lao ra ngươi thân là đường đường mệnh quan triều đình, làm sao có thể không có thiếp thất hầu hạ cuộc sống thường ngày? Thông qua mấy ngày nay chung sống, hơn nữa đại bá mẫu đại bá nương cùng dọc theo đường đi gặp phải nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ người so sánh, hắn đã xác định Vương huyện lệnh là người tốt, còn là một quan, dáng dấp còn rất anh tuấn. Nếu chính mình dù sao cũng không tránh được lấy chồng, vậy tại sao không trực tiếp gả cho lão gia đây? Lòng ra ta. Vương huyện lệnh thân thể cứng ngắc muốn tránh thoát, nhưng tiểu tứ gắt gao ôm hắn cùng một đồ trang sức giống nhau treo ở trên người hắn không bỏ rơi được, mà Vương huyện lệnh lại sợ động tác thái kịch liệt sẽ làm bị thương lấy hắn, một mặt bất đắc dĩ thở dài nói, ta lớn tuổi ngươi rất nhiều những thứ kia đại quan không cũng cưới đầu khấu năm tiểu thiếp sao? Lão gia mới đại ta nhiều ít, huống chi thiếp còn trẻ mất cha, là thuộc ý tuổi tác lớn, lão gia liền nạp rồi ta chứ? Tiểu tứ cắt đứt Vương huyện lệnh mà nói. Vương huyện lệnh cương ép đẩy ra tay nàng, sau đó thở ra một hơi nói, ta cuộc đời này đều không muốn cưới vợ bé. Tại người đàn ông này tam thê tứ thiếp đúng là bình thường thế giới, lão Vương lại còn là cái thuần ái đảng, theo đuổi cả cuộc đời một đôi người. Tiểu tứ nghe lời này ánh mắt càng sáng ngời rồi. Không muốn cưới vợ bé, chính mình nếu có thể trở thành lão gia vợ, đây chẳng phải là có thể độc hưởng hắn ân sủng. Từ nhỏ thường thấy đại bá tiểu thiếp môn tranh sủng thủ đoạn, cho nên hắn biết không có thể bức thật chặt, nếu không lão gia không chịu nổi, lùi lại mà cầu việc khác từ từ mưu tính. Trung quy theo lão gia phản ứng là có thể nhìn ra hắn bình thường không gần nữ sắc, dĩ nhiên là chưa cùng nữ tử chung sống kinh nghiệm, muốn bắt hắn lại còn chưa phải là bắt vào tay. Ta đây không làm thiếp, liền ở lại lão gia bên người làm cái nha hoàn như vậy được chưa? Nếu không thiếp thật sự là không có khác chỗ, lão gia ngươi tâm thiện, khả năng nhẫn tâm gặp ta lưu lạc đầu đường. Tiểu tứ đáng thương hề hề nói. Vương huyện lệnh thở dài, làm thiếp chuyện không nên nhắc lại, ở lại trong phủ bình thường làm chút bưng trà rót nước sống liền có thể, ngoài ra ngươi chỉ là trên danh nghĩa là ta nha hoàn, chỉ cần ngươi nghĩ, tùy thời có thể đi. Đáng thương hiền lành lão sử nam bị gây khó dễ. đa tạ lao ra. Tiểu tứ cười khanh khách. Vương huyện lệnh có chút thật không dám nhìn thẳng hắn rực rỡ gương mặt, hỏi một câu, ngươi tên thật là gì? Lời ra khỏi miệng, mới ý thức tới rồi không ổn, mặc dù đại chu bầu không khí tương đối cởi mở, nhưng tùy tiện hỏi một cái chưa xuất giá nữ tử khuê danh cũng thuộc về thực là có chút càng rỡ. Trở về lao ra, thiếp họ Chu tên Linh Nguyệt, lao ra gọi ta Nguyệt Nhi liền có thể. Tiểu tứ ngọt ngào đáp. Vương huyện lệnh cố làm trấn tĩnh gật gật đầu. Nhưng biết tiểu tứ là thân con gái sau, sẽ không có thể giống như trước như vậy thản nhiên cùng với chung sống. Sáng sớm hôm sau, trời vừa mở mịt sáng lên. Cẩm quan thành bên ngoài trên quan đạo người đến người đi. Nông hộ cùng các lái buôn gánh đuổi mã tướng cây nông nghiệp hoặc là hàng hóa, đưa về cẩm quan thành bên trong buôn bán. Nhìn sơ một chút không dưới trăm người. Phủ thành chính là phủ thành, không ngừng trong thành, cho dù là bên ngoài thành cũng theo ít ai lui tới huyện thành khác nhiều. Giá! Giá! Đột nhiên vang lên dồn dập tiếng vó ngựa. Nông hộ cùng các lái buôn rối rít đến ven đường né tránh. Đồng thời theo bản năng hướng lập tức tới phương hướng nhìn lại. Nay vừa nhìn, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy một đám che mặt, bộ đao nam tử cầm kiếm phóng ngựa tới, nhìn này ăn mặc chính là sơn tặc. Trên thực tế bọn họ xác thực không có đoán sai. Mã đội rất mau đem tất cả mọi người bao bọc vây quanh. Dồn dập củ năng văng lên trận trận cho bụi. Toàn bộ cho ta hướng trung gian tụ. Dẫn đầu gặp mặt nam tử lớn tiếng mắng. Các vị đại gia tha mạng, tha mạng, trên người của ta mang bạc đều cho các ngươi, cũng đừng giết ta à. Ta chính là cái trồng trọt, ra ngoài trên người cũng không mang bạc, nếu không những thức ăn này các ngươi lấy đi. Các vị đại vương, tiểu nhân trên có 80 tuổi, lão mâu dưới có 8 tuổi ấu nhi, cả nhà liền trông cậy vào ta một người trông giữ, chính là các ngươi lưu ta một cái tiền mệnh. Nông hộ cùng lái buôn một bên vẻ mặt đưa đám hướng giữa đường hội tụ, một bên tội nghiệp bi thương cầu tha thứ. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, đem trên người bạc tất cả đều giao ra. Dẫn đầu thổ phỉ lớn tiếng nói, mà người này chính là Thạch Phá Thiên Tâm Phúc Ma Tam. Mọi người lập tức luống cuống tay chân trên người đảo. Có núi tặc xách túi đi tới thu tiền. Đại ca, tiền vơ vét xong bị đưa tới Ma Tam trước mặt. Ma Tam nhận lấy ước lượng xuống, tiếp lấy ánh mắt lạnh lùng quét qua run lẩy bẩy dân chúng, lộ ra cái nụ cười dữ tợn, giết hết, tránh cho đi báo quan. Phải. Chúng vị lập tức đồng loạt trường đao ra khỏi vỏ. Thanh thúy thanh âm nhường sở hữu dân chúng cũng sợ hãi. A, tha mạng, đại gia tha mạng, van cầu ngươi không nên giết ta, ta sẽ không báo quan, không biết a. Đừng giết ta, đừng giết ta à. Ta tuyệt đối sẽ không báo quan, ta xin thề thật sẽ không đi báo quan. Bị đoàn đoàn bao vây dân chúng nghe Ma Tam mà nói sau sợ đến can đảm đều đứt, có chút nhát gan đã hôn mê bất tỉnh, còn có càng là ướt đẫy quần, chỉ một thoáng tiếng khóc sen lẫn tiếng cầu xin tha thứ vang thành một mảnh. Giết. Ma Tam không hề bị lay động ra lệnh một tiếng. Ngay tại một tên trong đó thổ phỉ đao mắt thấy muốn chém ở một cái lái buôn trên đầu lúc, đang một tiếng, một viên cục đá phá không tới đem thổ phỉ trong tay đao đánh lệnh. Theo sát phía sau là hét lên từng tiếng, dừng tay. Trở về từ cõi chết lái buôn mồ hôi đầm địa, cả người không ngừng run run, sắc mặt tái nhợt theo giấy giống nhau. Là ai mẹ hắn dám phá hỏng lão tử chuyện? Ma Tam gầm lên một tiếng đồng thời đột nhiên nghiêng đầu nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy số kỵ từ xa đến gần, dẫn đầu là một gã liếc mắt 30-40 tuổi, vóc người cao ngất, mặt mũi tuấn lãng người trung niên, trên lưng còn đeo một cây trường kiếm. Sau lưng vài tên người thanh niên giống vậy cong lấy sau lưng kiếm. Ta là Thiết Kiếm môn trưởng môn công Tôn Dật. Ban ngày ban mặt, lãng lãng càng khôn, người dám can đảm ở kiếp này đạo dễ tính, còn dám giết người. Công Tôn trưởng môn theo trên lưng ngựa nhảy lên một cái, phi thân rơi vào phụ cận mắng. Là Thiết Kiếm môn Công Tôn trưởng môn. Chúng ta được cứu rồi. Cứu mạng a Công Tôn trưởng môn. Thiết Kiếm môn tại Thục Châu khá có danh tiếng, nghe Công Tôn Dật tự giới thiệu, tất cả mọi người cũng vui mừng quá đỗi. Công Tôn Dật. Ma Tam từng chữ từng câu phun ra ba chữ kia, theo hậu khiêu xuống ngựa đi. Phi thân từ trong đám người một cái nắm được một cái trẻ thơ đem thật cao nhất lên, ta nhẹ khẽ dùng sức một chút thì hắn sẽ chết. Ô ba ba. Cha. Nương. Liếc mắt bất quá 4-5 tuổi đại hài đồng gào khóc lấy không ngừng dãy rủa. Hai tử cha mẹ muốn xuống tới, thiết đầu. Lan. Lại bị thổ phỉ một cước đập ngã. Vung xuống hài tử. Công Tôn Giật nổi giận nói. Ma Tam kiệt kiệt cười một tiếng nói, Công Tôn trưởng môn danh mãn Thục Châu, ta tự nhiên cũng có nghe nói. Ta đáng ghét nhất các ngươi những thứ này tự xưng là chính phái giang hồ đại hiệp, một cái cá nhân khuôn mẫu cầu dạng, kỳ thực tất cả đều tham danh tốt lợi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi Công Tôn trưởng môn có phải là thật hay không thì có trên giang hồ tin đồn như vậy nhân nghĩa. Ngươi nghĩ cứu đứa bé này? Có thể à, kia quỳ xuống cho ta, ta không chỉ biết thả hắn, còn thả tất cả mọi người tại chỗ, hơn nữa trả lại bọn họ tiền tài. Nghe lời này, một đám dân chúng mặt trắng như tờ giấy. Hai tử cha mẹ càng là suýt nữa tại chỗ bất tỉnh. Trung quy không người sẽ cảm thấy một cái có uy tín danh dự giang hồ trưởng môn sẽ vì cứu một người cùng hắn không có chút quan hệ nào hại tử, mà không cố nhan mặt cho cái thổ phỉ quỳ xuống. Có thân phận người đem mặt mũi nhìn đến rất nặng. Ngươi cản rỡ. Sư phụ ta là ai? Lại sao có thể cho ngươi một cái cấp đường mà sống thổ phỉ quỳ xuống? Công Tôn Giật sau lưng có đệ tử trợn mắt nhìn nói. Ý miệng. Công Tôn Giật giơ tay lên, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Ma Tam nói, ta có thể quỳ, nhưng ngươi muốn lời nói đáng tin, nếu không cho dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định giết ngươi vì thế tử báo thù. Một đám dân chúng nhất thời xôn xao, mặt đầy không thể tin đồng thời lại khâm phục lộ vẻ xúc động nhìn chằm chằm Công Tôn Giật. Hắn vậy mà thật muốn vì cứu một người không quen biết dân chúng chi tử, mà hạ mình cho cái thổ phỉ quỳ xuống. Hơn nữa cho dù là uy hiếp muốn giết thổ phỉ, cũng không phải bởi vì quỳ xuống chịu đụng, mà là cho hải tử báo thù. Dù là trong thoại bản cũng không nghe qua loại này đại hiệp. Sư phụ chúng đệ tử cực kỳ sợ hãi. Đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy, ta Công Tôn Giật mặt mũi so với ta chính mình mạng trọng yếu, nhưng không có đứa nhỏ này mạng trọng yếu, quỳ xuống là có thể cứu một mạng người, quỳ lại ngại gì? Công Tôn Giật cởi mở cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía chúng đệ tử, bọn ngươi yêu cầu nhớ, ta Thiết Kiếm môn đệ tử bên ngoài hành tẩu, lúc này lấy giúp người làm đầu. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Ma Tam, trực tiếp vẩy một cái áo choàng nặng nề quỳ xuống, mặt đầy thản nhiên hỏi một câu, vị này đầu lĩnh, còn hài lòng hay không? Công Tôn trưởng môn bị thổ phỉ uy hiếp dân chúng nhìn một màn này không khỏi lộ vẻ xúc động, đỏ cả bề mắt. Cảm ơn Công Tôn trưởng môn. Cảm ơn ô ô ô. Hai tử cha mẹ càng là khóc cuống quýt dập đầu. Tâm tình mọi người nhiều vẻ lên xuống, thật lâu khó tả. Công Tôn Giật là thân phận gì? Bọn họ lại là thân phận gì? Hiện tại Công Tôn Giật vì cứu một người mệnh khổ như cỏ nhà nông hài đồng mà vứt bỏ mặt mũi cùng tôn nghiêm, để ở trường ai có thể không cảm động? Ai có thể không bị này rung động? Có thể nói tại Công Tôn Giật trước, không có bất kỳ một cái với hắn thân phận địa vị tương xứng người làm như thế, cũng không người dám muốn sẽ có người làm như thế. Như thế nào đại hiệp? Đây mới thực sự là hiệp a. Gì đó chính đạo ngũ tuyệt, theo Công Tôn trưởng môn so ra nhẹ như hồng mộ eo, đi cho hắn sách giày cũng không xứng. Ngay cả Ma Tam tựa hồ cũng bị trấn trụ, một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần. Công Tôn trưởng môn theo những thứ kia mua danh chuột tiếng hạ người bất đồng, tại hạ bội phục, ta sẽ nói được là làm được, thế nhưng xin mời Công Tôn trưởng môn hứa hẹn tuyệt sẽ không tại ta thả ra con tin sau đó ra tay với ta. Ta Công Tôn Giật ở chỗ này thề, chỉ cần bảo đảm đứa bé kia cùng những người dân này bình an, liền tuyệt sẽ không đuổi giết bọn ngươi. Công Tôn Giật đứng dậy giơ tay lên nói. Ma Tam chậm rãi thả tay xuống bên trong hài tử. Thế đầu, cha, nương, một nhà ba người thật chặt ôm nhau mà khóc lớn. Công Tôn trưởng môn danh bất hư truyền, sau này có Công Tôn trưởng môn ngài xuất hiện địa phương sẽ không huynh đệ chúng ta thân ảnh, cáo tử. Ma Tam nói xong lên ngựa rời đi. Những sơn tặc khác rối rít giục ngựa đuổi theo, giá. Bọn họ vai diễn đã đóng máy, nên tối lui rồi. Chương 247, Thục Châu không cho phép có như vậy như bức người tồn tại. Chương 247, Thục Châu không cho phép có như vậy như bức người tồn tại. Đa tạ Công Tôn trưởng môn ân cứu mạng. Nếu là không có Công Tôn trưởng môn, chúng ta coi như toàn giao phó ở chỗ này, ngươi chính là sống bộ tòa. Công Tôn trưởng môn đại ân đại đức, tiểu nhân không bao giờ quên, trở về nhất định đem ngài cho cung. Sống sót sau hai nạn dân chúng toàn bộ đều vì dưới đất tâm tình kích động sông Công Tôn Giật dập đầu, cảm ơn. Không có Công Tôn Giật, bọn họ coi như chết hết định. Chư vị mau mau xin đứng lên. Công Tôn Giật hai bước tiến lên đem một vị lão nhân đỡ dậy, cũng vì hắn vỗ một cái trên người cho bụi, ngựa khi ôn hòa nói, chúng ta người tập võ vốn là nên hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, cùng chư vị trên trăm đầu sống sờ sờ nhân mạng so sánh, cá nhân ta vinh nhục lại coi là gì chứ. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút, sau đó cầm khẽ nhếch khoan thai nói, đơn giản vì một cái cứu chúng sinh. Tất cả mọi người đều không khỏi nổi da gà lên. Công Tôn trưởng môn ngài mới là phải học kiệt, thật lớn như a, liền cổ kim truyền thuyết, khí khúc mà nói bản bên trong những nhân vật kia đều không thể theo ngài so sánh. Lão nhân nắm thật chặt tay hắn, trong mắt chứa lệ nóng run giọng nói. Công Tôn giật nụ cười cởi mở, không phản đối lắc lắc đầu nói, lão trượng quá đề cao ta, ta cũng không lợi hại như vậy, sắc trời không còn sớm, chư vị nắm chặt vào thành đi, tại hạ còn muốn chạy về Ba Châu, cáo tử. Tiếng nói rơi xuống, hắn chắp tay một cái xoay người rời đi. Xong chuyện phủi lão đi, ẩn sâu công bà danh. Công Tôn trưởng môn lại chờ một chút. Thiết đầu phụ thân sách nhất giỏ trứng gà tiến lên, hốc mắt đỏ bừng lạc giọng nói, ngài đã cứu ta nhi tử chính là đã cứu ta một nhà ba người mệnh, ta ra cảnh bần hẳn, như vậy đại ân cũng không cần báo đáp, những thứ này đản là ta tự mình dưỡng gà xuống, xin mời Công Tôn trưởng môn cần phải nhận lấy. Còn có ta, còn có ta. Công Tôn trưởng môn đây là ta tự mình bánh nướng, ngài dẫn đường lên ăn. Công Tôn trưởng môn, ha ha ta. Đây là ta theo Du Châu đi vào hương liệu những người khác thấy vậy chen nhau lên, rối rít cầm lấy đủ loại đồ vật đem Công Tôn giật đoàn đoàn bao vây. Công Tôn giật lớn tiếng nói, chư vị hảo ý ta tâm nhận được, nhưng mang theo nhiều đồ như vậy, thật sự bất tiện lên đường, mỗi dạng ta chỉ chọn một chút ít, như vậy được chưa? Công Tôn trưởng môn nói đúng, đại gia là vì cảm tạ hắn, khác ngược lại thì cho hắn thêm phiền toái. Một cái tuổi tác rất lớn lão đầu ở trong đám người hét. Lại đại khái một khắc đồng hồ sau, Công Tôn giật mới tại dân chúng tiếng cảm tạ bên trong mang theo đệ tử phóng ngựa rời đi. Thật không nghĩ tới, nhân vật như vậy lại cũng có thể vì chúng ta cứu những thứ này mệnh khổ người mà quỳ xuống. Một cái lao nông xuất phát từ nội tâm cảm khái nói. Những người khác cũng xuống ý thức gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng bọn hắn dù là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hết thảy các thứ này cũng chỉ là Bùi Thiếu Khanh thiết kế một tuần kịch mà thôi. Cũng chính là từ nơi này một khắc bắt đầu, Công Tôn giật quỳ một cái cứu dân sự tình sẽ bắt đầu lan truyền ra ngoài, thông qua Thục Châu tỉnh an vệ con đường nhanh chóng hướng cả nước quyết tán. Làm truyền bá tạo thành kích thước sau, dù là không cần chủ động thúc đẩy, cũng sẽ tiến một bước nhanh chóng hơn quyết tán. Giá, giá. Đột nhiên lại là một trận tiếng vó ngựa vang lên. Đứng ở giữa đường đưa mắt nhìn Công Tôn giật đi xa, dân chúng bị dọa đến giật mình một cái, còn tưởng rằng là thổ phỉ nhìn Công Tôn giật đi cho nên lại lần nữa đánh trở lại đây. Nhưng chờ thấy rõ người tới sau mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải thổ phỉ. Hai gã người mặc hắc bào khoác đao nam tử phóng ngựa bay nhanh, một bên vung roi ngựa hô to, tản ra. Thúc Linh Hầu phụ xa giá, như có ba trăm người, chết. Nghe lời này, dân chúng lại lộ ra vạn phần hoảng sợ vẻ mặt, vội vàng một lần nữa thối lui đến ven đường cũng quỳ xuống, túi đầu chờ quý nhân xa giá trước qua. Mặc dù tới không phải thổ phỉ, nhưng ở trong mắt bọn hắn so với thổ phỉ càng đáng sợ hơn. Trung quy chết ở thổ phỉ trong tay, quan phủ còn khả năng cho bọn hắn báo thù, nhưng chết ở quý nhân trong tay, quan phủ kia có thể còn phải trách bọn họ dơ bẩn quý nhân tay. Không lâu lắm, đánh Túc Ninh Hầu phủ cờ hiệu đoàn xe chậm rãi đến, xe ngựa đạt hơn 7 giá, nha hoàn hộ vệ ở bên trong sơ lược khe đến vậy mà đạt hơn 50, 60 người. Ở giữa sang trọng nhất một chiếc xe ngựa mặt bên rèm bị từ bên trong vén lên, lộ ra Hạ Nguyên kia trương hứng thú san khuôn mặt, nhìn hai bên quỷ dân chúng, hắn nhíu mày một cái lộ ra ghét bỏ vẻ bông xuống rèm. Tựa hồ sợ người được bọn họ mùi cũng ngại bẩn. Thâm Sơn Cung Cốc chính là Thâm Sơn Cung Cốc. Hắn tại kinh thành nhiều năm như vậy cũng không gặp qua nhiều như vậy xuyên được rách rách dưới dưới, lôi thôi lết thiết dân chúng. Vương Trung, còn bao lâu? Hạ Nguyên bị lắc lư được phiền lòng tức giận, cách rèm sốt ruột hỏi. Phụ trách hộ tống Hạ Nguyên hộ vệ đầu lĩnh Vương Trung lập tức trả lời, công tử, nhiều nhất một cái thì giờ. Có thể đi cho Hứa Chi phủ chào hỏi khiến hắn chuẩn bị nên đón. Hạ Nguyên nhẹ nhõm nói. Vương Trung vẻ mặt cứng đờ, mặc dù hiểu tự mình công tử tính tình, nhưng vẫn là không kìm được, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, công tử, Hứa Chi phủ là ngài thượng quan. Hứa Liêm bởi vì đại nghĩa diệt thân một chuyện danh tiếng vang xa, liền hắn cũng đã nghe nói qua người này cương trực công chính, lại sao có thể giống như trong kinh những thứ kia tứ phẩm, quan ngũ phẩm giống nhau không hề khí tiết đuổi Tân Quốc Hạ Nguyên đây. Ngược lại, hắn cảm thấy Hạ Nguyên loại này ngang ngược tự vẻ phóng túng độ, ngược lại sẽ gặp phải Hứa Liêm chán ghét, loại này có thể đại nghĩa diệt thân người cũng không cần đắc tội cho thỏa đáng. Ngươi khiến người đi truyền lời là được. Hạ Nguyên không phản đối, thượng quan thế nào? Kinh thành một nhóm quan so với hắn cùng lắm cũng phải mở miệng một tiếng hạ công tử tiêu sao? Chính mình nhưng là Túc Ninh hầu chi tử, là tương lai hoàng đế cậu em vợ. Hơn nữa, hắn buông tha kinh thành đãi ngộ sinh hoạt ngàn dặm xa xôi tới đây Thâm Sơn cùng cốc làm quan, hắn đây mẫu thân chịu rồi bao lớn ủy khuất, hiện tại chính là muốn vào thành thời điểm phong quang mà thôi. Hứa Liêm coi như làm địa chủ quan dẫn dắt dân chúng ra khỏi thành nên đón hắn một hồi quá mức sao? Vương Trung một mặt bất đắc dĩ, liên tục khuyên trợ giúp, công tử đừng trách tiểu nhân lắm miệng. Hứa Liêm người này xưng tên thanh chính liêm khiết, không màng danh lợi, liền con ruột cũng có thể thấy chết mà không cứu. Công tử hành động này sợ hội đắc tội hắn. Người ta ngay cả mình con ruột chết còn không sợ, còn có thể sợ ngươi cái này người khác nhi tử sao? Ta còn sợ đắc tội hắn sao? Hạ Nguyên bị lời này làm tức giận, loại trừ Bùi Thiếu Khanh, Thục Châu có cái nào hắn không đắc tội nổi? Đồng thời đối với Hứa Liêm đại nghĩa diệt thân một chuyện hắn cũng có tự mình quan điểm. Hắn đại nghĩa diệt thân không phải bảo vệ luật pháp, rõ ràng là vì mình quan chức cùng danh tiếng. Loại này là bảo đảm tương lai liền con ruột đều không cứu người nói rõ quyền lợi muốn tự thịnh, ta cũng để cho hắn tới đó ta, hắn còn có thể như vậy không hiểu chuyện. Hắn cảm thấy thiên hạ này sở hữu quan chức đều là ngoài mặt đường đường chính chính, kỳ thực có xấu xa, thật như vậy không màng danh lợi, vậy còn chạy tới làm cái gì quan à? Cuối cùng chính là đổ cái danh tiếng thôi. Đối với nhường loại này nổi tiếng bên ngoài người túi đầu trước chính mình bò lồm lồm, trong lòng của hắn có loại vận bèo thoải mái cảm. Mặc cho ngươi gian khổ học tập 10 năm thì như thế nào? Thanh danh vang dội thì thế nào? Như thường không chống đỡ được ta đầu thai đầu thật tốt. Phải tiểu tuân lệnh. Vương Trung thở dài nói. Sau đó phái một tên thuộc hạ đi trong thành truyền tin. Một lúc lâu sau, phủ nha, Hứa Liêm nghe xong trước mắt hạ gia hộ vệ mà nói sau sửng sốt một chút, liên tục xác định nói, hạ thôi quan để cho ta ra khỏi thành đi nên đón hắn. Hắn hoài nghi là mình nghe lầm. Không sai, công tử nhà ta lập tức tới ngay, mời Hứa đại nhân nắm chặt chút ít đi, nhược lỡ chuyện, có thể tự gánh lấy hậu quả. Hạ gia hộ vệ mặc dù ngoài mặt một mực cung kính, thế nhưng ngữ khí cùng dùng từ đều tràn đầy ngạo khí. Mọi người đều biết, nếu như chủ nhân đủ hung mà nói, kia thường thường chó ở bên ngoài có thể so với chủ nhân càng hung. Hứa Liêm giận tím mặt, cảm thấy hoang đường, sau đó lại bị tức cười. Ban đầu Bùi Thiếu Khanh tới Thục Châu nhậm chức lúc hắn đều không đi nên đón, Hạ Nguyên coi như chính mình thuộc hạ còn muốn làm cho mình đi nên đón, quả thực là buồn cười. Cũng như vậy có thể thấy Hạ Nguyên người một góc băng sơn, hắn không khỏi thất vọng. Lại bộ như thế phái như vậy cái con nhà giàu tới, nhưng loại này người làm thôi quan, Thục Châu dân chúng còn có công bình có thể nói sao? Này không thuần thuần là xem mạng người như cỏ rác. Người tới. Hứa Liêm trực tiếp hô to một tiếng, lập tức có hai gã nha dịch đứng tiếng mà bảo: "Đại nhân." Hứa Liêm vô bàn một cái, chỉ hạ ra hộ vệ lanh lanh nói: "Tốc độ đem người này cho ta đánh ra đi." "Phải, các ngươi làm cái gì?" "Hứa đại nhân, đánh chó còn phải xem chủ nhân, đối với ta vô lễ chính là đối công tử nhà ta vô lễ." Hạ gia hộ vệ tức đến nổ phổi la ầm lên. Hứa Liêm giận đến lồng ngực lên xuống chưa chắc, mấp máy phát khô đôi môi nói: "Đi nói cho Hạ Nguyên, lão phu bất kể hắn là thân phận gì, chỉ cần là ta thuộc hạ liền về ta quản, tới Thục Châu liền đàng hoàng làm xong chuyện bổn phận, lão phu hội theo dõi hắn." Nếu có oan giả án sai không làm tròn bốn phận chỗ, nhất định sẽ không nhẹ nhiễu. Hảo hảo hảo. Hứa đại nhân vi phong. Mà nói ta khẳng định đúng sự thật mang tới. Hộ viện cắn răng nghiến lợi nói. Hắn muốn là Túc Ninh hầu thân binh, theo Hạ Nguyên sau đi đến chỗ nào không bị khách khí đối đãi. Còn cho tới bây giờ không có hữu thụ qua loại này làm đủ. Hạ gia hộ vệ chân trước mới vừa đi, chân sau đồng chi Lưu Hiền Lương liền vội vã vào bên trong, trên trán còn mang theo nhiều chút đổ mồ hôi. Đại nhân ngài đem Hạ gia hộ vệ đuổi đi. Hừ. Này Hạ Nguyên cực kỳ vô lý, lại dám phái người tới gọi ta tự mình ra khỏi thành đi nên đón. Chỉ là đem nhanh nuốt đuổi đi đều là khách khí, hắn nhược ở trước mặt ta ta nhất định mắng một phen. Hứa Liêm tức giận nói, ai yêu này, coi như thái tử cũ đảng Lưu Hiền Lương từng ở kinh thành làm quan, cầm lấy một miệng nói thủ đô lại nói đạo, đại nhân ngài không biết người này, hắn năm đó ở kinh thành ngang ngược trình độ chỉ so với Bùi huyện tử yếu hơn một nước, nhưng bây giờ đoán chừng so với Bùi huyện tử ban đầu còn càng hơn một bậc, ghê gớm ngài kêu ti chức dẫn người đi nên đón liền có thể, làm cho này chút chuyện đắc tội hắn không đáng giá làm a. Hiện tại Tề Vương thế lớn, Hạ Nguyên phòng trường ánh mắt đều dài trên đỉnh đầu đi rồi, Hứa Liêm như vậy trần trụi không để mà hắn. Tất nhiên sẽ gặp hắn ghi hận cùng trả thù. Hừ, hắn dám bảo trì không sợ hãi lấy thuộc hạ thân phận xúi dục thượng quan, chính là tại kinh thành bị các ngươi những người này cho quen, tới Thục Châu, ta nhất định phải thật tốt trị một chút hắn. Hứa Liêm sầm mặt lại lạnh rên một tiếng nói. Lưu Hiền Lương chỉ có cười khổ, Hứa đại nhân quật cường theo Hạ Nguyên ngang ngược đều thuộc về mỗi người trong lãnh vực người xuất sắc, hắn lùi lại mà cầu việc khác đạo, vậy cũng dù sao cũng phải phái một người đi nên đón một hồi mới là đi, đại nhân, nhường Tạ Kinh Lịch đi. Hứa Liêm thuận miệng nói. Phủ nha Kinh Lịch tổ chức Kinh Lịch, chính bắt phần quan, đặc biệt trông coi văn thư lui tới, thu chi văn rời trở sự vụ. Lưu Hiền Lương há miệng, kêu, ừ. Sau đó cáo lui. Hắn tìm tới Tạ Kinh Lịch nói, ngươi vội vàng mang những người này theo ta đi, đi nên đón mới đến tối quan. Hắn vẫn muốn giúp Hứa Liêm vị này chết bướng bỉnh lão đại nhân bổ túc một chút, chính mình dẫn người ra khỏi thành đi nên đón. Lưu Hiền Lương mang đến trúc tướng cửa đông thành tạm thời cho quản khống rồi, không cho dân chúng xuất nhập, buộc muốn vào thành cùng ra khỏi thành dân chúng ngăn ở hai bên đường phố chờ, tạo nên một loại dân chúng đối Hạ Nguyên đường hẻm chào đón giả tưởng. Nhưng hắn chờ mãi cũng chậm chạp không thấy bóng dáng. Không phải nói đứng đầu hơn nửa canh giờ sao? Làm sao còn chưa tới? Lưu Hiền Lương nhìn về phía một tên nha dịch đạo. Tên kia nha dịch đối với cái này cũng không hiểu, gãi đầu một cái nói, ta ở ngoài cửa là nghe kia hạ gia hộ vệ nói như vậy à? Nói nửa giờ liền đến. Chờ đi. Lưu Hiền Lương thở dài. Thuộc hạ đi cho hắn rời cái ghế tới. Lại ước chừng qua hơn một canh giờ, Lưu Hiền Lương đều đã dựa vào ghế mặt buồn ngủ, đột nhiên bị thuộc hạ bừng tỉnh, tới, đại nhân, tới. Lưu Hiền Lương ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy Túc Ninh hầu phủ cơ hiệu, lập tức đứng dậy, tất cả mọi người cũng sốc lại tinh thần cho ta, gõ la, bổ trồn. Thoáng chốc chiêng trống huyên náo, hiện ra hết náo nhiệt. Không phải nói Hứa Liêm lao thất phu kia không có chuẩn bị nên đón nghi thức sao? Hạ Nguyên nghe động tĩnh sau vén rèm lên nhìn cửa thành một màn nhíu mày một cái nói, mới vừa thêm mắm thêm muối tại Hạ Nguyên trước mặt tố cáo Hứa Liêm nhất hình dạng hộ vệ cũng ngộng, nhưng rất nhanh liền tìm được mà nói giải thích, công tử, nhất định là Hứa Liêm tỉnh táo lại sau lại sợ rồi ngài, cho nên mới tới chào đón. Vương Trung cũng ngoài ý muốn, chẳng lẽ này Hứa Liêm thật theo công tử phân tích giống nhau, là mua danh chuột tiếng hạng người? Hừ, tính lao già này thức thời. Hạ Nguyên giễu cợt một tiếng, sau đó quét một hồi vương lòng màn cửa. Chờ xe dừng hẳn sau, Hạ Nguyên chui ra buồng xe đi lên một gã hộ vệ vác rơi xuống đất, nhìn về phía Lưu Hiền Lương lạnh nhạt nói, ngươi chính là Thục Châu chi phủ Hứa Liêm. Tại Hạ Thục Châu đồng chi Lưu Hiền Lương, chi phủ không đi được, đặc phái ta tới nên đón, mời hạ thôi quan vào thành đi. Lưu Hiền Lương tiến lên một bước chắp tay nói. Hạ Nguyên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Nếu như Hứa Liêm tại không có thô bạo đối đại hắn phái đi hộ vệ cũng đối với hắn nói năng lô mãng dưới tình huống nhường đồng chi tới nên đón, vậy hắn cũng có thể chấp nhận lấy tiếp nhận. Nhưng bây giờ, hắn đã cảm thấy Hứa Liêm là xem thường hắn, ôm đẩy tâm tư khác phái Lưu Hiền Lương tới. Bất quá dưới con mắt mọi người, hắn cũng không có trực tiếp làm khó dễ, mặt vô biểu tình nói, xin dẫn đường. Hạ thôi quan đúng là đi gặp qua chi phủ, hay là trước đi trong thành đặt chân? Lưu Hiền Lương lại hỏi câu. Hạ Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười, Hứa chi phủ phòng trừng cũng không hoan nên ta, tìm cho ta khách sạn đặt chân. Hạ thôi quan nói đùa, Hứa chi phủ đối với ngài đến nhưng là hớn hở ra mặt ta, bất quá ngươi tàu xe vất vả cũng cực khổ, trước nghỉ ngơi một chút, ngày khác lại đi bái kiến cũng tốt. Lưu Hiền Lương cười ha hả nói. Hạ Nguyên không có ngồi nữa xe ngựa, mà là trực tiếp cất bước hướng trong thành đi, muốn tận mắt nhìn một chút này cẩm quan thành. Lưu Hiền Lương theo ở hai bên người hắn, tới báo tin người ta nói ngài đứng đầu hơn nửa canh giờ liền đến, hạ thôi quan nhưng là ở trên đường gặp gì đó ngoài ý muốn chậm trễ. Không có gì ngoài ý muốn, chính là buồn công tử đi đường mệt mỏi nghỉ chân một chút. Hạ Nguyên thuận miệng đáp một câu. Lưu Hiền Lương nhất thời trong lòng không nhịn được chửi mẹ. Con mẹ nó ngươi ngồi xe ngựa, ngừng mẹ của ngươi chân. Nếu như Hứa Liêm thật ra khỏi thành nên đón, kia Hạ Nguyên chẳng phải là muốn khiến hắn cũng ở đây bên ngoài chờ lâu như vậy. Lưu đồng chi, ta mới tới Cẩm Quan thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, làm phiền ngươi giúp ta tìm tòa nhà, nhất định phải đại. Hạ Nguyên dùng phân phó giọng điệu giao phó đạo. Lưu Hiền Lương mặc dù đối với hắn thái độ cùng sắc mặt sớm có dự liệu, nhưng nước đã đến chân còn chưa thoải mái, cười trả lời một câu, Cẩm Quan thành lớn nhất nhà là bị cha phong thuộc vương phủ, trừ ngoài ra không còn hai chọn. Bảo Nhóm Long, ngươi có gan liền mang vào sao? Vậy thì thuộc vương phủ. Hạ Nguyên không chút nghĩ ngợi nói, thuộc vương nhu lịch, sau khi hắn chết hắn nhà có thể bị ngàn dặm điều xa tới làm quan, tạo phúc một phương buồn công tử trưng dụng, cũng coi như hắn đền bù chính mình tội lỗi. Lưu Hiền Lương nghe lời này mẹ hắn người đều ngu. Không phải, ngươi thật đúng là dám muốn à? Yên tâm, bệ hạ bên kia ta tự nhiên sẽ thượng thư nói rõ tình huống. Hạ Nguyên nhìn lấy hắn vẻ mặt trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, không mặn không nhạt nói. Nông thôn quan chính là không có từng va chạm xã hội. Ngạc nhiên, thuộc vương đều chết hết, đơn giản một tòa hoang phế không nhà mà thôi. Hắn tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ đáp ứng ban cho hắn. Chính là bởi vì tồn tại như vậy tự tin, hắn mới dám giả bộ bệnh từ quan cự tuyệt cảnh thái đế sai phái nhiệm vụ. Không có cách nào ra thế cho hắn sức lực. Mà này loại người kinh thành có không ít, giống như đã từng coi trời bằng vung đùi thiếu khanh. Nhưng bọn hắn tựa hồ vĩnh viễn không ý thức được. Hoàng đế đối với bọn họ bao dung là bởi vì bọn hắn cha chú, mà cùng bọn họ bản thân không liên quan, một lần lại một lần muốn chết. Thiên hộ chỗ. Bùi Thiếu Khanh đang chuyên tâm dồn trí làm việc. Đại nhân, Hứa nhị công tử tới chơi. Một tên thuộc hạ đột nhiên đi tới bẩm báo. Ồ. Bùi Thiếu Khanh trong nháy mắt ngẩng đầu lên, tinh thần chấn động, lập tức nói, xin mời, chuẩn bị tráng ngon. Từ lúc Hứa Tùng xảy ra chuyện sau, hắn cũng chỉ ở tại tang lễ lên gặp qua Hứa Kính một mặt, đương thời song phương trao đổi cũng không nhiều, rất công thức hóa, vốn tưởng rằng từ nay về sau lại không qua lại, không nghĩ đến Hứa Kính sẽ chủ động tới cửa. Ừ, thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi. Không lâu lắm, Hứa Kính chậm rãi đi vào. Hắn quần áo không hề như vậy hoa lệ rối loạn khí, một thân đơn giản trường bào màu xanh, gầy một ít, giữa hai lông mày thêm mấy phần trầm ổn. Tại đường giữa nghỉ chân sau đâu ra đấy chắp tay nói, hy vọng không có quấy rầy Bùi huynh. Hứa huynh thế nào nói ra lời này? Vô luận ngươi khi nào tới tìm ta, ta cũng hoan nghênh. Bùi Thiếu Khanh nụ cười cởi mở đứng dậy chào đón, giơ nón tay chỉ cái ghế, "Hứa Minh mời, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói tỉ mỉ nữa."
"Được."
Hứa Kính gật đầu một cái ngồi xuống. Lúc này hai ly trà nóng cũng bị đưa lên. Hứa Kính bưng lên lễ phép tính nhấp một miếng sau thì để xuống, "Hôm nay tới tìm Bùi Minh là có một chuyện muốn nhờ." Hứa Minh mời nói. Bùi Thiếu Khanh tỏ ý đạo. Hứa Kính thở dài, bất đắc dĩ nói, "Phủ nha mới nhậm chức tôi quan lai lịch Bùi Minh phải làm mới được. Túc Ninh Hầu con trai thứ, Tề Vương cậu em vợ, lai lịch rất lớn, mà tính khí lớn hơn, không phải một cái tốt chung sống chủ nhân." Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái nói, "Người nào nói không phải sao?" Hứa Kính buông tay, than thở nói, "Người này chi cuồng vọng đúng là ít thấy, hắn hôm nay đến Cẩm Quan thành, vậy mà phái người đến phủ nha mệnh lệnh gia phụ ra khỏi thành chào đón, mà gia phụ tính cách Bùi Minh chắc biết được, trực tiếp đem người kia đánh ra. Thật buồn cười." Bùi Thiếu Khanh nghe xong cũng sửng sốt một chút, vẫn còn có so với ta càng phách lối người. Thục Châu không cho phép có như vậy như bức tồn tại. Hứa Liêm tiếp tục nói, mặc dù cuối cùng Lưu Đồng Chi giấu giếm lấy cha ta ra khỏi thành đi nên đoán rồi, nhưng đoán chừng người này đã ghi hận trong lòng, Bùi Minh cùng hắn đều là trong kinh cao môn đệ tử, hẳn là quen biết, cho nên muốn xin ngài giúp ta tổ cái cục, ta đi thay gia phụ nói lời xin lỗi. Hắn giấu giếm lấy cha ruột cho Hạ Nguyên nói xin lỗi, giống như Lưu Hiển Lương giấu giếm lấy Hứa Liêm đi đón Hạ Nguyên giống nhau, bởi vì hai người đều hiểu Hứa Liêm, biết rõ hắn tuyệt sẽ không được bộ. Thêm không muốn thấy hắn bởi vì Hạ Nguyên thua thiệt. Bùi Thiếu Khanh nhất thời có chút tinh thần hoảng hốt. Lời như vậy đúng là theo Hứa Kính trong miệng nói ra. Nếu như đổi thành hắn quen thuộc cái kia Hứa Kính, chắc chắn sẽ không đem Hạ Nguyên coi ra gì, ngược lại còn có thể cao hứng làm một câu thơ, đem Hạ Nguyên tàn nhẫn làm nhục một trận. Hồi lâu mới cảm khái nói, Hứa Minh hiện tại biến hóa, thật là làm cho ta có chút không dám nhận nhau. Người thật là phải tao ngộ đại biến mới có thể đại biến. Nam nhân lớn lên chính là trong một đêm chuyện. Là ta đi qua quá ngây thơ, không ít nhường Bùi huynh chê cười, còn ủy khuất Bùi huynh theo ta cái này ngủ xuẩn chê bừa. Hứa Kính cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái ánh mắt thâm thủy nói, người tổng yếu đối mặt thực tế. Thực tế chính là đại ca hắn chết, hơn nữa còn là phạm vào trọng tội bị chém đầu, là thanh liêm một đời, cương trực công chính phụ thân hổ thẹn, hiện tại hắn làm cha con trai duy nhất, cần phải chi lăng lên vi phụ làm vẻ vang. Cũng tốt. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi, đáp ứng, ta sẽ giúp ngươi ra mặt xin hắn dự tiệc. Tin tưởng Hạ Nguyên nhất định sẽ cho hắn mặt mũi này. Hắn cũng không muốn thấy Hứa Liêm loại này khó được quan tốt, bị Hạ Nguyên loại này vô sỉ ỷ vào ra thế dày vò. Đa tạ Bùi Minh. Hứa Kính đứng dậy liền bái. Hứa Minh không cần khách khí như vậy. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy đỡ hắn một hồi, song song lần nữa ngồi xuống sau hắn lại hỏi, nghe nói Hứa Minh ngày gần đây một mực đang học sách. Phải bất mãn Bùi Minh, ta muốn khoa cử. Hứa Kính gật gật đầu, không chút nào giấu giếm chính mình dự định. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, xem ra Hứa Minh cái này thuộc châu thi tiên phải biến đổi đến mức đáng mặt ta. Lúc trước Hứa Kính liền có chút đồ vật, nhưng không nhiều. Hiện tại khổ tâm đọc sách, về sau hắn thuộc châu thi tiên tiếng xưng hô này, sợ thật muốn theo trêu chọc biến thành sự thật. Bùi Minh mời không nên nhắc lại chuyện này. Một mực không hề lay động Hứa Kính lần đầu có chút đỏ mặt, giống như xã hội hiện đại một cái lập trí kiểm tra công sinh viên bị người trước mặt niệm bên trong hai thời kỳ cờ không gian nói một chút giống nhau. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, ta chúc Hứa Minh cao trung trạng nguyên, mong đợi sau này cùng ngươi là quan đồng liêu. Mượn Bùi huynh chúc lành, mời Hạ Nguyên chuyện liền phiền phái Bùi huynh rồi, không chế mãi ngươi đang làm nhiệm vụ, tại hạ xin cáo từ trước. Hứa Kính đứng dậy thi lễ một cái nói. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy đưa tiễn, Hứa Minh đi thong thả. Bùi huynh dừng bước. Bùi Thiếu Khanh đứng ở cửa, nhìn Hứa Kính đi xa bóng lưng cảm khái rất nhiều, lắc đầu một cái xoay người vào nhà tiếp tục đi làm, còn có một đống lớn công văn muốn xem đây. Đại ca mệt mỏi. Diệp Hàn Sương ân cần nói. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi, nếu không đây, nay một nhóm hôm nay không xem xong, ngày mai sẽ có càng nhiều. Thật muốn tất cả đều bất kể, nhưng hắn cũng không phải là đạo quân hoàng đế, không được hướng còn có thể vững vàng nắm giữ quyền lực. Đại ca kia có thể yêu cầu tiểu muội ta giúp ngươi ép một cái lượt đây. Diệp Hàn Sương nằm ở trên lưng hắn hỏi. Bùi Thiếu Khanh mở ra, ngươi có thể giúp ta làm cái gì? Được rồi, đừng làm rộn, tránh qua một bên đi. Nhưng rất nhanh, là hắn biết rồi Diệp Hàn Sương cũng không phải là ăn nói lung tung, hắn có thể giúp hắn làm việc có rất nhiều. Tại Diệp Hàn Sương dưới sự giúp đỡ, hắn không chỉ có không có giải lao, còn càng mệt mỏi. Thôi, hôm nay sớm xuống giá trị. Như vậy có thể lý giải tại sao hoàng đế một khi mê mệnh sắc đẹp liền nhất định hoang phế triều chính, người tinh lực là có giới hạn, cho nữ nhân lại không thể cho dân chúng. Mà dân chúng quá xa, ngoài tầm tay với, nữ nhân quá gần, dễ như trở bàn tay. Chương 248, đồng đội mở đoàn thì phải dây theo. Bước thứ 2 chương 248, đồng đội mở đoàn thì phải dây theo. Bước thứ 2 Lưu Hiển Lương cho Hạ Nguyên an bài trong thành tốt nhất khách sạn đặt chân, mà Hạ Nguyên thì bá đạo phân phó hộ vệ cưỡng ép đem khách sạn cái khác khách trọ đều hoàn toàn rõ ràng đi. Đám khách ở lại đối với hắn giận mà không dám nói gì, cũng chỉ có thể bán trách đi trưởng quỹ nhức đầu, chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi, cũng hứa hẹn hội trả lại tiền phòng. Xin lỗi, các vị khách quan, thật sự là xin lỗi, quý nhân vào ở, ta cũng không có cách nào ta cho các ngươi nói xin lỗi, tiền phòng toàn bộ đều đủ số lui về. Thật là, đội vàng lui, về sau không bao giờ nữa ở nhà các ngươi rồi, liền một điểm bảo đảm cũng không có. Ai, xin lỗi, khách quan đi thong thả, lần sau lại tới cho ngài ưu đãi, thật sự là ngượng ngùng. Thật vất vả trấn an được cái khác khách trọ sau trưởng quỹ đầu đầy mồ hôi đi tới Lưu Hiển Lương trước mặt, vẻ mặt đưa đám nói, Lưu đại nhân đây không phải là để cho ta khó làm sao. Đắc tội cái khác khách trọ rồi coi như xong, mấu chốt là Hạ Nguyên loại này khó khăn chung sống đồ vật chiêu đãi được rồi hắn cảm thấy ngươi là hẳn là, nhưng nếu là nơi nào chiêu đãi không tốt thì phiền toái, người làm ăn sợ nhất gặp phải loại khách hàng này. Ai, nói thật, Hạ công tử chỉ là tạm thời rơi mấy ngày chân, ta cũng không nghĩ đến hắn hội làm như vậy. Lưu Hiền Lương rất ngại nói đạo. Thật sự là có thể nghĩ đến Hạ Nguyên như vậy xuất sinh, ở cái khách sạn lại còn không cho những người khác với hắn cùng ở lúc trước Thái tử điện hạ đều không như vậy chú trọng. Trưởng quỹ mặt đầy bất đắc dĩ thở dài. Lưu Hiền Lương chụp chụp bả vai hắn, tiêu làm bản quan thiếu ân tình của ngươi, phiền thoái Hạ công tử có yêu cầu gì cũng tận lực thỏa mãn, nhiều nhất 3-5 ngày là tốt. Trưởng quỹ một bên than thở vừa gật đầu, trung quy hiện tại ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ hắn còn có thể đem Hạ Nguyên đuổi ra chính mình khách sạn không được? Chỉ có thể lên tinh thần hầu hạ. Lưu đồng chi, công tử gọi ngươi. Một gã hộ vệ hô to một tiếng. Tới tới. Lưu Hiền Lương đội vàng đi nhanh tới, hỏi, Hạ công tử còn có gì phân phó? Này gì đó pha trà. Hạ Nguyên ghét bỏ ói trong miệng nước trà, tiện tay đặt ly trà xuống, đối Lưu Hiền Lương nói, Lưu đồng chi, thuộc vương phủ bên kia nắm chặt thu thập xong, chỗ này là người ở sao? Ta nhiều nhất ở 2 ngày, liền muốn lập tức rời đến sở vương phủ đi. Này Lưu Hiền Lương bất đắc dĩ, kiên trì đến cùng cự tuyệt nói, mời công tử thứ tội, ta nhát gan, thật sự không dám, nếu không hay là để cho ngài người đi chứ. Hạ Nguyên dám ở thuộc vương phủ, nhưng hắn là cái thá gì, không có núi dựa, trên người còn có thái tử đảng nguồn gốc tội lỗi, nào dám đi xé thuộc vương cửa phủ lên phong điều. Không có tiền đồ, thôi thôi, ta để cho ta người đi làm. Hạ Nguyên khinh bỉ nhìn hắn một cái. Lưu Hiền Lương thở phào nhẹ nhõm, nhiều một giây cũng không muốn đợi thêm nữa, kia Hạ công tử, ta còn có công vụ phải xử lý, xin cáo từ trước, ngài đoạn đường này phong trần mệt mỏi cực khổ, hôm nay trước nghỉ ngơi cho khỏe. Chờ tối mai ta tại bảy một bản, cho ngài đón gió tới trận. Hạ Nguyên không để ý chút nào phất phất tay. Lưu Hiền Lương thi lễ một cái sau vội vã rời đi. Mạnh mẽ không thấy trưởng quỹ ú oán ánh mắt. Trưởng quỹ. Hạ Nguyên gần giọng hô. Lên một giây còn mẹ chết khuôn mặt trưởng quỹ ngay lập tức sẽ treo lên rực rỡ mà nụ cười sáng rỡ, túi đầu không lưng tiểu bảo tiến lên. Ôi chao, công tử có gì phân phó? Không hổ là thuộc châu người, biến sắc mặt chính là nhanh. Trong thành này có cái gì tốt đùa bỡn chỗ? Hạ Nguyên vặn vẹo một cái có chút phát cương cổ thuận miệng hỏi. Trưởng quỹ lập tức đáp, phủ Dung Hiên. Đây là chỗ nào? Hạ Nguyên hiếu kỳ nói. Trưởng quỹ xuất phát từ nội tâm lộ ra một người nam nhân đều hiểu đủ cười nói, công tử ngài có chỗ không biết Phủ Dung Hiên là cẩm quan thành không, là thuộc châu tốt nhất thành lâu, bên trong cô nương quốc sắc thiên hương này thầm sơn cùng cốc có thể có gì đó quốc sắc thiên hương cô nương. Ta xem là ngươi thật là đói, chưa ăn qua tốt lại nói, những thứ này khe núi trong khe thôn cô xứng sao chịu được buồn công tử ăn trạch. Dên gì ta cũng chê hắn các nàng khẩu âm bên trong thổ mùi bị nặng. Hạ Nguyên cắt đứt trưởng quỹ mà nói, mặt đầy sốt rồi nói, trong thành có hay không đặc biệt chọi gà, đầu dế địa phương. Vì không để cho nông thôn thổ nữ hưởng thụ được chính mình cao quý ân lộ, hắn cố ý mang theo tam phòng thị thiếp cùng hơn 10 cái nha hoàn, lại làm sao có thể đi dạo thanh lâu đây? Trưởng quỹ không nói gì, trả lời, tiểu đối với phương diện này không biết, thật sự không có cách nào trả lời công tử. Đương nhiên có, nhưng hắn lười nói cho Hạ Nguyên. Hỏi ít chuyện cũng không hỏi được, cái này cũng không biết vậy cũng không biết, cút đi. Hạ Nguyên phất phất tay. Trưởng quỹ thi lễ một cái liền xoay người chạy trốn. Chuẩn bị nước nóng, bổn công tử muốn tắm mình thay quần áo. Hạ Nguyên mới vừa tắm xong, đổi quần áo. Vương Trung liền lập tức cầm lấy tấm thiệp mời hướng hắn báo cáo, "Công tử, mới vừa Bùi huyện tử sai người đưa thiệp mời ngài tối nay đến thuộc vị hiên ăn uống thịt rượu, cho ngài đón gió tẩy trần." Bùi thiếu khanh đối với địch nhân là lãnh gốc, nhưng đối với bằng hữu là ấm áp, chân trước đáp ứng xong hứa kính, chân sau cũng làm người ta hỏi thăm Hạ Nguyên nơi đặt chân đưa tới thiệp mời. "Bùi thiếu khanh phải cho ta đón gió tẩy trần." Hạ Nguyên sửng sốt một chút, sau đó liền cười, mang theo đắc ý cùng nghiền ngẫm nói, "Xem ra này nông thôn địa phương chính là rèn luyện người ha, Bùi thiếu khanh cũng sẽ nhìn hình thế, nhất định là muốn thông qua bổn công tử hướng tỷ phu lấy lòng áp sát." Cho nên tỷ phu hoàn toàn chính là cẩn thận quá mức, muốn lo vô cớ, còn làm cho mình theo Bùi thiếu nổi lên xung đột nhất định phải nhẫn nhịn, lúc này không giống ngày xưa, nhìn Bùi thiếu khanh thái độ này, hắn hiện tại dám theo chính mình nổi lên va chạm sao? Bùi thiếu khanh không phải đã từng Bùi thiếu khanh, mình cũng không phải đã từng chính mình. Á Vương Trung cười khan một tiếng, chính mình vị này công tử thật khó đánh giá, hắn cảm thấy Bùi thiếu khanh cho Hạ Nguyên đón gió hoàn toàn là theo lễ phép mà thôi, cùng Tề Vương không liên quan. Dù sao lấy Bùi thiếu khanh thân phận, nếu như muốn lấy lòng áp sát Tề Vương mà nói, còn dùng thông qua Hạ Nguyên sao? Công tử, vậy ngài có đi hay không ạ? Vương Trung cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thật đúng là sợ Hạ Nguyên cự tuyệt. Nhưng thật may Hạ Nguyên còn không có cùng đến không biết thiên địa là vật gì mức độ, dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn Vương Trung nói nhảm, đương nhiên phải đi, hắn chủ động hướng ta lấy lòng, ta còn cự tuyệt, đây chẳng phải là không có việc gì đi kiếm chuyện sao? Ngươi câu hỏi trước có thể hay không qua suy nghĩ. Đây chính là Bùi thiếu khanh, với hắn là một người địa vị tầng thứ người, có thể theo đối đại những người khác giống nhau sao? Hơn nữa hắn cũng muốn đi hưởng thụ một chút bị Bùi thiếu khanh lấy lòng cảm giác. Bởi vì này có thể so với bị Lưu Đồng Chi loại này quan chức lấy lòng muốn có cảm giác thành công, muốn thoải mái hơn nhiều. Là, tiểu biết sai. Vương Trung trong lòng có 10.000 thất ạ nạ cả chạy như điên mà qua, ta tại sao câu hỏi lộ ra bất quá suy nghĩ? Đây còn không phải là bởi vì ngươi bình thường làm quyết định lộ ra bất quá suy nghĩ sao? Thảo. Hạ Nguyên lại nói, sáng mai liền an bài vài người đi thuộc vương phủ bên kia đem thu thập được. Ừ. Vương Trung ghi nhớ chuyện này. Buổi tối hôm đó, căn cứ trên thiệp mời thời gian Hạ Nguyên nói trước đại khái nửa khắc đồng hồ đến thuộc vị hiên phó ước. Cho nên có lúc hắn cũng là rất hiểu lễ tiết, mà Bùi thiếu khanh cùng Hứa Kính đều đã tới trước. Nhìn thấy Hạ Nguyên vào cửa, hai người đứng dậy chào đón. "Hạ huynh, đã lâu không gặp, phong thải chân là càng hơn năm xưa, vạn bạn không nghĩ đến ngươi cũng tới Thục Châu cùng ta làm bạn." Bùi thiếu khanh ha ha cười lớn nói. Hạ Nguyên trở về lấy nụ cười, thể hiện rồi cao môn đệ tử tốt đẹp phong độ, nhẹ nhàng nói, Bùi huynh phong thái cũng là như cũ hơn người à, tiểu đệ mới tới Thục Châu chưa quen cuộc sống nơi đây, mong rằng Bùi huynh chiếu cố nhiều hơn mới được. Nói chuyện gì chiếu cố, người ta cùng tồn tại xứ lạ là dị khách vốn là nên lẫn nhau giúp đỡ. Bùi Thiếu Khanh tiến lên thân thiết kéo tay hắn, chỉ hứa kính cười tủm tỉm nói, ta tới vì ngươi giới thiệu một người, có hắn hỗ trợ hạ huynh tại Thục Châu nhất định có thể như cá gặp nước. Bùi huynh, còn không biết vị này là Hạ Nguyên, nhìn về phía Hứa Kính mắt lộ ra nghi ngờ, mới vừa vào cửa nhìn thấy người này lúc, hắn cũng đã tại hiếu kỳ thân phận đối phương. Có tài đứa gì, có thể lại cùng hắn và Bùi Thiếu Khanh giống nhau niên kỷ theo chân bọn họ ngồi ở trên một cái bàn. Bùi Thiếu Khanh nói, ta hảo hữu Chí Giao, Hứa phủ quân chi tử Hứa Kính Hứa Tử Văn, nghe tối nay ta muốn vì người đón gió, nhất định phải tới quen biết một chút Hạ huynh. Gặp qua Hạ công tử. Hứa Kính phủ phục xá một cái. Hạ Nguyên nụ cười trên mặt biến mất, âm dương quái khí nói, nguyên lai là chi phủ đại nhân công tử, vậy sau này có thể được làm phiền ngài chiếu cố mới là, chung quy chi phủ đại nhân còn không có gặp qua ta đã đối với ta có ý kiến. Không dám không dám, gia phụ quật cường, xin mời hạ công tử thứ lỗi, tại hạ tối nay chính là chuyên tới để thay mặt cha tạ lỗi. Hứa Kính đem dáng vẻ thả rất thâm nói. Hạ Nguyên lại nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh không mặn không nhạt nói, Bùi huynh cho ta đón gió là giả, có nên nói hay không khách là thực sự, thật để cho tiểu đệ bỗng dưng cảm động một hồi. Hạ huynh lời này qua, đón gió là thực sự, có nên nói hay không khách cũng là thật, các ngươi một người là ta bạn tốt, một người là ta cố giao, ta không muốn xem các ngươi bởi vì một chút chuyện nhỏ phát sinh mâu thuẫn. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt ôn hòa đạo. Bởi vì này trường dạ tiệc chủ yếu con mắt là Hứa Kính thay mặt cha nhận lỗi, là vì hóa giải mâu thuẫn, cho nên Bùi Thiếu Khanh thái độ cùng dùng từ trên đều rất cho Hạ Nguyên mặt mũi. Nhưng Hạ Nguyên nhưng rất không cao hứng, bởi vì Bùi Thiếu Khanh tiệc mời hắn con mắt với hắn dự liệu không giống nhau. Đối phương căn bản cũng không phải là muốn cho hắn đón gió, cũng không phải muốn thông qua lấy lòng hắn áp sát tỷ phu, mà là cho Hứa Kính dựng đài mới tiệc mời hắn. Nếu không sợ rằng căn bản sẽ không phản ứng đến hắn. Cái này thì nói rõ chính mình theo tỷ phu tại Bùi Thiếu Khanh trong lòng địa vị vậy mà so ra kem chính là một cái Hứa Kính. Quả thực là buồn cười. Hơn nữa Hứa Liêm thái độ làm cho Hạ Nguyên một mực ghi hận trong lòng, hắn nhất thời diễn không nổi nữa, lạnh lùng nói, chuyện nhỏ. Bùi huynh vậy mà cảm thấy ta bị Hứa Liêm lão thất phu kia làm nhục chỉ là một việc chuyện nhỏ sao? Nghe Hạ Nguyên ngay trước chính mình mặt mắng cha mình là lão thất phu, Hứa Kính trong lòng giận dữ, nhưng vẫn là nhịn xuống, hắn là tới hóa giải mâu thuẫn, không phải trở nên gây gắt mâu thuẫn, mời Hạ công tử bớt giận, gia phụ chỉ là quá mức cứng ngắc, tuyệt không làm nhục ngài chi ý. Ý miệng, ta không có nói với ngươi. Hạ Nguyên đột nhiên nghiêng đầu trách mắng một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh gần từng chữ, "Bùi huynh, trả lời ta." Hạ huynh thật là không chút nào nói phải trái, chẳng lẽ không phải Hạ huynh ngươi trước làm nhục Hứa đại nhân sao? Bùi Thiếu Khanh thấy vậy, khẽ cau mày, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm, ngựa khí bình tĩnh hỏi ngược một câu, "Ta không cảm thấy ta là làm nhục hắn, mà là thưởng cho hắn một cái tân bút ta cơ hội, này lại có bao nhiêu người còn mong mà không được đây?" Hạ Nguyên có lý chẳng sợ trả lời một câu, tiếp lấy lại nhìn nghiêng đầu hướng Hứa Kính cười lạnh một tiếng nói, "Được, mặc dù buồn công tử trong lòng rất khó chịu, nhưng nếu Bùi huynh ra mặt cầu tình, ta liền cho ngươi một cái cơ hội." Hướng về phía cửa sổ thay ngươi phụ thân lớn tiếng hướng buồn công tử nói xin lỗi, ta liền không nhắc chuyện cũ. Hứa Kính nghe vậy nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi, nếu là hắn thật làm như vậy rồi, cha hắn nhất định sẽ tức chết. Hạ huynh quá phận. Bùi Thiếu Khanh không nghĩ tới người này bá đạo như vậy, lạnh lùng nói, cái điều kiện này coi như Hứa huynh đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng, hắn là ta bạn tốt, Hạ huynh nhục hắn chính là tại nhục ta. Hắn coi như người trung gian ở giữa thương lượng, Hạ Nguyên làm khó Hứa Kính sẽ không đơn thuần là vì khó khăn Hứa Kính, cuối cùng nhưng thật ra là không để mặt hắn, là tại làm nhục hắn. Ta cũng không nhục Bùi huynh ý tứ, nhưng Bùi huynh tựa như muốn tự giữ lấy, cái dạng gì nông thôn mặt hàng cũng có thể vẫn lấy làm hưu. Hạ Nguyên giễu cợt một tiếng nói. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt lạnh đến đáng sợ, ta xem ngươi thật là bị cha mẹ ngươi làm hư rồi, khuyết thiếu quản giáo. Này còn chưa tới phiên ngươi tới đánh giá. Hạ Nguyên đối chọi gay gắt nói thật, lại tới Thục Châu trước, tỷ phu của ta liên tục cảnh cáo không muốn với ngươi phát sinh xung đột, nhược nổi lên xung đột nhất định phải chịu đựng, nhưng thứ cho ta thật sự không nhìn ra ngươi có cái gì đáng giá ta nhẫn. Bùi Thiếu Khanh, lúc này không giống ngày xưa, tỷ phu của ta chính ở lúc mấu chốt, ta không muốn cho hắn gây chuyện, cũng vô ý cùng ngươi kết toán, nhưng ngươi nếu thật sách không rõ nặng nhẹ muốn xen vào việc của người khác, vì cái này nông thôn ngu xuẩn lựa chọn đắc tội ta mà nói, cũng đừng trách ta bất niệm cửu tình. Hắn mở miệng một tiếng tỷ phu, ý tứ rất rõ ràng. Bùi Thiếu Khanh bị hắn khí cười, cho dù là yến trừng ở trước mặt ta cũng không dám giống như ngươi lớn lối như vậy. Càn rỡ. Bùi Thiếu Khanh, ngươi dám không ngừng kêu tỷ phu của ta tục danh. Hạ Nguyên giận tím mặt mắng. Bùi Thiếu Khanh bật thốt lên, hắn còn chưa làm thượng hoàng đế đây, lên làm lại để cho ta cấm kỵ cũng không muộn. Nếu lý giải đến hoàng đế căn bản là không có chuyển ngôi cho tề vương ý tứ, kia Bùi Thiếu Khanh tự nhiên không sợ công khai đắc tội tề vương, đây cũng là hoàng đế muốn nhìn gặp. Tối hôm nay nếu như không là chịu Hứa Kính nhờ và ở giữa nói cho, hắn đối Hạ Nguyên cũng sẽ không khách khí như vậy. Mắt thấy hai người dương cung bạc kiếm, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Hứa Kính đầu đầy mồ hôi, sau đó cắn răng một cái hướng về phía Hạ Nguyên mắng to, ta đi mẹ của ngươi. Lão tử xin lỗi ngươi là kính trọng ngươi ra thế, thật sự cho rằng lão tử để ý ngươi sao? Gì đó không có văn hóa phế vật. Họ Hạ, chuyện này cùng Bùi huynh không liên quan, có cái gì hướng ta đến, nơi này là Thục Châu không phải kinh thành. Bùi Thiếu Khanh là vì giúp hắn mới theo Hạ Nguyên nổi lên xung đột, lúc này nếu là hắn ngược lại làm lý bên trong khách đứng ra khuyên hai người bất giận mà nói, vậy thì thật xin lỗi Bùi Thiếu Khanh rồi, cho nên trực tiếp điểm thảo Hạ Nguyên, dù sao nhìn Hạ Nguyên thái độ cũng biết mâu thuẫn này không hóa giải được. Nếu không hóa giải được, vậy thì hoàn toàn trở nên gay gắt. Bất kể kết quả như thế nào, nhưng ý niệm thông suốt rồi. Đồng đội mở đoàn, thì phải dây theo. Ngươi Hạ Nguyên vừa giận vừa sợ chỉ Hứa Kính, trong lúc nhất thời không nói ra lời, Bùi Thiếu Khanh mắng hắn mà nói hắn đều có thể bình tĩnh đối đãi, nhưng Hứa Kính lại dám chửi mình, thật sự là khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Phòng riêng bên ngoài, Hạ Nguyên hộ vệ nghe động tĩnh bên trong sau muốn đi vào, nhưng bị Vương Trung ngăn cản. Hộ vệ một mặt không hiểu, Vương thống lĩnh, bên trong nhưng là cái vã, chúng ta còn không đi vào sao? Bên trong hai cái hầu gia chi tử, một cái chi phụ chi tử, nhiều nhất nói nhau nhau đôi câu, không đánh nổi càng làm mất mạng người, nhưng chúng ta vừa đi vào, công tử chỉ sợ cũng thật muốn phạm hồ đồ bảo chúng ta động thủ, đến lúc đó ngươi động là không động. Thật đem người đả thương có thể có kết quả tốt sao? Phải chết ở bên trong càng là chết vô ích. Vương Trung nhìn vị này trẻ tuổi thuộc hạ kiên nhận giáo dục đạo. Sau khi nói xong, lại quan thai nói, hầu gia cho chúng ta ra lệnh là bảo vệ tốt công tử, chỉ cần công tử không có chuyện, chúng ta cũng đừng chủ động tìm cho mình chuyện. Người ta quan lại đệ tử nội bộ mâu thuẫn, bọn họ thối đi làm mù dính vào gì đó. Vọt vào sau nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ có người bị xử lý. Vậy không trở ngại đoán một chút nhìn bị xử lý sẽ là ai. Đây không phải là trung bất trung vấn đề, cũng không phải có sợ hay không vấn đề, là có đầu óc hay không vấn đề. Biết, đà tạ Vương thống lĩnh. Hộ vệ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời có chút sợ, trịnh trọng nói tạ. Bùi Thiếu Khanh cũng kinh ngạc Hứa Kính theo đoàn, sau đó khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhìn Hạ Nguyên nói năng có khí phách nói, không muốn cho nhà ngươi mang đi phiền toái liền an phận một điểm, nơi này là Thục Châu, không phải kinh thành. Hảo hảo hảo, Bùi Thiếu Khanh, chúng ta lại cưỡi lửa nhìn tập bài hát, chờ xem. Hạ Nguyên tàn nhẫn hứ một bãi nước miếng, liền cũng không quay đầu lại phẩy tay áo bỏ đi. Cửa Vương Trung chờ hộ vệ rối rít đuổi theo. Bùi Thiếu Khanh tiến lên đóng cửa, người này là thực sự không có tư chất, cũng không biết nhân tiện đóng cửa lại. Tối nay cho Bùi huynh rước lấy phiền phức, thật sự là băn khoăn. Hứa Kính mặt đầy hãy này nói, phiền toái, ngươi nói Hạ Nguyên sao? Bùi Thiếu Khanh cười khẩy, khinh thường nói, hắn xứng sao? Hứa Minh không cần phải lo lắng hắn, bởi vì hắn mới là chọc phải đại phiền phức rồi, lại xem ta thủ đoạn, một tháng bên trong khiến hắn cút ra khỏi Thục Châu, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến Hứa đại nhân. Nếu đoán được cảnh Thái Đế đem Hạ Nguyên lấy được Thục Châu chính là nhớ hắn cùng với nổi lên va chạm, từ đó theo Tề Vương phát sinh mâu thuẫn, vậy hắn đương nhiên muốn cho cảnh Thái Đế như nguyện. Nếu như đoán sai rồi, vậy thì đoán sai rồi chứ. Dù sao vốn là đã đắc tội Tề Vương, mâu thuẫn không thể điều hòa, cũng không quan tâm tiến một bước đắc tội. Đa tạ Bùi Minh, phần ân tình này tại hạ nhất định sẽ khắc trong tấm khảm. Hứa Kính trịnh trọng xá một cái nói. Khoảng thời gian này hắn cũng muốn thông, đại ca hắn đơn thuần tự chịu diệt vong, không trách Bùi Thiếu Khanh, đã mất đi đại ca, không cần thiết lại mất đi cái bằng hữu. Hơn nữa Bùi Thiếu Khanh sát thực đối với hắn không kém, lòng người cũng là thịt làm. Bùi Thiếu Khanh đưa tay đưa hắn đỡ dậy, mặt nở nụ cười nói, huynh đệ ta ngươi không cần khách khí như thế, chỉ bằng mới vừa Hứa Minh có thể không chút do dự theo sát ta cùng nhục mạ Hạ Nguyên, vậy đã nói rõ đáng giá ta làm như vậy. Nói thật, ta cũng không muốn, nhưng Bùi huynh là vì ta cùng với Hạ Nguyên nổi lên va chạm, ta nếu là ngược lại không quan tâm khuyên can ngươi bất giận mà nói, như vậy làm sao có thể xưng là người. Hứa Kính cười khổ lắc đầu một cái đáp. Bùi Thiếu Khanh cười vỗ vai hắn một cái, kéo hắn nhập tọa. Hạ Nguyên không có lộc ăn, này thật tốt đồ nhắm chớ lãng phí, ta ngươi hai người đã hồi lâu chưa từng uống thỏa thích qua, tối hôm nay liền không say không về. Được, không say không về, Bùi huynh mời. Hứa huynh mời, ngươi ta tràn đầy uống này ly. Buồn cười, buồn cười. Bên kia Hạ Nguyên giận đến không tốt, một bên vội vã đi ra ngoài, một bên cắn răng nghiến lợi nói, ta không phải nhường Hứa Liêm lao thất phu kia để mắt. Đồ nhìn một chút Bùi Thiếu Khanh như thế bảo đảm hắn. Vương Trung im lặng không lên tiếng, cảm thấy tự mình công tử vẫn có chút suy nghĩ, không phải muốn cho Bùi Thiếu Khanh để mắt. Nếu không là hắn thì phải cho hầu gia đi tin cáo trạng. Cùng lúc đó, cách Bách Tần Châu, phủ thành Trường An, một tòa bên trong tiểu viện, đèn đuốc sáng choang, trong sân cùng mỗi một đạo môn cũng đứng lấy thân thể rắn chắc hộ vệ. Trong phòng khách ngồi lấy mấy đạo thân ảnh đang ở nghị sự. Diêu Quang Thánh Nữ cùng Huyền Hoàng giáo Thục Châu Tổng Đà chủ Tôn Huy bất ngờ ở trong đó, trừ hai người bên ngoài còn có Huyền Hoàng giáo Tam trưởng lão, Tần Châu Tổng Đà chủ cùng Trường An phân đà chủ. Tam trưởng lão hiện tại đã có thể xác nhận Liên Hoa tự, Thái Huyền Quan, Vấn Tâm Trai, Thanh Lam Tông trưởng môn đều đã đang chạy tới Tần Châu trên đường. Tần Châu Tổng Đà chủ Chu Tốt vừa nói mới nhất thăm dò được hiểu rõ tình hình báo. Tôn Huy trầm giọng nói, bốn phái trưởng môn cũng tự mình tới Vân Dương Tông, có thể thấy bọn họ nội bộ đã sớm câu thông qua, đối kết minh một chuyện giữ thái độ ủng hộ. Nhất định phải ngăn cản, nếu không tại Đại Chu biên giới thì có một cái có thể cùng chúng ta Huyền giáo chống lại giang hồ thế lực, huống chi Vân Dương Tông còn đánh chống cự ta thành giáo cơ hiệu. Trưởng An Vân Đà chủ Tần Lượng tức giận nói. Tam trưởng lão Ngô Nông nhìn về phía một mực chưa từng lên tiếng Diêu Quang Thánh Nữ hỏi, Diêu Quang Thánh Nữ có gì nhận xét? Theo ý ta hẳn là thừa dịp năm phái còn không có tề tụ mà từng cái kích phá, giết tới bọn họ sợ hãi mới thôi. Diêu Quang Thánh Nữ trong giọng nói sát ý dày đặc. Tôn Huy chân mày cao lại, ta cảm giác được Thánh Nữ điện hạ nói đúng, một khi bọn họ tề tụ Hoa Sơn, chỉ bằng chúng ta lực lượng muốn làm cái gì cũng không dễ dàng, thì phải thừa dịp bọn hắn bây giờ còn không có liên hiệp, từng cái kích phá. Nhưng là bây giờ bọn họ chỉ là có kết minh ý nguyện, chuyện này nhất định không phải trong chốc lát là có thể quyết định, trong đó biến cố sẽ có rất nhiều, chúng ta làm như vậy sẽ làm phản hay không mà buộc bọn họ càng quyết định kết minh đây. Mới vừa tỉnh còn tự kích động Tần Lượng lúc này lại tỉnh táo lại, có chút lo âu nói. Diêu Quang Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng, quả thực là ngây thơ. Mặc dù Vân Dương Kiếm Tông đánh cờ hiệu là vì đối kháng ta Thánh Giáo mà kết minh, nhưng kỳ thật chính là muốn mở rộng quyền lực và ảnh hưởng lực mà thôi. Ngươi thật cho là chúng ta thờ ơ không động lòng, bọn họ cũng sẽ không kết minh sao? Ngược lại, bọn họ kết minh hội thuận lợi hơn, mà kết thành sau đó, tất nhiên sẽ dẫn đầu đối với ta Thánh Giáo làm khó dễ lấy hướng giang hồ biểu diễn ngũ nhạc minh thực lực, dù là không đả thương được ta thánh giáo căn bản, nhưng bọn hắn chỉ cần có thể gây ra một chút động tĩnh, thương chính là ta thánh giáo mặt mũi. Nói thật, chúng ta bây giờ đối mặt Đại Chu triều đình đã nhường một cái lại để cho, tại trong mắt rất nhiều người so với quá khứ mềm yếu rất nhiều, nếu là ngay cả một giang hồ thế lực cũng dám theo chúng ta nhai răng, sau này ai còn hội kính nể chúng ta. Chúng ta bây giờ chính là muốn thông qua giết chóc để cho bọn họ biết rõ kết minh cần phải trả giá thật lớn, cho dù là bọn họ cuối cùng vẫn thành công kết minh, nhưng ít ra chúng ta cũng suy yếu thực lực bọn hắn, thuận tiện trấn nhiếp cái khác giang hồ thế lực, dù sao cũng hơn không hề làm gì cường. Đây là Bùi Thiếu Khanh giao cho hắn nhiệm vụ, chính là bởi vì kết minh một chuyện tràn đầy bất xác định tính, cho nên mới muốn thông qua bên ngoài áp lực bức bách Ngũ Nhạc cần phải kết minh. Nếu không nếu như ngay cả kết minh đều kết không được, kia Công Tôn Giật lại lấy ở đâu cơ hội làm minh chủ? Mà này là Bùi Thiếu Khanh trong kế hoạch bước thứ hai. Giao Quang Thánh Nữ nói có lý, ta thánh giáo cũng nên lộ lộ răng nanh rồi, dù là không ngăn cản được, liền tạm thời là giết gà dọa khỉ, nếu không thật đúng là cho là chúng ta là bùn nặn đây. Tam trưởng lão gật gật đầu nói, ý ta đã quyết, tiếp theo làm phải toàn lực nhằm vào Ngũ Nhạc các phái nhân vật trọng yếu tiến hành ám sát. Chương 249, Ly tướng quân tố cáo, nhuộm máu thần tiên cư. Chương 249, Ly tướng quân tố cáo, nhuộm máu thần tiên cư. Chủ công. Chủ công. Chủ công a. Sáng sớm, Bùi Thiếu Khanh không có bị gà gãy tỉnh, bởi vì hắn tối hôm qua không có gà trống, mà là bị Ly tướng quân oa oa kêu đánh thức. Chuyện gì? Bùi Thiếu Khanh đột nhiên ngồi dậy nhảy xuống sàn đi, cơ hồ là thuấn di đến cửa, bịch một tiếng kéo cửa ra trên cao nhìn xuống mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Trịnh Lăng Nhi cùng Ly tướng quân, cả người trên dưới tản ra lệ khí. Hắn tối hôm qua cùng Hứa Kính uống được sau nửa đêm, hiện tại trời vừa tờ mờ sáng, thức dậy khí không phải bình thường đại. Nhưng Trịnh Lăng Nhi còn phát hiện trên người hắn so với sàng khí lớn hơn khí, tiết khố căng phồng, nhìn đến hắn mặt đẹp đỏ ửng, theo bản năng nhắm mắt nghiêng đầu sang chỗ khác. Ly tướng quân con người một lúc, dâu khẽ run cắn răng nói, "Chủ công, có tặc nhân cường công ta mèo vệ lại doanh, xua đuổi ta thủ hạ tướng sĩ, lấy bốn chết ba thương, thần mời chủ công làm tướng sĩ môn làm chủ a." Là người phương nào lớn mật như thế? Bùi Thiếu Khanh thức dậy khí trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là kinh nghi. Mèo vệ đại doanh nhưng là tại thuộc vương phủ, trên cửa còn dán triều đình phong điều đây. Người nào to gan như vậy dám từ cửa chính xông vào? Ly tướng quân thử lấy răng hung tận nói, dưới quyền tướng sĩ xưng những thứ kia cường đạo tại trong lúc tán gẫu nói tới Túc Ninh hầu phủ, nói hạ công tử muốn dọn vào thuộc vương phủ ở. Hạ Nguyên. Bùi Thiếu Khanh tại cảm thấy kinh ngạc sau khi rốt cuộc lại cảm thấy hợp tình hợp lý, hiện tại nhìn tổng quát toàn bộ thuộc châu trừ hắn ra còn có ai dám như thế cả gan làm loạn. Tiếp lấy liền tức giận lên đầu. Mèo vệ nhưng là cho hắn lập được qua công lao hắn mã, thưởng một cái tiểu ngư khôn là có thể nhường một tên tướng sĩ lấy cái chết từ báo. Hạ Nguyên tối hôm qua không nể mặt hắn, sáng nay lại giết hắn mèo, tìm chết. Hơn nữa hắn còn đang muốn tìm cái biện pháp thu thập Hạ Nguyên dừng lại cho Tề Vương cùng Hoàng Đế thấy thế nào. Dưới mắt đối phương cường sông thuộc vương phụ một chuyện, không phải là có sẵn mực cớ. Trung quy hắn cũng không tin Hoàng Đế đô đem Hạ Nguyên này đi đến Thục Châu tới, còn có thể đem thuộc vương phụ thưởng cho hắn. Cho nên Hạ Nguyên tất nhiên là tự tiện mạnh mẽ xuống tới. Đánh lên xe trước dự bị vẽ chủ ý trong chuyện này, cương thượng tuyến chính là bất chấp vương pháp cùng tội khi quân, hai cái này tội danh đối có người tới nói là chém đầu tội lớn, nhưng đối với Bùi Thiếu Khanh cùng Hạ Nguyên bọn họ loại này cao môn đệ tử mà nói cũng chỉ là tiểu bối nghịch ngợm, nhiều nhất là bị dày một phen phạt phạt đồng lộc, căn bản cũng không khả năng chân chính trị tội. Giống như Bùi Thiếu Khanh từng trêu đùa công chúa, Hạ Nguyên từ chối không tiếp cảnh thái đế chỉ ý, đều không bị án luật xử trí, cho nên Hạ Nguyên dám tư chiếm hoang phế thuộc vương phủ. Thế nhưng hắn hiển nhiên quên động thiên buổi tối Bùi Thiếu Khanh cùng Hứa Kính cũng từng lặp đi lặp lại nhắc nhở qua hắn một điểm. Đây là tại Thục Châu, không phải tại kinh thành. Ở chỗ này ít nhất có hai người dám đưa hắn công bình xử theo pháp luật, một là Hứa Liêm, một là Bùi Thiếu Khanh. Túc Ninh hầu cùng Tề Vương ngoài tầm tay với, muốn cứu hắn cũng không được, hoàng đế ý tưởng bên ngoài khai ân cũng không kịp. Bùi Thiếu Khanh đều lười được lãng phí thời gian rửa mặt, mặc lấy áo lót, tóc rối bù liền hướng bên ngoài đi, lạnh giọng nói, ta sẽ đi ngay bây giờ làm tướng sĩ môn báo thủ. Chủ công thánh minh. Ly tướng quân cao giọng hô. Trịnh Lăng Nhi cũng trở nên động dung, lão gia thật là đại ái vô cương, đối xử bình đẳng, cũng không có bởi vì chết là mấy chỉ mèo liền thờ ơ không động lòng, là thực sự đem những thứ kia mèo coi thành dưới quyền tướng sĩ, mà không phải công cụ. Thật không hổ là đại khí người, chính là đại khí, không giống một ít hẹp hòi tiểu khí quỷ. Ly tướng quân theo trong ngực nàng nhảy xuống truy đuổi Bùi Thiếu Khanh, Lăng Nhi ngươi hôm nay không cần đi theo ta. A, chính Lăng Nhi có chút thất vọng, hắn còn muốn đi xem náo nhiệt đây. Bên kia, ở tại Thần Tiên Cư Hạ Nguyên còn không có ý thức được nguy hiểm đang áp sát, mới vừa thức dậy hắn đang chuẩn bị hưởng dụng đồ ăn sáng, tương đương thức ăn bị đưa vào phòng hắn, trên bàn rất nhanh thì tràn đầy đàng đàng. Trưởng quỹ. Hạ Nguyên nhíu mày một cái hô, đứng ở cửa tự mình nhìn chằm chằm tiểu nhị truyền thức ăn, trưởng quỹ lập tức khom lưng khuỵ gối nên đón, treo lấy lòng nụ cười hỏi, nhưng là không có đại nhân ngài muốn ăn thức ăn. Ngài nói, ta lập tức nhường phòng bếp ra thức ăn. Nghĩ tới đây vị gia khó hầu hạ trình độ, vì phòng ngừa hắn đối đồ ăn sáng không hài lòng, trưởng quỹ đặc biệt cho hắn chuẩn bị rồi một bàn lớn, liền muốn luôn có hắn thích. Đây cũng quá phô trương chút ít, ta dừng lại đồ ăn sáng kia ăn rồi 30 đạo thức ăn. Hạ Nguyên chỉ trên bàn thức ăn, lại lạnh nhạt nói, bổn công tử từ nhỏ đã biết dân chúng sinh hoạt không dễ, dưỡng thành cần kiệm tiết kiệm thói quen tốt, tuy tốt đồ đông, nhưng ở ăn uống lên cũng rất giản dị, ngày mai chuẩn bị 12 cái thức ăn là được. Trưởng quỹ suýt nữa bị nhanh chóng đoạn eo, khỏe miệng không nhịn được co quắp một cái, vậy ngài ăn uống thật đúng là giản dị à? Ôi chao, được rồi, hạ đại nhân thương cảm dân chúng nỗi khổ tại ăn uống lên như thế giản dị, đây thật là chúng sinh chi phúc à? Trưởng quỹ mạo hiểm bị thiên lôi đánh mạo hiểm vừa nói trái lương tâm nói như vậy, trên mặt cười thành một đóa hoa. Hạ Nguyên đối với hắn định bợ rất hưởng thụ, dè đặt cười một tiếng, phất tay một cái, đi thôi, chớ đứng ở chỗ này nhi hậu, nhìn thấy ngươi khuôn mặt ta không thấy ngon miệng. Trưởng quỹ, tiểu xuất sinh, nếu không có tốt xuất thân, lao tử thế nào cũng phải tàn nhẫn đem ngươi đầu trở thành đậu cho chen lẫn. Phải vậy đại nhân ngài mời từ từ dùng, có nhu cầu tùy thời phân phó. Trưởng quỹ cúi đầu không lưng rời đi. Ba gã thị thiếp hầu hạ Hạ Nguyên dùng đồ ăn sáng, hắn liền xúc miệng đều có người cầm ly tiếp lấy. Vương Trung đột nhiên đi vào, công tử, thuộc vương phủ bên kia bắt đầu dọn dẹp sao? Hạ Nguyên vừa dùng bữa ăn, một bên tờ ớ hỏi. Ta chính là muốn hướng ngài hồi báo chuyện này. Vương Trung cao mày trần vừa nói đạo, trời vừa mới sáng ta liền an bài người đi phụ trách chuyện này, nhưng theo người phía dưới hồi báo xương thuộc vương phủ ở rất nhiều mèo, hơn nữa những thứ kia mèo lá gan rất lớn, đối mặt xua đuổi chủ động đánh ra, chém chết mấy chỉ mèo sau mới sợ đến cái khác mèo chạy tứ tán. Cái này có chút quỷ dị a công tử, mèo đồ chơi này âm khí nặng, chiêu quỷ, bên trong nhiều như vậy mèo, còn tà môn dám công kích người, sợ là bởi vì vây quét thuộc vương trong thời gian chết quá nhiều người, không rõ, tiểu kiến nghị bằng không chuyển sang nơi khác đi, đừng đi ở thuộc vương phủ. Hắn vẫn lần đầu gặp phải chuyện như vậy. Quá tà môn. Khác nói không chắc có quỷ, này linh khí khô kiệt thời đại mạt pháp, cho dù có hai ba trích tiểu quỷ lại sợ gì đó. Hạ Nguyên không phản đối, liền thế nào cũng phải ở thuộc vương phủ, nói, mau chóng thu thập được, ta xem này cầm quan thành loại trừ thuộc vương phủ, sẽ không cá nhân cho ở địa phương, nhà quá nhỏ thái phá ta ngủ không yên giấc. Thuộc hạ thật cảm thấy thuộc vương không rõ, có thể sẽ cho ngài đưa tới thai họa vương trùng còn muốn quên nữa. Hạ Nguyên sốt ruột ngắt lời nói, cha là cho ngươi tới bảo vệ ta, không phải cho ngươi thay hắn đến quản dạy ta, ta nói thế nào, ngươi liền như thế đi làm. Phải tuân lệnh. Vương Trung thấy hắn đem hầu ra cũng rời ra, nhất thời liền không dám nói nhiều nữa gì đó. Bất đắc dĩ thở dài sau đó xoay người rời đi. Càn rỡ. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tính an vệ làm việc, thiện động giả chết. Dưới lầu đột nhiên vang lên một trận tiếng huyên náo thanh âm. Vương Trung bước nhanh hơn đi xuống kiểm tra. Mới vừa xuống lầu đã nhìn thấy một đám võ trang đầy đủ tình an vệ chen đầy khách sạn đại sảnh, mỗi người bội đao ra khỏi vỏ. Thúc Ninh hầu phủ hộ vệ rút đao cùng với giằng co. Khách sạn trưởng quý cùng bọn tiểu nhị sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy đứng ở một bên thở mạnh cũng không dám thở gấp. Thống lĩnh, Vương thống lĩnh, những thứ này tình an vệ không nói hai lời liền bỏ vào, còn muốn các anh em cũng nộp khí giới. Theo Vương Trung đến, Thúc Ninh hầu phủ chiếm cứ số người hoàn cảnh xấu bọn hộ vệ nhất thời thêm mấy phần sức lực, bởi vì có chủ định. Không biết vị kia đại nhân là dẫn đầu. Vương Trung đi tới phía trước nhất, giơ tay lên ôm quyền hành lễ hỏi. Không người phản ứng đến hắn. Vương Trung trong lòng trầm xuống, theo phía sau Lộ Ngoan sắc nghiêm nghị chất vấn, bọn ngươi lớn mật, biết rõ nơi này ở là người nào sao? Túc Ninh hầu chi tử, Tề Vương điện hạ cầu em vợ, các ngươi dám ở chỗ này dương ai? Vẫn không có người nào để ý tới hắn. Tất cả mọi người đều chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú trông trước. Bên ngoài vang lên một tiếng quát to, thiên hộ đến. Hoa lập lạp. Trong khách sạn tình an vệ nhất thời như nước thủy triều hướng hai bên tách ra nhường ra giữa cửa đường, đồng thời một gối đi xuống lễ, trong miệng một lời hô, cùng kính thiên hộ. Sau đó Vương Trung đã nhìn thấy tóc thai bù xù, mặc cả người màu trắng áo lót tiết khố Bùi Thiếu Khanh mặt âm trầm đi vào, sau lưng còn đi theo mười mấy tên thuộc hạ. Tất cả đứng lên. Bùi Thiếu Khanh la lớn, "Tạ thiên hộ." Vương Trung nên đón, "Bùi huyện tử ba." Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên một cái bạt hai. Vương Trung đội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh lảo đảo một cái. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Bùi Thiếu Khanh hạ lệnh, toàn bộ bắt lại, người phản kháng chết. "Phải." Mấy chục tính an vệ chen nhau lên. Vương Trung hô lớn, "Không nên phản kháng, tất cả mọi người đều không nên phản kháng, toàn quyền phối hợp tính an vệ." Bùi Thiếu Khanh này mới mắt nhìn thẳng hướng hắn. Hạ Nguyên bên người vẫn còn có người thông minh. Đáng tiếc, không dùng. Ngọc Đế Hạ Phàm cũng không ngăn được hắn thu thập Hạ Nguyên. Vương Trung đối Bùi Thiếu Khanh ôm quyền hành lễ, một mực cung kính nói, mặc dù không chi huyện tử vì sao như thế làm việc, nhưng chắc hẳn tự có kỳ lý, chúng ta làm toàn lực phối hợp, xin cho ta đi hướng công tử thông báo một tiếng. Làm ồn, chuyện gì xảy ra? Hạ Nguyên thanh âm trước theo trên lầu chuyển tới, sau đó hắn thân ảnh xuất hiện ở trên thang lầu, nhìn thấy trong phòng khách cảnh tượng sau sửng sốt một chút, lập tức nổi trận lôi đình, bước nhanh hơn bỏ xuống tới, Bùi Thiếu Khanh ngươi đây là muốn làm gì? Là nên ta hỏi ngươi muốn làm gì? Bùi Thiếu Khanh vung rồi vung trên trán sợi tóc, mặt vô biểu tình hỏi. Hạ Nguyên cười lạnh nói, cũng bởi vì tối hôm qua buồn công tử không có nể mặt ngươi, hôm nay sẽ tới cho ta hạ mã uy. Tốt, tới à, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể làm gì ta, dám làm gì ta, nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất là trực tiếp giết chết ta, nếu không thì bằng hôm nay chuyện này, ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không có thánh chỉ thiện sẽ thuộc vương phủ phong điều mạnh mẽ xông tới vào bên trong, chính là bất chấp vương pháp, chính là không đem bệ hạ coi ra gì. Ta Bùi mẫu người bị hoàng ân, làm sao có thể ngồi nhìn người khi quân. Bùi Thiếu Khanh nói năng có khí phách, lại quát lên, bắt lại, người can đảm dám phản kháng giết chết không bị tội. Phải. Lập tức có người đánh về phía Hạ Nguyên. Hạ Nguyên bị Bùi Thiếu Khanh một phen đường đường chính chính nổi giận cũng chỉnh bối rối, cho đến bị tình an vệ không chế được mới phản ứng được, vừa giận vừa sợ hét, Bùi Thiếu Khanh ta vào mẹ ngươi. Cho lão tử chơi đùa bộ này, bệ hạ đều không biết trị ta tội, ngươi mẹ hắn để chính ta. Hắn cho là Bùi Thiếu Khanh chỉ là tìm thù riêng, không nghĩ đến vậy mà sư xuất nổi danh. Hạ Nguyên, ngươi bây giờ thậm chí ngay cả bệ hạ chủ cũng có thể làm sao? Đây là người nào cho ngươi sức lực, là Tề Vương sao? Bùi Thiếu Khanh tiến lên một bước hỏi nhỏ. Hạ Nguyên đương nhiên không có khả năng theo hắn mà nói trả lời rơi vào bẫy dập, nói, bệ hạ nhân tử, tấm lòng rộng rãi, liền ngươi này thằng nhóc say rượu trêu đùa công chúa điện hạ cũng có thể bỏ qua, lại chỗ này kế toán biên so với bực này chuyện nhỏ. Bệ hạ dày rộng, không phải ngươi bực này tiểu nhân được voi đòi tiền khi quân lý do, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Bùi Thiếu Khanh từng chữ từng câu nói, cho khống chế Hạ Nguyên người nháy mắt. Ta đi mẹ của ngươi. Hạ Nguyên tức giận mắng một tiếng theo bản năng giãy giụa, vậy mà phát hiện tránh thoát, sau đó nhào qua níu lấy Bùi Thiếu Khanh cổ áo, hô hấp dồn dập nói, muốn đem ta xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, ngươi xứng sao? Phốc suy, Bùi Thiếu Khanh tiện tay đoạt lấy bên cạnh một tên thuộc hạ trong tay bội đao, tàn nhẫn đem Hạ Nguyên thân thể xuyên qua. Hạ Nguyên thân thể run một cái, túi đầu chậm rãi hướng bị máu tươi thấm ướt vết thương nhìn, lại ngẩng đầu lên mặt đầy không cam lòng cùng không thể tin trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh dám giết hắn. Công tử, Vương Trung giống vậy kinh hãi và phần. Khách sạn trưởng quý cùng tiểu nhị sợ đến tập thể không kiềm chế. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí lạnh lùng đạo, Hạ Nguyên chống cự lại còn ý đồ bắt giữ bản quan, giết sạch tất cả mọi người. Giết a! Lý Hoài, Bành Trấn, Hạ Minh Hiên cùng một đám Tịnh An vệ đồng thời cầm lấy binh khí xông về Hạ Nguyên hộ vệ. Mà bởi vì lúc trước Vương Trung mệnh lệnh, những người này đều đã ném binh khí từ bỏ chống lại, tay không tấc sắt, cho nên chính là nghiêng về đúng một bên Chu Diệt. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng cầu khẩn, thanh thanh nhập nhị vang lên liên miên, máu tươi tung tóe. Khách sạn trưởng quý cùng tiểu nhị có giúp ở góc tường không ngừng run run, huyết điểm tử không ngừng tung tóe đến bọn họ trên người. Hạ Nguyên còn không có tắt thở, sắc mặt tạm đạm chật vật xuất ngôn, ngươi làm sao dám ta như thế không dám? Ngươi loại mặt hàng này cũng dám cự tuyệt bệ hạ chỉ ý, cũng dám không chiếu mà tư chiếm thuộc vương phủ, ta còn không dám giết ngươi sao? Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái trào phúng nụ cười, thân thể nghiêng về trước tiến tới hắn bên thai thấp giọng nói, biết rõ hại chết ngươi nguyên nhân thực sự là cái gì không? Thuộc vương trong phủ mèo tất cả đều là ta dưỡng, ngươi nuôi chó lại dám giết ta dưỡng mèo. Hạ Nguyên giận trong nháy mắt con mắt trợn tròn, vạn vạn không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh lại là vì mấy chỉ mèo mà giết chính mình. Không cam lòng, tức giận, bực bội. Hắn hận cực đoan bảo vệ động vật, hắn hận yêu miêu nhân sĩ, đồng thời hối hận không có nghe Vương Trung. Nguyên lai thuộc vương phủ thật không tưởng, cha ta tỷ phu của ta cũng sẽ báo thù cho ta. Hạ Nguyên đứt quãng nói. Bùi Thiếu Khanh khinh miệt nói, bệ hạ hội bảo đảm ta. Hạ Nguyên nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ mờ mịt. Hạ Nguyên, ngươi cảm thấy bệ hạ hội không biết ngươi tính tình sao? Hiểu, tại sao còn có thể cho ngươi đặt lương đi tiền tuyến giáng quân? Thì tại sao biết rõ ngươi ta đều là ngang ngược làm liều người, sống chung một chỗ cực dễ dàng bùng nổ mâu thuẫn, nhưng còn hết lần này tới lần khác đem ngươi lấy được Cẩm Quan thành. Bởi vì hắn chính là nghĩ tới chúng ta nổi lên va chạm, muốn cho ta không cho ở Tề Vương à? Không ngại đoán một chút nhìn, bệ hạ tại sao một mặt trọng dụng ta, một mặt khắp nơi yêu quý ở Tề Vương, nhưng một mặt lại không nghĩ ta đầu nhập vào Tề Vương đây? Đầu óc ngươi khẳng định không đoán được, vẫn là ta tới nói cho ngươi biết đi, bởi vì hắn căn bản là không có muốn cho Tề Vương kế vị, nếu không lấy hắn đối Tề Vương lộ ra thái độ đã sớm có thể lập chữ rồi, hắn phải đem ta vị thanh niên này cô thần để lại cho chân chính hoàng đế mới, cho nên không thể để cho ta ngộ phán tình hình cùng Tề Vương trói được quá sâu, hiểu không? Ta giết ngươi, đây không chỉ là bởi vì ta muốn giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi đang chết, càng là bởi vì ta biết giết ngươi bệ hạ sẽ rất cao hứng, chúng ta làm thần tử đổ cái gì, không cầu đổ cái đơn giản tại đế tâm sao? Bùi Thiếu Khanh mặt nở nụ cười, ngữ khí nhẹ hòa. Cảnh Thái Đế có thể không biết mình đã xem thấu hắn tính toán, cho nên hắn tại Tề Vương kế vị cơ hồ đã là công nhận sự thật dưới tình huống, giết Hạ Nguyên còn có cái chỗ tốt, chính là đem chính mình tạo thành một cái chỉ trung thành với Cảnh Thái Đế, không cân nhắc về sau trung thần, cô thần. Hạ Nguyên chết có nhiều chỗ tốt như vậy, cho nên hắn lại có đạo lý gì không chết đây? A ca ca, Hạ Nguyên trợn to hai mắt trong miệng không ngừng ứa máu, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Hắn hối hận, hắn thật hối hận. Bùi Thiếu Khanh một mực không có rút đao, chính là không nghĩ hắn chết nhanh như vậy, tiếp tục giết người chu tâm, thật ra bệ hạ hoàn toàn là uổng công vô ích, ngươi vốn không dùng để thuộc châu chịu chết, bởi vì ta theo Tề Vương vốn là có không thể điều hòa thù cũ, là mối hận cướp vợ, ta không có khả năng đầu nhập vào hắn, mà hắn cũng không khả năng thật lòng tiếp nạp ta. Cho nên Tề Vương nhắc nhở ngươi tới thuộc châu phòng ngừa cùng ta phát sinh mâu thuẫn, đối mặt ta muốn nhẫn nhịn thật là từ quan tâm ngươi, là vì ngươi tốt, đáng tiếc à, ngươi này ngu xuẩn tự cho là đúng, phụ lòng hắn một mảnh lòng tốt. Tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên rút đao ra. Phốc suy, nóng bỏng máu tươi liên tục không ngừng phun trào. Hắn màu trắng áo lót tiết khố dính đầy vết máu. Hạ Nguyên đột nhiên về phía sau ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Bùi Thiếu Khanh ngắm nhìn một phía, Hạ Nguyên hộ vệ đã toàn bộ bỏ mình, máu chảy đầm địa thi thể ngổn ngang bày một nhóm, trên sàn nhà máu tươi tràn lan, bàn ghế lên thỉnh thoảng có huyết châu tí tách rơi xuống. Đại nhân, bọn họ xử lý như thế nào? Mao Văn dùng dính huyết đao chỉ quận mình giúp lại tại trong góc sợ đến hồn phi phách tán trưởng quỹ cùng tiểu nhị chờ Bùi Thiếu Khanh con mắt nhìn qua. A, Bùi đại nhân tha mạng. Tha mạng? Chúng ta không có quan hệ gì với hắn a. Ta tận mắt nhìn thấy là bọn hắn phản kháng, các ngươi Tịnh An vệ là bạn bất đắc dĩ mới hạ sát thủ. Trưởng quỹ quỳ dưới đất cuốn quýt dập đầu. Chúng tiểu nhị cũng dập đầu như dã tỏi phụ họa. Bùi Thiếu Khanh khép cười một tiếng, tiện tay đem đao vứt tại trên mặt đất, không có quan hệ gì với bọn họ, thu thập hiện trường. Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lại không xét Cảnh Thái Đế nhất định sẽ bảo đảm hắn. Hạ Nguyên tư hủy đi phong điều chiếm vương phủ là sự thật. Chỉ cần điểm này không có tranh cãi, vậy hắn giết Hạ Nguyên cũng hoàn toàn hợp pháp, ai cũng không khơi ra tật xấu gì. Túc Ninh hầu phủ theo Tề Vương cũng chỉ có thể là bởi vì tư đoán cửu thị hắn, mà ở ngôi vị hoàng đế cám dỗ xuống, bọn họ là phòng ngừa gây thêm rắc rối sẽ không trả thù chính mình, chỉ có thể suy nghĩ chờ Tề Vương thuận lợi kế vị sau đó mới tìm chính mình tính sổ. Nhưng Tề Vương kế không được bị, cho nên giết Hạ Nguyên thật là không có mạo hiểm. Tất cả đều là thu hoạch. Cẩm Quan thành phủ nha, Hứa Liêm triệu tập phủ nha quan chức nghị sự, cho Hạ Thôi quan nói một tiếng, khiến hắn xử lý xong cá nhân sự vụ sau sớm tới phủ nha nhận chức, thôi quan vị chỗ trống quá lâu. Hứa Liêm quét qua đường giữa một cái trống giống vị trí, ngữ khí không vui nói: "Lưu Hiền Lương lập tức đều, phải đại nhân." "Đại nhân?" "Không xong đại nhân." Nhưng vào lúc này một cái kinh lịch phòng quan lại vội vã chạy vào. Hứa Liêm tâm tình vốn là không được, nhìn thấy hắn như thế tất lễ càng thêm nóng nảy, "Chuyện gì?" Hoang mang rối loạn Trương Trương còn thể thống gì, chẳng lẽ trời sập không được sao? "Đại đại nhân, hạ hạ thôi quan hắn đã chết a." Quan lại thở hổn hển nói. "Oan." Đường giữa trong nháy mắt sôi sùng sục. "Hạ Nguyên chết? Hắn làm sao sẽ chết? Một cái tốt lành người làm sao lại chết? Chẳng lẽ là lầm cũng ý miệng?" Hứa Liêm cũng kiếp sợ, ổn ổn tâm thần hô to một tiếng, chờ công đường an tĩnh lại sau mới hỏi, "Là chuyện gì xảy ra? Mau nói đi." Có như vậy phút chốc thở dốc, viên quan kia cũng đã chậm lại, hô hấp uy về bước vàng, mấp máy phát khô đôi môi nói, "Hạ thôi quan là bị Bùi đại nhân giết, không chỉ là hạ thôi quan, hắn hộ vệ bên người đều bị giết, thần tiên cư đất đều bị máu nhuộm đỏ." Nghe lời này, mọi người vừa sợ vừa không hiểu. "Bùi đại nhân vì sao giết hạ thôi quan?" Tiểu nghe nói là hạ thôi quan tự tiện phá hủy Thục Vương phủ phong điều muốn dọn vào ở, Bùi đại nhân biết được sau giận không nhịn nổi, cảm thấy hắn mục vô pháp kỷ, càng không có bệ hạ, liền y phục cũng không kịp đổi liền vội vã dẫn người đi trước lùng bắt hạ thôi quan hỏi tội, không nghĩ đến hạ thôi quan chống cự lại, Bùi đại nhân tức thì giết chết. Quan lại tại mọi người nhìn chăm chú hạ nhất khẩu khí đem sự tình cho nói xong. Lưu Hiền Lương sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nuốt nước miếng một cái, thật may hắn không đi bóp Thục Vương phủ phong điều, nếu không hắn ha chẳng phải là cũng xong rồi. "Này này này, đây chính là Túc Ninh hầu gia công tử a. Cùng Bùi đại nhân là quen biết cũ, dĩ nhiên hắn làm không đúng, nhưng là không nên nói giết liền giết đi." "Đúng vậy, vẫn là Tề Vương cậu em vợ, dù là 10.000 cái không đúng, cũng không nên trực tiếp giết." "Bùi đại nhân lúc này thật là hồ đồ a, cho dù là bắt lại đây, cũng so với giết tốt hơn a." Mọi người ngươi một lời ta một lời nghị luận sôi nổi. Trung quy chuyện này theo chân bọn họ không có gì quan hệ, chủ yếu là ăn dưa. Cũng ý miệng. Hứa Liêm gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, trầm giọng nói, "Bùi đại nhân sai ở nơi nào?" Hắn không bởi vì hạ nguyên thân phận mà làm việc thiên tư bổn pháp, nói rõ hắn cương trực công chính, đối bệ hạ trung thành đáng khen, làm sai chỗ nào? Hạ Nguyên là mình mục vô pháp kỷ ở phía trước, chống cự lại ở phía sau, lấy chết có đạo. Hắn là thật lòng không cảm thấy Bùi Thiếu Khanh làm sai. Đổi thành hắn, cũng sẽ làm như vậy. Cho nên hắn hiện tại đã hoàn toàn không bởi vì Bùi Thiếu Khanh giết mình nhi tử mà đối với hắn có cái nhìn, bởi vì Bùi Thiếu Khanh nếu liền Hạ Nguyên cũng giết đi, liền đầy đủ nói rõ hắn hoàn toàn là công bình chấp pháp, đối xử bình đẳng. Hứa Liêm vừa mở miệng, toàn trường lặng ngắt như tờ, chung quy biết tất cả tự mình cấp trên tính khí cùng tác phong. Bùi đại nhân tuy là công bình chấp pháp, thế nhưng không tránh được người hạ gia đối với hắn ghi hận trong lòng, ở trước mặt bệ hạ bàn lộng thị phi, cho nên bản quan muốn lên sách một phong chống đỡ Bùi đại nhân. Hứa Liêm nói năng có khí phách đạo nói, bất kể đại gia nghĩ như thế nào, nhưng đối với Hứa Liêm vẫn là bội phục, vốn là chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn đều dám vì rồi công đạo cùng chính nghĩa mà chủ động liên lụy trong đó. Mà cũng trong lúc đó, Hứa Kính khi biết thần tiên cư sau chuyện này kinh ngạc và phần, thật lâu không nói ra lời. Hồi lâu đi qua mới lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm nói, "Bùi huynh a Bùi huynh, làm sao đến mức lúc này ta thiếu ngươi nhân tình này thật đúng là thiếu lớn." Hắn còn tưởng rằng Bùi Thiếu Khanh là vì giúp hắn cha, cho nên mới đối hạ nguyên thống hạ sát thủ. Trung quy động tiên buổi tối Bùi Thiếu Khanh có thể với hắn hứa hẹn qua cha hắn tuyệt sẽ không bởi vì hạ nguyên mà chịu ảnh hưởng gì. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Bùi Thiếu Khanh là dùng loại phương thức này giúp hắn cha giải quyết phiền toái, này chân thực tại là khiến hắn cảm động đến không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể thầm hạ quyết tâm, về sau Bùi huynh chính là hắn thân đại ca. Dù là Bùi huynh đi chết cũng cam tâm tình nguyện.